Chương 263, giải quyết chương 263, giải quyết xong đời. Chúng ta đều muốn xong đời, ta liền nói những này dã nhân không thể tin tưởng. Đột nhiên có nhân tình tự sụp đổ, ôm đầu ngồi xuống xuống. Trong tay tấm thuẫn đều cho vứt trên mặt đất. Châu Phong nhìn sang, phát hiện đây là mình doanh địa người. Là Từ Minh. Từ Minh, ngươi cho ta đứng lên đến. Châu Phong quát lớn. Chúng ta xong đời. Từ Minh âm thanh run rẩy, giống như căn bản là không có nghe được Châu Phong nói. Phí Lao đại tiến lên không nói hai lời, một tay lấy Từ Minh cho nhấc lên đến. Sau đó đó là hai cái bạt thai đánh tới. Ba. Ba. Từ Minh trừng to mắt nhìn Phí Lao đại. Hiển nhiên không nghĩ tới, Phí Lao đại sẽ đánh hắn. Cho ta cầm lấy ngươi vũ khí, tùy tiện buông ta xuống giết chết ngươi. Phí Lao đại đem tấm thuẫn cùng trường mâu nhét vào Từ Minh trong tay. Từ Minh cầm lấy vũ khí, như trước vẫn là ngơ ngơ ngác ngác. Bất quá hắn không tiếp tục dám đem vũ khí cho ném đi. Trong đám người cũng có không ít người đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Bọn hắn mặc dù không có cùng Từ Minh một dạng cam chịu, có thể trên mặt đều là hoảng sợ biểu tình. Dù là không ít người có kinh nghiệm tác chiến, có thể đây là lần đầu tiên bị dã nhân vây quanh. Đừng sợ, bọn hắn nhân số không nhiều. Châu Phong lập tức hô. Châu Phong thị lực vượt qua người bình thường. Hắn đã quan sát qua, tại sao lương dã nhân số lượng cũng không nhiều. Đại khái là mười mấy cái mà thôi. Những này dã nhân xuất hiện, hẳn là muốn để bọn hắn cảm giác được khủng hoảng. Nghe được Châu Phong nói, không ít người đều cảm giác cả an tâm một chút. Bọn hắn kém chút đều quên, có Châu Phong tại nơi này. Bất quá Châu Phong tiếng nói vừa ra, sau lưng dã nhân liền phát khởi công kích. Mười mấy cây mũi tên bay tới. Dã nhân bên trong đều cầm lấy cung tiễn cũng không nhiều. Những người may mắn còn sống sót nhau nhau giơ lên tấm thuẫn, che ở trước người. Nhưng mà vẫn là có mấy cây mũi tên thương tổn tới người sống sót. Châu Phong biết không có thể tiếp tục như thế. Hắn từ người bên cạnh trong tay, đem cái kia xả văn mục trường cung lấy tới. Vác cung kéo tiễn, một cái mũi tên bắn ra ngoài. Lập tức liền có một cái dã nhân bị bắn thủng bả vai, ngã trên mặt đất thống khổ rãy rủa. Không hổ là lão đại. Người xung quanh lập tức reo hò lên. Những người khác càng là bắt đầu đi theo phản kích. Người sống sót bên này cung nỏ cùng cung tiễn số lượng càng nhiều. Hơn 30 người đều cầm lấy cung tiễn, mấy người cầm lấy cung nỏ. Rất nhanh Thái Dương tộc dã nhân liền liên tiếp bại lui. Toàn bộ dấu ở phía sau cây, không có một cái nào dám mạo hiểm đầu. Nhìn thấy một màn này, không ít người lòng tin tăng nhiều. Liên cùng Châu Phong nói một dạng. Phía sau bọn họ cũng không có bao nhiêu dã nhân. Châu Phong lại hướng phía trong rừng cây bắn 2 mũi tên. Trong đó một tiễn thất bại. Nhưng là mặt khác một tiễn bắn trúng, một cái ló đầu ra đến dã nhân. Cái này những cái kia dã nhân lui lại càng xa hơn. Châu Phong đem ánh mắt nhìn về phía trước chiến trường. Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc hỗn chiến tại tiếp tục. Song phương tình hình chiến đấu nhờ cây đốt. Châu Phong nhìn thấy kẻ kỳ trên thân, lại nhiều mấy vết thương. Cả người máu me đồng địa, vẫn như cũ đè vào phía trước nhất. Đương nhiên tại kẻ kỳ bên cạnh, còn có rất nhiều dã nhân chiến sĩ cùng hắn đứng chung một chỗ. Nếu không kẻ kỳ cũng không phải làm bằng sắt, hiện tại khẳng định không biết chết bao nhiêu lần. Châu Phong, ngươi trường nào thì xuất thủ? Gút bay đầu hỏi thăm Châu Phong. Mặc dù dựa theo nguyên lai kế hoạch, Châu Phong mục tiêu đối phó Hoắc Thác là được rồi. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Gút bốn cho là bọn hắn nhân số bên trên là chiếm cứ ưu thế, lại là đánh lén Hoắc Thác doanh địa, 10 phần chắc 9. Nghĩ không ra hiện tại ngược lại bị Hoắc Thác cho phục kích, cho nên hiện tại gút nhu cầu cấp bách Châu Phong hỗ trợ. Đi, đối phó những cái kia Thái Dương tộc dã nhân. Châu Phong cầm lấy cung tiễn liền chuẩn bị tiến lên. Hiện tại là thời điểm xuất thủ, bằng không Mặt Trăng tộc dã nhân tan tác, tiếp xuống liền phiền toái. Châu Phong, chúng ta hiện tại không nên đi lên. Cao Mạc lại tại lúc này hô. Châu Phong nhướng mày, xoay người lại. Cao Mạc nhìn thấy Châu Phong thần sắc bất thiện, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Hiện tại bọn dã nhân đang liều mạng, liền để bọn hắn đánh tốt. Đợi chút nữa nếu là Mặt Trăng tộc chiến bại, chúng ta liền trực tiếp rút lui. Mặt Trăng tộc nếu có thể chiến thắng, chúng ta lại đến đi ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Cao Mạc nói cho hết lời. Xung quanh lại có không ít người gật đầu. Không chỉ có chỉ là Cao Mạc doanh địa, cái khác doanh địa cũng có không ít. Thậm chí Châu Phong đều nhìn thấy, Từ Minh cũng đang cùng gật đầu. Bởi vì Cao Mạc đề nghị này, đối bọn hắn đến nói rất có lực hấp dẫn. Như vậy bọn hắn cũng không cần tiến lên, cùng dã nhân đi liều mạng. Để dã nhân mình đánh tới đánh lui tốt bao nhiêu. Gút mặc dù nghe không hiểu, Châu Phong đám người đối thoại. Nhưng là Gút cũng có thể nhìn thấy, hiện tại bầu không khí có chút vi diệu. Châu Phong, đây là cái gì tình huống? Gút có chút gấp. Gút mang theo hơn 100 người, đều là hắn người. Nếu là tử thương thảm trọng nói, Gút liền không có biện pháp cùng Tháp Tân đi tranh đoạt tù trưởng người thừa kế vị trí. Châu Phong không để ý đến Gút, mà là nhìn về phía Cao Mạc. Hắn khẽ cho mày. Đây Cao Mạc lại tại mấu chốt thời điểm, đứng ra cùng mình quay rối. Với lại Cao Mạc rất biết mê hoặc nhân tâm. Mới vừa nói lời nói này, phù hợp không ít người trong nội tâm ý nghĩ. Không phải tất cả người đều nguyện ý cùng dã nhân cùng một chỗ kết minh. Càng đừng đề cập hiện tại còn muốn bọn hắn bất chấp nguy hiểm, đi cứu dã nhân tính mệnh. Nhưng là Châu Phong càng tin tưởng, hiện tại không thể đối với Cao Mạc động thủ. Dù sao bọn hắn không phải chuyên nghiệp hóa quân đội. Châu Phong cũng không có khả năng dùng dao động quân tâm cái này danh nghĩa, đi giết rơi Cao Mạc. Như thế vô pháp phục chúng. Chúng ta tới là làm gì? Là tới giết rơi Hoắc Thác, trước tiên đem cái mục tiêu này làm rõ ràng lại nói. Nếu không chúng ta nơi nào có cái gì ngư ông thủ lợi, chúng ta đây chính là một chuyến tay không. Châu Phong trầm giọng nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, không ít người lập tức tỉnh táo lại. Lúc này mới nhớ lại bọn hắn mục tiêu là giết chết Hoắc Thác. Nếu như không giết chết Hoắc Thác nói, kia tất cả đều là uổng phí. Còn nói gì ngư ông thủ lợi, bọn hắn căn bản liền không có thu hoạch được bất kỳ lợi ích. Cao Mạc bên này còn chuẩn bị muốn nói chuyện. Châu Phong vượt lên trước một bước mở miệng lần nữa. Tất cả người nghe trên sự chỉ huy. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Châu Phong lần này ra lệnh. Theo ta lên. Phí Lao đại càng là bắt đầu chỉ huy. Cái này không người nào dám nhắc lại ý kiến gì. Liền ngay cả Cao Mạc đều không có nói cái gì, mà là bắt đầu nghe theo Phí Lao đại chỉ huy. Gút nhìn thấy một màn này nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù gút nghe không hiểu Châu Phong bọn người ở tại nói cái gì, thế nhưng là hắn có thể nhìn ra vừa rồi xảy ra chút phiền phức. Cũng may Châu Phong đã đem phiền phức giải quyết hết. Châu Phong, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngươi không có cách nào khống chế ngươi người sao? Nhưng là gột vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi thấy vừa rồi cái kia nói chuyện người sao? Châu Phong nhìn chăm chú Cao Mạc bóng lưng. Thấy được, gia hỏa kia đối với ta có ý. Gột gật gật đầu. Gột cũng đã sớm chú ý tới Cao Mạc. Ngươi chờ chút sắp xếp người, bắt hắn cho ta giải quyết hết. Châu Phong mặt không biểu tình nói ra. Gột sững sờ, sau đó liền ý thức được Châu Phong đây là muốn mượn mình tay. Diệt chứ không nghe lời người. Chương 264, thiếu đốt chương 264, thiếu đốt ta sẽ tìm cơ hội. Gút một lời đáp ứng. Bởi vì Gút cũng ý thức được, Cao Mạc là hợp tác chứng ngại. Nhìn thấy Gút đáp ứng về sau, Châu Phong nhắc nhở hắn. Không nên bị phát hiện, là mặt trang tộc bên dưới tay. Yên tâm đi, sẽ không có người phát hiện. Gút gật gật đầu. Châu Phong không nói gì nữa, liền đem vấn đề này giao cho Gút. Hôm nay như vậy hỗn loạn, tin tưởng Gút có thể tìm tới ra tay cơ hội. Lúc này người sống sót gia nhập chiến cuộc, tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Cầm trong tay tấm thuẫn người sống sót ngăn tại phía trước. Bọn hắn sẽ không chủ động đối với Thái Dương tộc phát động tiến công, chuyên tâm dùng tấm thuẫn ngăn cản tổn thương. Đứng tại phía sau bọn họ cung tiến thủ, mới là sát thương dã nhân chủ lực. Phía trước Thái Dương tộc dã nhân, từng cái ngã xuống. Đằng sau dã nhân bắt đầu e ngại không tiến. Như vậy tiếp tục lao xuống đi là mất mạng. Cuối cùng có Thái Dương tộc dã nhân bắt đầu chạy trốn. Có một cái đào tẩu, liền có cái thứ hai. Mãi cho đến toàn thể sụp đổ, những này dã nhân tứ tán chạy. Truy. Gột vui mừng quá đỗi. Quả nhiên Châu Phong bọn hắn gia nhập chiến cuộc, tình thế lập tức thay đổi. Mặt trăng tộc dã nhân lập tức liền đuổi theo. Bất quá vẫn là có chút ít người lưu tại chỗ. Bọn hắn toàn bộ đều là thương binh, kẻ kỳ cũng ở trong đó. Sơn Đức Lỗ lưu lại cho bọn hắn băng bó thương thế. Châu Phong cũng phất tay ra hiệu, đi theo mặt trăng tộc cùng một chỗ. Những người may mắn còn sống sót không có nhiều như vậy thương binh, có một ít cánh tay chân tổn thương cũng không nghiêm trọng. Đối diện với mấy cái này tan tác Thái Dương tộc người, gút mảy may cũng không có buông tha bọn hắn ý tứ, tận khả năng đuổi tận giết tuyệt. Đại bộ phận Thái Dương tộc dã nhân đều hướng phía bọn hắn bộ lạc phương hướng mà đi, chỉ có một phần nhỏ vì mạng sống hướng phía những phương hướng khác đào tẩu. Gút cũng không có tâm tư đuổi bắt những cái kia dã nhân, hắn mục tiêu đó là Hoắc Thác bộ lạc. Rất mau đuổi theo ra rừng rậm, Hoắc Thác bộ lạc hiện ra tại mọi người trước mắt. Khi gút bọn hắn nô đầu ra sau, lít nha lít nhít mũi tên chạm mặt tới. Đây là trong bộ lạc cái khác Thái Dương tộc dã nhân tại yểm hộ đồng nghiệp rút lui. Gút bọn hắn không thể không từ bỏ truy kích, tạm thời lui về trong rừng rậm tránh né mũi tên. Bất quá gút cũng không có nhàn rỗi, đã để người tìm đến những cây ngay tại chỗ đốt lên đống lửa. Châu Phong đám người đều chú ý tới. Phụ trách châm lửa dã nhân trong tay cầm hai khối tảng đá ngồi chồm hổm trên mặt đất, là đá lửa. Dã nhân không ngừng đánh đá lửa, liền có lửa sao rơi tại trái tốt cỏ khô bên trên. Khi hỏa tinh đủ nhiều thời điểm, liền lập tức hướng phía hỏa tinh thổi lên. Một trận sương mù từ cỏ khô bên trên toát ra, vài phút liền đốt lên đống lửa. Trung tâm doanh địa phụ cận ngược lại là có không ít đá lửa, cũng có người nếm thử thành công dùng đá lửa đánh lửa, nhưng đều là dày vò mấy giờ mới thành công. Không ai có dã nhân như thế thuần thục. Cái này cũng không kỳ quái, đoán chừng những này dã nhân đều là từ nhỏ đã bắt đầu học tập cái này bản lĩnh. Bán tên, gút biểu hiện trên mặt dữ tợn, mày may cũng không che giấu, đối với Thái Dương tộc chán ghét. Đi theo gút dã nhân, lấy ra từng cây đặc chế mũi tên, đem mũi tên tại đống lửa phía trên nhóm lửa, sau đó hướng phía Hoắc Thác bộ lạc bắn tới. Từng viên mũi tên từ trên trời giáng xuống, rất nhanh trong bộ lạc có chân cao phòng bị nhen lửa, biến thành từng cái thiêu đốt ngọn lửa. Thế lửa thiêu đốt rất nhanh, gần phân nửa bộ lạc đều đi theo bốc cháy lên đến, chí ít có 34 cái chân cao phòng bị nhen lửa. Ha ha ha, thông quái, giết sạch đám gia hỏa này. Gút cực kỳ cười lên, xung quanh không ít dã nhân cũng đều đi theo cười lên. Nhìn thấy một màn này, không ít người sống sót lại cau mày. Bọn hắn mặc dù không biết những này dã nhân nói là có ý gì, nhưng nhìn đến những này dã nhân cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, người sống sót vẫn cảm giác được không thoải mái. Dù sao tại bộ lạc này bên trong, chỉ sợ còn có rất nhiều phụ nữ trẻ em. Bọn hắn từ nhỏ nhận giáo dục, không có cách nào tiếp nhận dạng này đổ sát. Rất nhiều người đều quay đầu đi, không muốn tiếp tục xem tiếp đi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, rất nhiều người đều cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng là lạ ở chỗ nào, bọn hắn cũng không nói lên được. Trong doanh địa không ai, bọn hắn đã chạy. Châu Phong đột nhiên ý thức được là địa phương nào không thích hợp. Trong doanh địa không có âm thanh, ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt âm thanh bên ngoài, không có một cái nào tiếng kêu thảm thiết âm. Hiện tại rất nhiều phòng ốc đều bốc cháy lên đến, trong bộ lạc nhiệt độ có thể nghĩ, nhưng lại không ai phát ra âm thanh. Duy nhất giải thích chính là dã nhân đã chạy, đều đuổi theo cho ta. Bọn hắn khẳng định không có chạy bao xa. Gút một trận hối hận, vừa rồi gút chỉ lo xem lửa lại không để mắt đến một điểm. Vì cái gì dã nhân bộ lạc lửa cháy, những cái kia dã nhân đều không có lộ diện. Bọn hắn khẳng định đã từ bỏ nơi này. Tất cả người đều xông về Hoắc Thác bộ lạc. Quả nhiên lần này không có cung tiễn lại đến tập. Khi bọn hắn tới gần về sau, chỉ có thấy được thiêu đốt phòng ốc. toàn bộ trong bộ lạc không có bất kỳ cái gì một người. Bọn hắn hẳn là hướng phía bên kia chạy.
Truy,
gút chỉ vào phía đông phương hướng nói ra. Hoác Thác doanh địa mặt sau dựa vào một mảnh thấp bé trên núi, đại khái đó là cao mười mấy mét. Tại dưới sườn núi mặt có một đầu rất rộng đường đá, xung quanh không có cái gì cây cối. Trên mặt đất toàn bộ đều là lộn xộn dấu chân. Đám người đuổi theo. Khi bọn hắn theo đuổi mấy trăm mét về sau, đã thấy phía trước có bóng người. Là Thái Dương tộc người. Liếc nhìn nhìn qua, hẳn là vừa rồi từ trong bộ lạc đào tẩu. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tổn thương Thái Dương tộc dã nhân lưu lại vết máu. Bất quá phía trước bóng người bên trong cũng không có thấy cái gì phụ nữ trẻ em. Châu Phong cảm thấy rất có khả năng phụ nữ trẻ em cũng sớm đã rút lui rời đi. Hoác Thác đã sớm dự liệu được bọn hắn cơ hội tiến công, sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Chờ một chút, Châu Phong đột nhiên ý thức được Hoác Thác đã sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không tùy tiện như vậy cho bọn hắn truy kích cơ hội. Cẩn thận, Châu Phong hướng về phía cơ quát. Cẩn thận cái gì? Gục sững sờ, khả năng còn có mai phục. Châu Phong lời còn chưa nói hết, từ bên cạnh triền núi bên trên đứng lên trên trăm cái Thái Dương tộc dã nhân. Những này dã nhân có trong tay cầm cung tiễn, đại bộ phận đều cầm lấy tảng đá, nhao nhao hướng phía Châu Phong bọn hắn đập tới. Trong lúc nhất thời mặt trăng tộc dã nhân cùng những người may mắn còn sống sót đều có thương vong. Châu Phong nhìn về phía trên núi, mượn ánh trăng hắn thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, một cái cao lớn dã nhân tộc chiến sĩ, Hoác Thác. Bất quá Hoác Thác cũng không có chú ý đến Châu Phong. Hoác Thác trong tay còn cầm lấy một bộ cung tên, đang tại công kích mặt trăng tộc dã nhân. Đương nhiên cái kia cung tiễn liền rất bình thường, nhưng là tại Hoác Thác trong tay vẫn như cũng phát huy ra rất khủng bố lực sát thương. Châu Phong thấy thế lập tức dương cung cài tên, nhắm ngay Hoác Thác. Hai người khoảng cách không xa, cũng chỉ có mấy chục mét mà thôi. Siêu, mũi tên bay đi, nhưng mà cũng không có bắn trúng Hoác Thác, mà là chết đi hơn một mét. Hoác Thác bên cạnh một cái dã nhân trúng tên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Hoác Thác mới nhìn về phía Châu Phong phương hướng. Mặc dù Hoác Thác thấy không rõ lắm Châu Phong tướng mạo, nhưng mà hắn đối với mình cung tiễn không thể quen thuộc hơn được. Chương 265, Hoác Thác chương 265, Hoác Thác gào thét mấy cú họng. Xung quanh một chút Thái Dương tộc dã nhân thấy thế, từ bỏ công kích mặt trăng tộc, ngược lại hướng phía Châu Phong bọn hắn bên này bắt đầu ném đá. Châu Phong lập tức liền nổi giận, cầm trong tay cung tiễn cho vứt trên mặt đất, trực tiếp tay không liền bỏ lên trên triền núi. Nhìn thấy một màn này, triền núi bên trên dã nhân đều có chút mắt trợn tròn. Mặc dù nói triền núi này cũng không cao lắm, hơn nữa còn có một cái sườn dốc, bỏ lên phi thường dễ dàng. Thế nhưng là bọn hắn phía trên thế nhưng là có nhiều như vậy người, Châu Phong thế mà liền dám trực tiếp bỏ lên. Phía trước mấy cái dã nhân quá sợ hãi, vô ý thức liền lui về phía sau mấy bước. Kỳ thực Thái Dương tộc dã nhân đã nhận ra, trước mặt người chính là lần trước đánh bại Hoác Thác kẻ ngoại lai. Châu Phong cùng Hoác Thác chiến đấu, bị không ít Thái Dương tộc dã nhân đặt ở trong mắt, để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Châu Phong đang bỏ đi lên thời điểm, thuận thế nắm nuốt một khối lớn chừng cái trứng gà tảng đá, hướng phía gần đây dã nhân liền đập tới. Kia dã nhân không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đập trúng cái đầu, mắt tối sầm lại liền chết ngất. Châu Phong lập tức tiến lên, nhặt lên đối phương rơi xuống đất dao đá. Đây dao đá đại khái dài hơn nửa mét, rất nặng. Lúc này xung quanh mới có dã nhân kịp phản ứng. Một cái dã nhân cơ dao đá hướng phía Châu Phong chặt tới. Châu Phong nên đón tiếp lấy, dao đá trên không trung va chạm, dã nhân trong tay dao đá trực tiếp bị đánh bay. Trên mặt hắn lập tức lộ ra sợ hãi biểu tình, không nghĩ tới Châu Phong lực lượng mạnh như vậy, lui lại mấy bước muốn cách Châu Phong xa một chút, nhưng mà Châu Phong làm sao khả năng cho hắn cơ hội này. Dao đá lần nữa vung chặt, dã nhân cái cổ bị chặt đi ra một cái phi thường lớn vết thương, toàn bộ cái đầu gần như sắp rớt xuống, trung điệp té lăn trên đất. Châu Phong nhìn xuống trong tay dao đá, cuối cùng đây là tảng đã làm, uy lực vẫn là kém một chút. Nếu như là một thanh cương đao nói, dã nhân cái đầu hiện tại chỉ sợ đã bay lên trời. Phía cạnh lại có một cái dã nhân lao đến, đũa đá hướng phía Châu Phong cái đầu chào hỏi. Muốn chết? Châu Phong quay đầu dùng dã nhân ngôn ngữ gầm thét một tiếng. Kia dã nhân thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Châu Phong quét ngang một đao. Lần này hắn khống chế xong khoảng cách, dao đá vạch phá dã nhân lít hầu, huyết vụ phun tung tóe. Châu Phong trên mặt lập tức đều là máu tươi. Một cái khác dã nhân cầm lấy trường mâu, từ Châu Phong sau lưng đâm tới. Châu Phong lại đã sớm chú ý đến hắn, trực tiếp quay người bắt lấy cán mâu. Kia dã nhân quá sợ hãi, liều mạng muốn đem thạch mâu cho túm trở về, nhưng là Châu Phong trên tay lực đạo quá mạnh, thạch mâu không chút nào động. Ngược lại là Châu Phong dùng sức kéo một phát, kia dã nhân không kịp buông tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình toàn bộ thân thể hướng phía Châu Phong bổ nhào qua. Châu Phong một cái tay khác đã nâng lên dao đá, dã nhân trơ mắt nhìn dao đá đâm vào mình lồng ngực, kịch liệt đau nhức chuyển đến, tùy theo mà đến đó là đại lượng huyết dịch chảy hết. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, dã nhân liền ngã trên mặt đất. Trước khi chết hắn vẫn không có buông ra, nắm lấy thạch mâu tay. Châu Phong liên sát ba cái dã nhân, như thế cường hãn thân thủ, để xung quanh dã nhân sắc mặt đại biến, toàn bộ đều bị Châu Phong chấn nhất rồi, không ai dám lên trước. Nhưng là Châu Phong cũng không có dừng lại, ngược lại cơ dao đá, hướng phía dã nhân bên trong tiến lên. Khoảng cách gần đây dã nhân nhìn thấy Châu Phong hướng phía mình tới, dã nhân hai chân đều đang phát run, hai tay nắm mình dao đá, chỉ muốn như thế nào bảo mệnh. Mắt thấy Châu Phong dao đá vung chặt tới, kia dã nhân miễn cưỡng ngăn cản một cái, cũng cảm giác được hai tay run lên, mà Châu Phong sau đó lại là một đao chém tới. Dã nhân lần này không thể kịp phản ứng, dao đá chém trúng hắn cánh tay trái, giang rắc, dã nhân cánh tay trái cơ hồ là bị dao đá nện đứt, xương cốt đã nát, chỉ có da thịt liền cùng một chỗ. A a a. Dã nhân phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, quỳ trên mặt đất dùng tay phải bắt lấy cái kia cơ hồ đứt gãy cổ tay. Châu Phong không lưu tình chút nào, dao đá chém vào dã nhân trên đầu. Dã nhân bang khi một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, màu đỏ sầm máu tươi từ chỗ vết thương dâng trào. Xung quanh dã nhân không chần chờ nữa, nhao nhao xoay người chạy. Bọn họ đều là phổ thông dã nhân, không phải trong bộ lạc chiến sĩ. Đối mặt Châu Phong tôn này sát thần, không có nửa điểm chiến đấu dục vọng. Không hổ là lão đại, chúng ta cùng xông đi lên, không thể ngồi mà chờ chết, xông lên a. Người sống sót đại chịu ủng hộ. Thừa dịp dã nhân rời đi trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhao nhao bắt đầu hướng phía triển núi bò lên. Mặc dù bọn hắn tốc độ không có Châu Phong nhanh, nhưng là phía trên không có dã nhân ngăn cản, rất nhanh liền có không ít người sống sót đều leo lên. Lĩnh đội, chúng ta làm cái gì? Cao Mạc nghe được người bên cạnh hỏi thăm. Chúng ta đừng lên đi, liền lưu tại nơi này. Cao Mạc lắc đầu nói ra. Dù sao cũng không có người ra lệnh. Vẫn là ngài nói đúng, phía trên quá nguy hiểm. Đúng vậy a, bọn dã nhân khẳng định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn chạy xuống. Cùng dã nhân cẩn thận vật lộn, quá ngu. Cao Mạc bên người thủ hạ nhao nhao gật đầu nói. Dù là Cao Mạc không có giải thích rõ ràng vì cái gì không đi lên, bọn hắn cũng cho mình tìm rất nhiều lý do. Tương phản Cao Mạc nếu để cho bọn hắn cũng đi theo đi lên, những này người đồng dạng sẽ tìm ra một chút lý do đến thuyết phục mình, bởi vì bọn hắn đã sớm ở trong lòng nhận định vô luận Cao Mạc làm cái gì đều là đúng. Loại này gần như sùng bái tín nhiệm là Cao Mạc trước đó mang theo bọn hắn trong rừng thành lập. Cho dù là Cao Mạc để bọn hắn làm cái gì không hợp lý sự tình, bọn hắn cũng biết tự thuyết phục mình làm như vậy nhất định là có nguyên nhân nào đó. Cao Mạc đem ánh mắt nhìn về phía gột bên kia. Lúc này gột bên kia cũng luôn cuống tay chân. Nguyên bản gột truy kích Thái Dương tộc, hiện tại đã quay người hướng phía gột bọn hắn giết tới đây. Giết đi, liền để bọn hắn tự giết lẫn nhau mới đúng. Cao Mạc tự lẩm bẩm, không có chút nào chú ý đến bên cạnh trong rừng cây có mấy cái dã nhân đang thò đầu ra, đang tại quan sát đến hắn. Một bên khác Hoắc Thác nhìn thấy nhiều như vậy người sống sót đều bò lên trên triển núi, lập tức lên cơn giận dữ. Không đem những này người đuổi xuống, bọn hắn liền không có biện pháp tập kích phía dưới gột đám người. Mà Hoắc Thác càng là chú ý tới, liên tiếp giết chết mấy cái dã nhân Châu Phong. Lúc này Hoắc Thác cuối cùng thấy rõ ràng Châu Phong kia quen thuộc gương mặt, cái kia đã từng đánh bại mình người. Càng làm cho Hoắc Thác phẫn nộ là không ít dã nhân đều bị Châu Phong hù dọa, hướng phía bên mình chạy tới. Hoắc Thác phát ra gào thét, từ bên cạnh trong tay người đoạt lấy dao đá. Dao đá vung dậy, Hoắc Thác liên tiếp chém chết mấy cái chạy trốn dã nhân. Ai dám chạy, đó là chết. Hoắc Thác cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra câu nói này. Những cái kia chạy trốn dã nhân nhao nhao quay đầu, hướng phía Châu Phong đám người phóng đi. Châu Phong nhướng mày. Lúc đầu bọn dã nhân sĩ khí đã có chút sụp đổ, kết quả có Hoắc Thác ra hỏa này để bọn dã nhân tập hợp lại, xem ra vẫn là phải giải quyết rơi Hoắc Thác mới được. Châu Phong, cho ngươi. Ngay lúc này, Đường Thành đem một vật nhét vào Châu Phong trong tay. Đó là Hoắc Thác trường cung. Chương 266, chứng minh chương 266, chứng minh của bạn. Châu Phong đem dao đá vứt trên mặt đất, nhận lấy trường cung. Đường Thành thậm chí đem mũi tên đều cho Châu Phong mang theo tới. Bất quá bây giờ cũng chỉ có 5 cái tiễn, hơn nữa còn toàn bộ đều là trong doanh địa tự mình làm. Nguyên bản Hoắc Thác dùng mũi tên cũng là xà văn mục chế tạo. Đó thật là quá xa xỉ, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Không quản sử dụng thạch đầu hoặc là xương cốt chế tác mũi tên, đều có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Châu Phong dương cung cài tên, lần nữa hướng phía Hoắc Thác bắn tới. Hoắc Thác lần này sớm có phòng bị, phía trước 2 cây mũi tên đều tránh khỏi, bắn trúng Hoắc Thác sau lưng suối quẩy dã nhân. Châu Phong không kịp bắn ra cái thứ 3 mũi tên, Hoắc Thác đã mang theo một đám dã nhân trùng nhi đi qua, đều liều mạng. Đường Thành phát ra gào thét, một tay cầm tấm thuẫn, cái tay còn lại nắm trường mâu. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao dọn xong tư thế. Mắt thấy song phương sắp đánh giáp lá cả, Châu Phong cũng chỉ có thể trước đem trong tay trường cung bức trên mặt đất, một lần nữa nhặt lên dao đá, ngăn tại phía trước nhất. Hoắc Thác cũng tương tự xông lên phía trước nhất, hắn mục tiêu đó là Châu Phong. Những người khác đều không hẹn mà cùng tránh ra một khoảng cách. Đường Thành bọn hắn là không muốn dựa vào quá gần, ảnh hưởng đến Châu Phong xuất thủ. Thái Dương tộc dã nhân nhưng là có chút e ngại Châu Phong, không dám tới gần Châu Phong. Châu Phong cùng Hoắc Thác hai người tại sắp tiếp cận thời điểm, cơ hồ là đồng thời vung vẩy dao đá. Dao đá trên không trung va chạm, vậy mà toát ra hỏa tinh. Nhưng mà để Châu Phong biến sắc là, hắn dao đá cắt ra. Vừa rồi Châu Phong dùng số lần quá nhiều, dao đá đã có một cái không dễ dàng phát rắc vết rách. Lúc này cuối cùng không chịu nổi va chạm lực đạo, cắt thành hai đoạn. Một đầu khác xa xa bay ra ngoài. Hoắc Thác nhìn thấy một màn này, nên miệng lộ ra hưng phấn biểu tình. Lần nữa vung vẩy dao đá hướng phía Châu Phong chặt tới. Châu Phong tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cầm trong tay một nửa dao đá, hướng phía Hoắc Thác trên mặt đập tới. Hoắc Thác vô ý thức phất tay nghiêng đầu đi, mà Châu Phong thừa dịp này đã nhào tới, bắt lại Hoắc Thác cầm dao cổ tay. Sau đó cái tay còn lại bóp thành nắm đấm, hướng phía Hoắc Thác trên mặt chào hỏi. Hoắc Thác trên mặt trùng điệp chịu một quyền, mà hắn cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng vung vẩy nắm đấm, nện vào Châu Phong trên mặt. Châu Phong xuất thủ lần nữa, mà Hoắc Thác hoàn thủ. Tại người xung quanh nhìn lên, hai người đó là không ngừng huy quyền đập đối phương mặt. Vừa đi vừa về mấy lần sau đó, hai người trên mặt đều là máu tươi. Nhưng là Hoắc Thác dẫn đầu không chịu nổi. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì, Châu Phong nhìn lên cũng không có mình cường tráng. Thế nhưng là nắm đấm đánh vào mình trên thân, lại như vậy đau. Hoắc Thác chủ động cầm trong tay dao đá vứt bỏ. Hai cánh tay bắt lấy Châu Phong cánh tay, muốn đem Châu Phong té lăn trên đất. Nhưng mà Châu Phong dưới chân sừng sững bất động, mặc cho Hoắc Thác như thế nào dùng sức, đều không có thể tốn động Châu Phong. Mà ở lúc này, Châu Phong lại dùng cái chán bỗng nhiên hướng phía Hoắc Thác mũi đụng tới. Hoắc Thác đội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản là không nghĩ tới Châu Phong còn có một chiêu như vậy. Trên mặt trùng điệp bị đánh một cái, xương mũi trong nháy mắt sụp đổ xuống, lập tức mắt nổi đom đóm. Nhưng cho dù là tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới, Hoắc Thác cũng duy trì một tia lý trí. Ý hắn nhận ra cận thân chiến đấu, mình không phải Châu Phong đối thủ. Lần trước đó là cận thân chiến đấu thời điểm, Hoắc Thác bị thiệt lớn. Thế là Hoắc Thác đội vàng bung ra Châu Phong tay, không muốn cho Châu Phong tới gần cơ hội. Nhưng là ngay lúc này, Hoắc Thác cảm giác phía sau chuyển đến kịch liệt đau nhức. Hắn đưa tay hướng phía sau lưng sờ qua đi. Một cây mũi tên đã chạm vào hắn bên hông. Hoắc Thác chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem mũi tên cho rút ra. Trên đầu tên còn mang theo huyết đủ. Hoắc Thác hướng phía mũi tên đến phương hướng nhìn qua. Châu Phong đồng thời có chút kinh ngạc, cũng nhìn sang. Liền thấy Phí Lao đại cầm trong tay cung nỏ, còn duy trì phát xạ tư thế. Làm được tốt. Châu Phong hô. Hỗn đản. Hoắc Thác hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có người thừa dịp loạn đánh lén mình. Đối mặt Hoắc Thác cái kia có thể ăn người ánh mắt, Phí Lao đại không có nửa điểm biểu tình, ngược lại là thuần thục thay đổi một căn khác mũi tên nỏ, lần nữa nhắm ngay Hoắc Thác. Hoắc Thác biến sắc, vội vàng hướng phía bên cạnh trốn tránh. Phí Lao đại cũng không có sốt ruột bóp cơ quan, bởi vì Phí Lao đại chính là muốn để Hoắc Thác sợ hãi, dạng này Hoắc Thác mới có thể lộ ra sơ hở. Với lại từ vừa mới bắt đầu, Phí Lao đại kỳ thực liền nhắm ngay Hoắc Thác, chỉ là cũng không có cái gì phù hợp xuất thủ cơ hội, bởi vì Phí Lao đại cũng không muốn ngộ thương Châu Phong. Quả nhiên Châu Phong bắt lấy cơ hội này, hắn từ bên hông lấy ra dao găm, hướng phía Hoắc Thác vung vẩy đi qua. Hoắc Thác một bên đang phòng dự sẵn Phí Lao đại, một bên khác nhìn thấy Châu Phong xông lại, vô ý thức liền giơ tay phải lên ngăn cản. Tiếp lấy Hoắc Thác cũng cảm giác được bàn tay mát lạnh, kịch liệt đau nhức chuyển đến, hắn nửa cái bàn tay phải đã bị dao găm chặt đứt. A a a a, Hoắc Thác trong cổ họng lăn ra như dã thú gầm nhẹ. Vậy mà không để ý mình thương thế, cái tay còn lại hướng phía Châu Phong cái cổ bắt tới. Nhưng là Châu Phong càng không khả năng cho Hoắc Thác cơ hội này, dao găm lần nữa vung dậy. Hoắc Thác cái tay này bên trên cũng bị chém đứt mấy cây ngón tay, nhưng như cũng vô pháp ngăn cản Hoắc Thác, hắn đã triệt để điên cuồng. Tựa hồ là muốn dùng hết cuối cùng khí lực, cũng phải cùng Châu Phong đồng quy vu tận. Ngay tại lúc Hoắc Thác tay sắp chạm đến Châu Phong thời điểm, Châu Phong hung hăng một cước đá vào Hoắc Thác phần bụng. Hoắc Thác cuối cùng không chịu nổi lần này công kích, hai đầu gối mềm nhũn bị trên mặt đất. Châu Phong không chút do dự, dùng dao găm đâm vào đối phương cổ họng, bị cắt đứt khí quản, phun ra bọt máu, bắn tung tóe đến Châu Phong trên mặt. Bang khi, Hoắc Thác tựa như là đoạn tuyến con rối, đã mất đi chèo chống, cả người trùng điệp ngã trên mặt đất. Xung quanh Thái Dương tộc dã nhân nhìn thấy một màn này, không còn có nửa điểm chần chờ, nhao nhao quay đầu liền chạy. Vừa rồi tại Châu Phong cùng Hoắc Thác chiến đấu thời điểm, bọn hắn còn có thể kiên trì cùng người sống sót chém giết. Dưới mắt Hoắc Thác chết rồi, bọn hắn ý thức được đại thế đã mất. Không có bao nhiêu người thật nguyện ý là Thái Dương thần mà hiến thân. Gột vừa định hạ lệnh, để mặt trăng tộc người đều đuổi theo. Nhưng mà vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay, bọn hắn liên tiếp bị lừa. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, tiếp xuống Thái Dương tộc phải chăng còn có cái gì cả bấy. Hiện tại Hoắc Thác đã chết, bọn hắn không cần thiết lại bước lên cái gì phong hiểm. Thế là gột gắng gượng, đem cái này vừa rồi ý nghĩ nuốt trở về, mà là cũng bỏ tới triền núi bên trên, đi vào Hoắc Thác thi thể trước mặt. Làm được tốt. Châu Phong. Gột vô vỗ Châu Phong bả vai. Châu Phong lắc đầu không nói gì thêm, chỉ là xoa xoa trên mặt máu tươi. Bởi vì liền xem như giết chết Hoắc Thác, hắn cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Hoắc Thác dù sao không phải mình cựu nhân, nhưng là Châu Phong cũng không có tội gì ác cảm. Dù sao bọn hắn cũng không có thiếu gặp được Thái Dương tộc tập kích. Gột tiếp xuống tự mình chặt xuống Hoắc Thác cái đầu. Mặc dù Hoắc Thác mặt đã không thành nhân dạng, nhưng là đầu này muốn dẫn trở lại trong sân gốc. Đây là thắng lợi chứng minh. Chương 267, giảo hoạt chương 267, giảo hoạt. Châu Phong nghiêng đầu đi không có nhìn một màn này. Hắn ánh mắt nhìn về phía người sống sót đội ngũ. Người sống sót đội ngũ thương vong không ít. Đại bộ phận đều tại dưới sườn núi mặt. Trên mặt đất chí ít có 7-8 người ngã trên mặt đất, bên cạnh đám người đang tại điều trị. Không biết là chết rồi, vẫn là bị thạch đầu đập hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc này Châu Phong chú ý tới, Cao Mạc còn mang theo hắn người đứng tại bên kia. Châu Phong không khỏi nhướng mày. Ngươi làm cái gì sự tình? Nghe được Châu Phong ngữ khí bất thiện, gục mang theo cái đầu đến đây. Thế nào? Hoắc Thác một mặt kỳ quái hỏi thăm. Châu Phong không nói gì thêm, mà là chỉ xuống Cao Mạc bọn hắn vị trí. Nhìn thấy Cao Mạc còn sống, gục cũng là cao mày. Ta an bài mấy người tới làm vấn đề này, hiện tại xem ra là thất thủ. Gục cũng không có nghĩ đến. Mình thủ hạ hành sự bất lực, không thể giải quyết hết Cao Mạc. Đi hỏi một chút ngươi người, bọn hắn có hay không bại lộ. Châu Phong hạ giọng. Nếu như Cao Mạc phát hiện manh mối gì, kia Châu Phong liền không thể lại có cái gì lo lắng. Gột cũng minh bạch Châu Phong ý tứ, cho nên hắn đem Hoắc Thác cái đầu giao cho những người khác, vội vã từ triển núi trên dưới đi. Lúc này cái khác gia nhân đều đang thu thập chiến lợi phẩm, chủ yếu là thi thể trên thân gia thú cùng những vũ khí kia. Gột trong đám người tìm được hắn an bài mấy cái gia nhân chiến sĩ hỏi thăm, rất nhanh gột liền làm rõ ràng tình huống, sau đó quay trở về tới Châu Phong bên người. Căn cứ gột miêu tả, hắn mấy tên thủ hạ nguyên bản định là trốn ở trong bóng tối, dùng cung tiễn đánh lén, nhưng là Cao Mạc một mực đều rất cảnh giác, bên người đều an bài người. Bọn hắn không có cái gì ra tay cơ hội, mặt khác cũng là lo lắng cho mình cưỡng ép xuất thủ, gây nên Cao Mạc hoài nghi. Kết quả một mực kéo tới chiến đấu kết thúc, Nghe đến đó Châu Phong chậm rãi gật đầu. Không có bị phát hiện là được. Châu Phong cũng biết lần này là quá vội vàng. Cũng may cũng không có bị Cao Mạc phát hiện, tình huống không có đến xấu nhất tình trạng. Xem ra muốn trừ hết Cao Mạc, chỉ có thể mình tự mình chế định sách lược. Khi gột bọn hắn quét dọn chiến trường thời điểm, Châu Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là mang người trở lại, hoác thác bọn hắn trong bộ lạc. Lúc này rất nhiều hỏa diễm đều đã dập tắt. Châu Phong để mọi người tại bên trong tìm kiếm một phen, tìm một chút có hay không có thể mang đi đồ vật. Chúng ta có cần phải cầm dã nhân đồ vật sao? Đường Thành nhịn không được gãi gãi đầu. Lựa chút có thể sử dụng chính là, có một ít đồ vật vẫn là có giá trị. Châu Phong nói ra. Lần trước Châu Phong cùng Phó Thái bọn hắn tại gặp phải rồ phi ạ thời điểm, liền từ dã nhân trong bộ lạc mang về một chút công cụ. Với lại Châu Phong cảm thấy hoác thác bọn hắn hẳn là đi đặc biệt vội vàng, cho nên cũng không có mang đi bao nhiêu thứ. Một đoàn người ngay tại còn lại trong phòng bắt đầu tìm kiếm lên, rất nhanh liền có thu hoạch. Có một ít tiểu dao đá loại hình công cụ, lấy về có thể dùng đến thái rau chờ chút. Ngoài ra còn có một chút đồ dùng hàng ngày, còn tính là so sánh tinh xảo. Đương nhiên còn lật ra đến không ít đồ ăn, đều là khoai tây cùng củ sắn, cùng một chút không biết tên thịt khô. Dã nhân chế tác thịt khô phương pháp rất thô ráp, đó là hun khói đến tối như mực bộ dáng. Mọi người đều rất ăn ý, không dây vào những cái kia thịt khô, bởi vì ai cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì đồ vật. Có một ít rất như là linh trưởng loại động vật thân thể, đương nhiên đến cùng là người, vẫn là hầu tử liền không nhất định. Những người may mắn còn sống sót ở trên đảo là gặp qua hầu tử, chỉ là ở trung tâm doanh địa xung quanh cũng không có hầu tử căn cứ. Châu Phong ngươi nhìn cái này. Ngay lúc này, Đường Thành cầm lấy một vật đi tới. Châu Phong nhìn thấy vật kia sững sờ, đó là một cái tay mải. Chỉ là ba lô vô cùng bẩn, miễn cưỡng có thể nhìn ra hẳn là màu lam. Tại ba lô mặt sau còn có một đoàn màu đen sờ kèn. Đường Thành đem ba lô mở ra, đổ ra không ít thứ trên mặt đất, lại là một chút kim đồ trang sức, ngoài ra còn có không ít mã não cùng châu báu, khoảng chừng hơn 20 kiện, cũng không biết là làm sao dẫn theo thuyền, không biết là cái nào kẻ có tiền đồ vật. Đường Thành nhịn không được lắc đầu. Châu Phong nhìn thấy những vật này cũng có chút cảm khái, nhìn đây ba lô tối như mực bộ dáng, hẳn là vạn dặm hào bên trên cái nào đó người sống sót, dù là xuất hiện ở trên đảo, cái này người sống sót cũng không có từ bỏ trên thân ba lô, mãi cho đến gặp phải dã nhân vứt bỏ mình tính mệnh, người vì tiền mà chết. Châu Phong liếc nhìn liền có thể nhìn đi ra, mặt sau sở kẻn đó là vết máu, chỉ là thời gian quá dài đã biến thành màu đen. Không phải tất cả mọi người đều có đầy đủ lý trí, Châu Phong kỳ thực ngược lại là có thể lý giải. Dù sao vừa rồi đến đảo bên trên, mọi người đều coi là cứu viện sẽ rất nhanh đến đây, khẳng định không người nào nguyện ý tùy tiện liền vứt bỏ nhiều như vậy đồ trang sức. Đây giá trị đoán chừng tiếp cận 100 vạn. Đáng tiếc, thứ này chúng ta cầm lấy cũng không có tác dụng gì. Đường Thành cười khổ một tiếng. Những vàng bạc này đồ trang sức còn không bằng một cái bật lửa có giá trị. Dã nhân cũng không thích những loại loẹt này đồ vật, nếu không cũng sẽ không đem đây ba lô còn lưu tại trong phòng. Ta ngược lại thật ra có chút tác dụng. Châu Phong đột nhiên nghĩ tới. Chỗ ích là gì? Đưa cho Tần tỷ sao? Đường Thành cười ha hả nói ra. Dù sao nữ nhân đều ưa thích loại vật này, có thể cung cấp cảm xúc giá trị. Ân, còn phải đưa cho mọi người. Châu Phong gật gật đầu. Lần trước Châu Phong đáp ứng, muốn cho Đường Phù mang một ít lễ vật. Thứ bên trong này chọn một kiện cho Đường Phù là được rồi. Còn lại liền cho Tần Hiểu Tuyết, cho em gái ta tặng đồ. Đường Thành có chút kinh ngạc. Khu khu, ngươi đừng hiểu lầm, lần trước Đường Phù cho ta đưa một đôi giày. Châu Phong bên này giải thích lên. Không có việc gì không có việc gì, ta đối với các ngươi sự tình không có ý kiến a. Đường Thành bên này lại lắc đầu. Căn bản liền không nghe Châu Phong giải thích. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Xem ra Đường Thành hiểu lầm rất sâu. Ngay lúc này, gột mang người đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy Châu Phong đám người, đã bắt đầu vơ vét nơi này. Gột cũng không có nói cái gì, bởi vì gột rất rõ ràng tại trong bộ lạc không có khả năng còn lại bao nhiêu thứ. Trong mắt bọn hắn có giá trị, vẫn là Thái Dương tộc dã nhân vũ khí. Vậy cần thời gian rất lâu rèn luyện mới có thể chế tác mà thành. Châu Phong, chúng ta hợp tác sự tình, lúc nào có thể bắt đầu? Gột đi vào Châu Phong bên cạnh hỏi. Vậy ngươi cần nói cho ta biết trước, nơi nào có cây cao su? Châu Phong cười tủm tỉm nói ra. Không có vấn đề, qua mấy ngày ta sẽ phái người đi ngươi trong doanh địa, mang theo ngươi đi tìm cây cao su. Gút một lời đáp ứng, trên mặt đồng dạng là cười tủm tỉm bộ dáng. Gút lo lắng Châu Phong biết cây cao su vị trí, liền đem mình cho căng. Đến lúc đó hắn nhưng liền không có cái gì thẻ đánh bạc. Châu Phong cũng không có nghĩ đến, Gút sẽ phát giác được mình ý nghĩ. Hai người mắt đối mắt cười một tiếng, trong đầu đều có một cái từ. Giảo hoạt. Đúng, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận một điểm. Gút nhắc nhở. Chương 268, vui vẻ chương 268, vui vẻ cẩn thận cái gì? Châu Phong nhướng mày. Không biết vì cái gì Gút lại đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Cẩn thận Thái Dương tộc sẽ trả thù ngươi. Dù sao ngươi giết Hoác Thác thế nhưng là Thái Dương tộc tù trưởng nhi tử, là đời tiếp theo tù trưởng người thừa kế. Gút giải thích nói. Cái gì? Hoác Thác thế mà còn có cái thân phận này? Thái Dương tộc tù trưởng nhi tử, hơn nữa còn là chỉ định tốt người thừa kế. Ta mẹ nó. Châu Phong có chút cạn lời. Trong nội tâm càng là thân thiết ân cần thăm hỏi. Gút lao cha. Lao gia hỏa này thế mà không có đem tin tức này nói với chính mình. Châu Phong thật đúng là coi là Hoác Thác cùng kẻ kỳ không sai biệt lắm, cũng chỉ là riêng phần mình trong bộ lạc tối cường chiến sĩ mà thôi. Ai có thể nghĩ tới Hoác Thác còn có như vậy một tầng thân phận? Hiện tại mình giết Hoác Thác, liền cùng Thái Dương tộc kết xuống cửu án. Dù sao đây chính là mối thù giết con. Tu trưởng tâm tư này tính toán đánh cho quá tinh tế, chẳng những mượn mình tay xử lý Hoắc Thác, với lại tiếp xuống Châu Phong đều nhất định muốn cùng bọn hắn tiến hành chiều sâu hợp tác. Nếu không liền muốn một người đối mặt Thái Dương tộc báo thủ, chẳng khác gì là đem mình cùng bọn hắn cột vào cùng một chỗ. Tu trưởng này cáo giả, Châu Phong, ngươi cũng đừng trách ta hiện tại mới nói, phụ thân không cho chúng ta đem tin tức này báo cho ngươi. Gục bên này cũng rất xin lỗi. Tiếp lấy càng là biểu thị, hắn sẽ không để cho Châu Phong một mình đối mặt Thái Dương tộc. Một khi phát hiện Thái Dương tộc muốn tiến đánh trung tâm doanh địa, bọn hắn Mặt Trăng tộc nhất định sẽ giúp bận rộn. Châu Phong nhìn gương mặt, khoe miệng mỉm cười. Gục bị Châu Phong nhìn có chút sợ hãi, cũng đi theo chột dạ cười mấy lần. Châu Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng, gục là lương tâm phát hiện cho nên đem tình báo này nói với chính mình. Hắn đã phán đoán ra, gục trong nội tâm ý nghĩ. Gục hiện tại nói như vậy chính là muốn tranh thủ mình, để mình đứng tại hắn bên kia. Gục, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành tù trưởng, tất yếu thời điểm ta sẽ cung cấp trợ giúp. Châu Phong vô vô gục bà bay. So với Tháp Tân đến, Châu Phong cũng càng nguyện ý ủng hộ gục. Bởi vì chỉ có khi gục trở thành Mặt Trăng tộc tù trưởng, đến lúc đó gục hứa hẹn mới có thể thực hiện. Gục nhãn tình sáng lên, hắn chờ đó là câu nói này. Vậy ta liền chờ mong tiếp đó, chúng ta hợp tác thuận lợi. Gục nhếch miệng lên, trở lại trung tâm doanh địa. Châu Phong để tất cả thương binh đều đến mình trong doanh địa đi điều trị. Lần này chết 4 cái người, tổn thương cũng không ít. Châu Phong không biết Mặt Trăng tộc cụ thể thương vong, nhưng là chí ít cũng hẳn là có 50, 60 người. Thái Dương tộc liền càng nhiều. Châu Phong bản nhân kỳ thực cũng là thương binh, nhất là trên mặt. Chịu Hoắc Thác mấy năm đấm, mặt mũi bầm dập. Bất quá Châu Phong biết mình thể chất, những này vết thương nhỏ không tính là cái gì. Cho nên hắn chỉ là trở lại trong phòng, đơn giản cọ rửa một cái. Bên cạnh Tần Hiểu Tuyết hỗ trợ chuẩn bị cho hắn tốt y phục. Đây là cái gì? Tần Hiểu Tuyết đương nhiên chú ý tới. Cái kia đã tối như mực tay mải. Nhặt được một chút đồ trang sức, ta liền thuận tiện mang về. Châu Phong một bên thay quần áo, một bên thuận miệng nói ra. Tần Hiểu Tuyết rất ngạc nhiên, đem tia tay mải mở ra. Lập tức liền thấy bên trong châu áo. Tần Hiểu Tuyết lập tức trừng to mắt. Nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy châu áo. Mặc dù tiền tại trên hoang đảo không có ích lợi gì, thật là nhìn thấy nhiều như vậy châu áo, vẫn là khó tránh khỏi để nhân tình tự kích động. Thích không? Đều giữ đi. Châu Phong từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng ôm Tần Hiểu Tuyết bên hông. Đây là ai? Chúng ta cầm lấy không tốt lắm đâu. Tần Hiểu Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Là từ dã nhân trong doanh địa mang về, nó chủ nhân hẳn là chết. Châu Phong giải thích nói. Tần Hiểu Tuyết nghe được câu này, đưa tay cầm lấy trong đó một cái vòng tay vàng. Rất nặng. Nàng đeo ở cổ tay qua tay một cái. Bất kể là ai đồ vật, chúng ta đều trước cho bảo tồn a, nói không chừng tương lai có thể giao cho đối phương người nhà đâu. Tần Hiểu Tuyết đem vòng tay vàng thả trở về. Người không vui sao? Châu Phong có chút kinh ngạc. Không thích, mang theo trên tay quá nặng đi, ảnh hưởng ta làm việc. Tần Hiểu Tuyết cười tủm tỉm nói ra. Vậy ngươi thích gì? Châu Phong lúc đầu coi là những vật này có thể làm cho Tần Hiểu Tuyết vui vẻ đây. Kết quả không nghĩ tới, Tần Hiểu Tuyết cũng không có thể hiện ra cao hứng bao nhiêu bộ dáng. Ta thích cái gì, ngươi nói xem. Tần Hiểu Tuyết xoay đầu lại, nhìn chăm chú Châu Phong. Châu Phong nhìn thấy Tần Hiểu Tuyết bộ dáng, nếu là hắn không do nói, vậy mình cũng quá ngốc. Hắn cúi đầu xuống. Tần Hiểu Tuyết cũng nhắm mắt lại bu lại. Thật lâu sau hai người mới tách ra. Đúng, ngươi cho Đường Phù đưa một kiện a, không phải đáp ứng muốn tặng cho nàng một món lễ vật sao? Tần Hiểu Tuyết đỏ mặt nói ra. Không phải muốn lưu lại, giao cho đối phương người nhà sao? Châu Phong còn nhớ rõ vừa rồi, Tần Hiểu Tuyết nói qua nói, cũng không cần như vậy chết tấm, coi như là thu chút đảm bảo phí tổn a. Tần Hiểu Tuyết nói đến từ bên trong, lựa đi ra một cái tay nhỏ liên. Ra hiệu Châu Phong đem cái này đưa cho Đường Phù. Ngươi không sợ ta bị Đường Phù cướp đi? Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. Châu Phong còn lo lắng cho mình đưa cho Đường Phù lễ vật, để Tần Hiểu Tuyết hiểu lầm đây. Nghĩ không ra Tần Hiểu Tuyết lại như vậy chủ động. Đường Phù cũng thật đáng thương. Tần Hiểu Tuyết thở dài. Được thôi, đợi chút nữa ta đưa cho nàng là được rồi. Châu Phong gật gật đầu. Khi Đường Phù cầm tới Châu Phong đưa vòng tay, lập tức miệng cười đến đều không khép lại được. Con biểu thị đây là lần đầu tiên mình tiếp vào người khác đưa lễ vật. Trước kia không có người cho người tặng đồ. Châu Phong cảm thấy kỳ quái. Dù sao lấy Đường Phù dáng người tướng mạo, khẳng định là phi thường được hoan nghênh. Có a, nhưng là những cái kia người đưa ta không muốn, người đưa mới được. Đường Phù cười hì hì nói ra. Nhìn thấy Đường Phù lộ ra vui vẻ như vậy nụ cười, Châu Phong cũng có chút không biết xử lý như thế nào. Thế là hắn liền lấy cớ có việc, từ Đường Phù trước mặt chạy trốn. Châu Phong đi vào phòng y tế bên này. Có không ít người vết thương đã băng bó, trong đó đại bộ phận dùng đều là thảo dược. Với lại cùng trước đó Khưu Tuyết thường xuyên dùng thảo dược không giống nhau. Lần này Khưu Tuyết dùng đều là Sơn Đức Lô nói cho nàng mấy loại. Châu Phong dò xét một vòng, liền phát hiện một vấn đề. Không có Cao Mạc người. Đây để Châu Phong hồi tưởng lại đến, Cao Mạc người thật giống như liền không có tổn thương. Đám người kia, xuất công không xuất lực. Lão đại, lão đại. Có người chạy tới Châu Phong trước mặt. Thế nào? Châu Phong nhìn đối phương. Chúng ta tại doanh địa mặt phía nam phát hiện mấy cái người sống sót, bọn hắn nói mình là tổng nam phương doanh địa tới, bọn hắn lĩnh đội là Đinh thuyền trưởng. Đinh thuyền trưởng người? Ở nơi nào? Châu Phong hỏi. Ngay tại doanh địa bên ngoài đâu, người chúng ta nhìn bọn hắn đây. Mang ta đi. Châu Phong đi vào trung tâm doanh địa, tới gần mặt phía nam rừng cây. Quả nhiên tại nơi này thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, đều là Đinh thuyền trưởng bên người Tâm Phúc, mình lần trước gặp qua bọn hắn. Chương 269, đề nghị chương 269, đề nghị Châu Phong còn nhớ rõ trong đó một người danh tự. Hoàng Siêu. đó là lần trước Châu Phong đi bắt cóc con tin một trong. Hoàng Siêu đám người nhìn lên đi đường mệt mỏi, trên thân vô cùng bẩn. Bất quá cái này cũng có trách. Dù sao xuyên biệt xa như vậy khoảng cách, mới đi đến nơi này. Là Đinh thuyền trưởng để cho các ngươi đến sao? Châu Phong mở miệng hỏi. Mấy người này lập tức gật đầu. Đinh thuyền trưởng có chuyện gì không? Châu Phong tiếp tục hỏi thăm. Mấy người này hai mặt nhìn nhau, sau đó vẫn là Hoàng Siêu cất bước tiến lên. Đem bọn hắn đến đây nơi này nguyên nhân, báo cho Châu Phong. Cái kia chính là hy vọng Châu Phong có thể trợ giúp bọn hắn, giải quyết cường đạo vấn đề. Bây giờ bọn hắn doanh địa chịu đủ cường đạo cái rối. Khi Châu Phong nghe được bọn hắn nói về sau, cũng là một mặt kinh ngạc. Cường đạo? Châu Phong cẩn thận xác nhận, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Không sai, đó là cường đạo. Hoàng Siêu lập tức bắt đầu giải thích lên. Những cường đạo này không phải trống rông xuất hiện, mà là ban đầu Kim thiếu gia những người hộ vệ kia cùng thủ hạ. Bọn hắn một lần nữa họp gặp đến cùng một chỗ. Nhân số có chừng hơn 40 người. Những này người thỉnh thoảng liền sẽ đến cướp bóc phương Nam doanh địa. Bây giờ bọn hắn đầu lĩnh đó là cái kia Ba Đặc, gia hỏa kia thật là việc ác bất tận. Hoàng Siêu siết quả đấm, lòng đầy căm phẫn. Các ngươi doanh địa nhiều người như vậy, cầm những này người không có gì biện pháp. Châu Phong nhịn không được nhíu mày. Đinh thuyền trưởng doanh địa, mặc dù gặp phải nội loạn chờ chút, nhưng là Châu Phong lần trước rời đi thời điểm, còn có 4-500 người. Làm sao cầm 40 người đều không có biện pháp? Đinh thuyền trưởng bọn hắn nhân số thế nhưng là đối phương gấp 10 lần. Đám kia cường đạo quá vô sỉ. Bọn hắn căn bản cũng không cùng chúng ta chính diện tác chiến, luôn là nghĩ biện pháp đánh lén, còn cướp đoạt trong doanh địa nữ nhân. Những này người nhắc lên đến cường đạo, liền nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ trong doanh địa nữ nhân cũng không dám rời đi doanh địa quá xa. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Nhìn như vậy nói, Ba Đặc đám người này đích xác được xưng tụng là cường đạo. Ai có thể nghĩ tới người sống sót bên trong, thế mà còn có vào rừng làm cướp. Nếu như cường đạo chỉ là thỉnh thoảng đến cướp bóc, như vậy thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt đi đối phó bọn hắn. Trừ phi có thể duy nhất một lần đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta khoảng cách quá xa, ta hiện tại nhảy không ra tay người đi giúp các ngươi. Châu Phong đôi tay một đám. Bây giờ trung tâm doanh địa liền đứng trước uy hiếp. Châu Phong không có khả năng phái ra tay người đi trợ giúp Đinh thuyền trưởng bọn hắn. Hoàng Siêu đám người nhất thời lộ ra thất vọng biểu tình. Bọn hắn muốn là đem Châu Phong xem như cứu tinh. Ai có thể nghĩ tới Châu Phong thế mà không nguyện ý trợ giúp bọn hắn, hơn nữa còn cự tuyệt như vậy dứt khoát. Cái kia, Đinh thuyền trưởng nói, có thể cung cấp thù lao. Hoàng Siêu chỉ có thể lộ ra át chủ bài. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Đinh thuyền trưởng cũng rõ ràng chuyện này, cho nên đã sớm cho bọn hắn giao phó xong. Châu Phong gật gật đầu. Nếu như là dạng này nói, hắn ngược lại là có thể suy tính một chút. Tới trước ta trong doanh địa nghỉ ngơi một chút ta, chúng ta từ từ nói. Châu Phong cũng không nóng nảy nhanh như vậy, liền cùng Hoàng Siêu bọn hắn tiến hành đàm phán. Từ từ nói. Vậy chính là có hy vọng. Hoàng Siêu đám người đi theo Châu Phong cùng một chỗ, tiến nhập trung tâm sơn mạch. Khi đi vào Châu Phong doanh địa thời điểm, bọn hắn cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây doanh địa nhìn lên, so với bọn hắn doanh địa muốn an toàn rất nhiều. Xung quanh đều là gần cao hơn 2 mét hàng rào, toàn bộ đều là dùng từng dãy cọc gỗ kiến tạo. Tại trong doanh địa còn có xây dựng tháp canh. Phía trên có phụ trách canh gác bảo vệ, đang tại nhìn bọn hắn. Chỉ là Hoàng Siêu đám người có chút kỳ quái. Có cần phải đem doanh địa chế tạo trở thành cái bộ dáng này à? Đây nhất định hao phí rất nhiều tinh lực. Đây là muốn phòng bị cái gì? Dã nhân sao? Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi thăm, chỉ là đi theo Châu Phong cùng một chỗ tiến vào doanh địa. Châu Phong trước hết để cho người cho Hoàng Siêu bọn hắn an bài ăn một chút gì, để bọn hắn sau khi ăn xong đồ mới đến tìm mình. Rất nhanh Hoàng Siêu đám người liền đi tới trong phòng họp. Trên mặt bọn họ khí sắc nhìn lên tốt hơn nhiều. Ăn thế nào? Châu Phong hỏi. Quá tốt rồi. So với chúng ta ăn đồ vật mạnh hơn nhiều. Khoai tây thật là thơm a, còn có nấm đây. Trong khoảng thời gian này chúng ta ăn hải sản đều nhanh luôn. Hoàng Siêu đám người nhao nhao bắt đầu đổ nước bọt lên. Bọn hắn vị trí cũng không có khoai tây cùng củ sắn. Ăn nhiều nhất đồ vật đó là hải sản, mặt khác đó là xung quanh trong rừng cây hoa quả. Bây giờ thấy những vật này hoàn toàn không có muốn ăn. Mặc dù nói bọn hắn từ trên bờ biển nhặt được một chút vạn dặm hào bên trên vật tư, nhưng là bên trong có thể ăn đồ vật quá ít. Một chút có thể thời gian dài tồn trữ đều muốn xem như dự trữ lương thực. Các ngươi không có đi trong rừng cây tìm có thể ăn đồ vật sao? Xung quanh không có khoai tây sao? Châu Phong hỏi thăm. Hoàng Siêu lập tức bắt đầu đại thổ nước đắng. Phương Nam doanh địa nguyên bản cấu thành đó là từng cái tiểu đoàn thể mình tìm kiếm thức ăn. Lúc kia không người nào nguyện ý bước lên phong hiểm đi rừng cây chỗ sâu tìm kiếm thức ăn. Bọn hắn càng muốn tại trên bờ cát nhặt một chút có thể ăn hải sản, hoặc là đi nước cạn khu bắt cá cùng ngắt lấy xung quanh cây rửa chờ chút. Theo lần trước doanh địa phát sinh nội loạn, để Đinh Lập Khải hạ quyết tâm muốn cải biến doanh địa cấu thành. Đinh Lập Khải dù sao cũng là thuyền trưởng, có phong phú quản lý kinh nghiệm, rất nhanh liền cho doanh địa đám người phân phối cương vị. Nhưng là bọn hắn còn chưa kịp cẩn thận thăm dò xung quanh rừng cây, liền xuất hiện Ba Đặc những cường đạo này. Kia Đinh thuyền trưởng nguyện ý bỏ ra cái giá gì đây? Châu Phong đại khái làm rõ ràng, hiện tại phương Nam doanh địa khốn cảnh, cũng là bởi vì có như vậy một đám cường đạo, cho nên để bọn hắn không có cách nào triển khai bình thường sản xuất cùng sinh hoạt. Đương nhiên đó là vật tư, chỉ cần có thể trợ giúp chúng ta giải quyết hết Ba Đặc những cái kia người, kia Đinh thuyền trưởng nguyện ý cầm doanh địa vật tư xem như trả thù lao. Hoàng Siêu lập tức nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong lại lắc đầu. Ta đối với các ngươi doanh địa vật tư không có hứng thú. Châu Phong đã sớm nhìn qua những cái kia vật tư. Những cái kia vật tư không có cái gì quá lớn giá trị. Với lại Châu Phong tiếp xuống biểu thị, Ba đặc những cái kia người không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết rơi. Muốn vây quét bọn hắn, nhất định phải xuất động mấy lần tay người, thậm chí còn không nhất định có thể thành công. Vạn nhất ba đặc bọn hắn chạy, kia tất cả nỗ lực liền đem đổ xuống sông xuống biển. Hoàng Siêu đám người có chút không biết làm sao. Bọn hắn hiện tại không biết phải làm gì. Châu Phong nói tình huống, bọn hắn cũng đều gặp được. Đó là ba đặc căn bản là không cùng bọn hắn chính diện tác chiến. Ta cho các ngươi một cái đề nghị, không bằng đem đến trung tâm doanh địa thế nào? Châu Phong đề nghị. Bây giờ trung tâm doanh địa xung quanh đã bắt đầu trồng trọt khoai tây, liền xem như lại tăng thêm một số người miệng, cũng sẽ không có lương thực thiếu phong hiểm. Càng hướng hồ Châu Phong còn tại cùng Cụt nói chuyện phía bên trong, biết được một tin tức. Đó là tiểu đảo bên trên củ sắn rất nhiều. Dã nhân khẩu lương đều là củ sắn cùng khoai tây. Trọng yếu nhất là hiện tại Châu Phong cũng cần nhân khẩu. Chương 270, bố cục chương 270, bố cục nếu như Châu Phong doanh địa nhân khẩu có thể lại tăng thêm vài trăm người. Vậy hắn sẽ tại cùng dã nhân đàm phán bên trong, chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động. Đây, chúng ta muốn trở về hỏi một chút Đinh thuyền trưởng. Hoàng Siêu đám người gãi gãi đầu. Bọn hắn trước đó chưa từng có cân nhắc qua điểm này. Ba đặc bọn hắn dám đi cướp bóc các người, nhưng là bọn hắn không dám tới cướp nơi này. Châu Phong điểm này tự tin vẫn là có. Với lại ba đặc bọn hắn dám đến nơi này, vậy trong này đó là bọn hắn nơi tán thân. Hoàng Siêu bọn hắn ngược lại là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đúng, Tống phóng viên tại các ngươi bên kia sao? Châu Phong lại nghĩ tới này một góc dạng. Tống phóng viên. Hoàng Siêu đám người lộ ra nghi hoặc biểu tình, nhao nhao lắc đầu biểu thị cũng không biết người này. Châu Phong có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Sơn Đức Lô nói tới, Tống phóng viên xác nhận đi phương Nam doanh địa. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Các ngươi tại nơi này nghỉ ngơi một buổi tối à? Ta để người cho các ngươi bổ sung một điểm lương khô cùng nước. Châu Phong sau đó nói ra. Hoàng Siêu đám người vội vàng cảm tạ. Chuyển qua ngày qua, Hoàng Siêu đám người sớm liền xuất phát. Bọn hắn muốn đem tin tức này đi hồi báo cho Đinh thuyền trưởng. Mà rất nhanh trong doanh địa lại tới mấy cái khách nhân. Là Gụt. Gụt mang theo mười mấy cái dã nhân đến đây. Châu Phong vẫn là theo thường lệ đem Gụt mời được trong doanh địa. Gụt cũng vẫn là lần đầu tiên đi vào Châu Phong trong doanh địa. Hắn cũng không nhịn được tán thưởng, trung tâm doanh địa xây dựng tốt như vậy. Ta là tới nói chuyện hợp tác, ngươi đã đáp ứng ta đổ bật. Chờ đến phòng họp về sau, Gụt liền thẳng vào chính đề. Đương nhiên, bất quá ngươi muốn nói trước cho ta, phụ cận nơi nào có cây cao su. Châu Phong gật gật đầu. Cái này không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi, bên kia có một mảng lớn cây cao su. Gụt sắc mặt vui vẻ, lập tức bắt đầu dùng tay khoa tay lên. Châu Phong có thể đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng là Gụt không nghĩ tới. Gụt đại khái miêu tả một cái vị trí, chỗ kia khoảng cách Châu Phong doanh địa cũng không tính xa. Không đến một tiếng lộ trình. Là Châu Phong bọn hắn doanh địa cùng kẻ kỳ bộ lạc trung gian khu vực. Nghe đến đó Châu Phong liền hiểu. Vì cái gì khoảng cách gần như vậy rừng cao su, bọn hắn trước đó không có phát hiện. Bởi vì bên kia có thể sẽ có dã nhân ẩn hiện, cho nên không người nào dám qua bên kia tìm kiếm vật tư. Tốt, hiện tại liền mang ta đi. Châu Phong đứng dậy. Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Hiện tại ngược lại đến phiên Cụt nghi hoặc không hiểu. Trong doanh địa có cái phiền phức ra hỏa, vừa bận lần này cho hắn thiết cái cục. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Buổi chiều, Cao Mạc doanh địa. Lúc này Cao Mạc trên trán đều là mồ hôi. Hắn trước mặt có một cái hố lửa, bên trong đều là củi lửa. Nếu như nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn thấy có mấy cái bình gốm mô hình ở trong đống lửa. Nhưng một bước này là khó khăn nhất, bởi vì chúng ta không có hầm lò lô, chỉ có thể dùng cái này thổ biện pháp, phải bảo đảm nhiệt độ cao có thể kéo dài mấy cái giờ. Cao Mạc đang tại đối với bên người mấy người giảng giải, như thế nào chế tác bình gốm. Mấy người này đều là cao minh tâm phúc, cho nên Cao Mạc mới có thể đem phương pháp này truyền thụ cho bọn hắn. Vành. Đúng vào lúc này, trong hố lửa truyền tới một âm thanh. Cao Mạc đám người đều không cảm thấy kinh ngạc, là một cái bình gốm nổ tung. Loại điều kiện này bên dưới nung bình gốm, bản thân tỷ lệ thành công liền không cao. Đất sét cùng hỏa hầu xảy ra vấn đề đều sẽ dẫn đến bình gốm nổ tung. Lĩnh đội, lĩnh đội, có người chạy tới. Không thấy ta vội vàng sao? Có chuyện gì? Cao Mạc nhíu mày. Châu Phong bọn hắn mang về cao su. Đây coi như là sự tình gì? Cao Mạc trên mặt lộ ra khó chịu biểu tình. Lần trước vụ trộm chọn thêm tập cao su, bị Châu Phong tại chỗ bắt túi. Để Cao Mạc bị thiệt lớn. Với lại Cao Mạc cũng kịp phản ứng, Châu Phong đã sớm để phòng mình đây. Nhìn người khác đều có thể đi thu thập cây cao su, mình chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây để Cao Mạc phi thường khó chịu. Bây giờ nghe được Châu Phong bọn hắn thu thập cao su, Cao Mạc liền càng tức giận hơn. Bọn hắn đào được rất nhiều, đặc biệt nhiều. Loại kia thùng gỗ nhỏ mang về hơn 20 thùng. Kia người vội vàng nói, "Cái gì? Hỗn đàn này?" Cao Mạc lập tức nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng trước đó dự định tốt, muốn hạn lượng thu thập, bảo hộ cây cao su. Kết quả Châu Phong lần này thu thập nhiều như vậy, là căn bản liền không có cho mình giữ lại á, vậy chờ mình trừng phạt kỳ đi qua sau, có thể cho mình lưu lại bao nhiêu cao su? Đoán chừng cây cao su đều nửa chết nửa sống. Không không không, bọn hắn muốn đi một nơi khác. Kia người bắt đầu giải thích lên. Châu Phong bọn hắn đi phương hướng cũng không phải là heo rừng lầm phương hướng. Cao Mạc lập tức liền ý thức được. Châu Phong bọn hắn khẳng định là tìm được mới rừng cao su. Ngươi biết bọn hắn từ nơi nào làm cao su sao? Cao Mạc hỏi thăm. Kia người lắc đầu. Hắn chỉ là thấy được Châu Phong đám người giống trống thua chiêng mang theo rất nhiều cao su trở về, cũng không biết đi nơi nào làm. Loại chuyện tốt này không thể để cho bọn hắn độc chiếm. Đi với ta tìm Châu Phong. Cao Mạc lập tức quyết định mang người đi hỏi thăm Châu Phong. Khi Cao Mạc đi vào Châu Phong doanh địa cửa ra vào thời điểm, bị đứng tại cửa ra vào bảo vệ cản lại. ta muốn tìm Châu Phong, có chuyện. Cao Mạc lập tức nói ra, đồng thời còn ý đồ hướng phía Châu Phong trong doanh địa nhìn qua. Xuyên thấu qua doanh địa cửa lớn, Cao Mạc quả nhiên thấy được bên trong có rất nhiều người đang bận rộn, đem cao su tiến hành phơi khô. Rất nhanh Châu Phong liền đi ra. Sự tình gì a? Châu Phong hề bại nói ra, các ngươi có phải hay không tìm được mới cây cao su? Cao Mạc lập tức hỏi, mới cây cao su? Châu Phong lộ ra nghi hoặc biểu tình, ta người thấy được, các ngươi từ cái hướng kia mang về rất nhiều cao su. Cao Mạc hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Châu Phong đây chính là đang cố ý giả ngu. Đây, Châu Phong chau mày. Cao Mạc biểu thị nếu như Châu Phong không nói nói, hắn cũng biết mang người qua bên kia tìm, khẳng định có thể tìm tới rừng cao su ở nơi nào. Cao Mạc ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta toàn bộ doanh địa cùng chung tình báo, có cái gì ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta hôm nay là phát hiện một mảnh rừng cao su, bên kia chí ít có mấy chục quả cây cao su. Chỉ là bên kia rất nguy hiểm, giống như có Thái Dương tộc dã nhân ẩn hiện, không nói cho các ngươi cũng là vì các ngươi an toàn. Châu Phong lời nói thâm thiế nói ra. Nghe được Châu Phong lời nói này, Cao Mạc khịt mũi coi thường. Vì bọn hắn an toàn, cho nên mới không có lộ ra tình báo này. Câu nói này dùng để lừa gạt tiểu hải tử, nói không chừng còn có thể có tác dụng. Các ngươi đào được nhiều như vậy cao su, chẳng lẽ không sợ nguy hiểm không? Cao Mạc cười lạnh một tiếng. Đã các ngươi kiên trì như vậy nói, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Châu Phong bất đắc dĩ thở dài. Châu Phong đem rừng cao su vị trí báo cho Cao Mạc, đồng thời biểu thị đó là mặt trăng tộc dã nhân nói với chính mình. Châu Phong lần nữa cường điệu, bên kia sẽ có Thái Dương tộc dã nhân xuất hiện. Nếu như muốn qua bên kia thu hoạch cao su, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đa tạ. Cao Mạc ngoài cười nhưng trong không cười ném xuống câu nói này, sau đó mang người rời đi. Chương 271, trừ hại. Chương 271, trừ hại. Rời đi Châu Phong doanh địa mấy chục mét về sau, Cao Mạc người bên cạnh người liền bắt đầu liễu diễu lên. Lĩnh đội, nếu là không có bị chúng ta phát hiện nói, Châu Phong chắc chắn sẽ không nói. Đó là ai sẽ vô duyên vô cớ đem tình báo này chia sẻ đi ra a? Châu Phong lần này đoán chừng thiên muộn, ai bảo lúc trước hắn nói cái gì tình báo cùng chung, hiện tại rời lên thạch đầu đập mình chân. Nghe thủ hạ nhóm nói như vậy, Cao Mạc trong nội tâm rất hài lòng. Trong khoảng thời gian này Cao Mạc một mực đều đang cho bọn hắn tẩy não, nói cho bọn hắn Châu Phong là cái ngụy quân tử, làm được tất cả cũng là vì mình, mà không phải vì toàn bộ doanh địa. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Cao Mạc thủ hạ đều tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Cao Mạc đến nói, những này người chính là mình cơ bản bản. Vô luận chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều sẽ nghe theo mình chỉ huy. Đi trong doanh địa lại hô chọn người đến, cầm lên thùng gỗ chúng ta cũng đi thu thập cao su, trước khi trời tối hẳn là có thể thu thập không ít. Cao Mạc nhìn một chút bầu trời, khoảng cách mặt trời xuống núi còn sớm đây. Lĩnh đội, vạn nhất Châu Phong nói là thật, rừng cao su bên kia thật có dã nhân làm cái gì? Chúng ta là không phải muốn chuẩn bị đầy đủ một chút? Có người nhịn không được nói ra. Nghe được câu này, Cao Mạc cười nhạo một tiếng. Ngươi bị Châu Phong lừa gạt ta. Những người khác cũng không quá minh bạch, vì cái gì Cao Mạc sẽ nói như vậy? Cao Mạc nhìn bên cạnh người mỉm cười, sau đó giải thích lên. Các ngươi suy nghĩ một chút vì cái gì Châu Phong sẽ để cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ lại đi đây? Cao Mạc hỏi. Mấy người đều lắc đầu. Cao Mạc một mặt cao thâm giải thích lên. Châu Phong làm như vậy nguyên nhân chính là vì kéo dài thời gian. Nếu như bọn hắn thật dựa theo Châu Phong nói tới, chuẩn bị đầy đủ sẽ đi qua, cái kia có thể có bao nhiêu cao su lưu cho bọn hắn? Châu Phong ra hỏa này, Nghiên Kỷ nhìn lên không lớn, làm sao giảo hoạt như thế? Mấy người lập tức chửi ầm lên, mình kém một chút liền bị lừa rồi. Bất quá vẫn là có người xách ra nghi vấn. Bên kia cây cao su không phải thật nhiều sao? Có mấy chục quả đây. Ha ha, đây chẳng qua là Châu Phong lời nói một phía, nếu như không có nhiều như vậy cây cao su đây, ngày mai chờ chúng ta đi qua nói, Phí Lao đại cùng tôi nhạc bọn hắn đoán chừng đã sớm tới, đến lúc đó liền bột phấn đều sẽ không cho chúng ta lưu lại. Cao Mạc bĩu môi. Mấy người lần nữa bội phục đầu giảm xuống đất. Không nghĩ tới Cao Mạc lại muốn nhiều như vậy. Trực tiếp liền đem Châu Phong ý nghĩ cho phân tích ra được. Trong lòng cũng càng thêm nhận định, bọn hắn chỉ có đi theo Cao Mạc mới sẽ không ăn thiệt thòi. Nếu là không có Cao Mạc nói, cũng không biết làm sao bị Châu Phong cho đùa chơi chết. Rất nhanh Cao Mạc liền triệu tập nhân thủ, hướng phía Châu Phong nói tới địa phương mà đi. Tại trên đường Cao Mạc cũng để ý sợ Châu Phong cho hắn chỉ một sai lầm địa phương, để mình một chuyến tay không. Cho nên Cao Mạc là thuận theo dấu chân đi. Bất quá rất nhanh Cao Mạc liền phát hiện, hoàn toàn không cần như thế. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, bên trên có vẩy xuống cao su, chỉ dẫn lấy bọn hắn hướng phía rừng cao su phương hướng mà đi. Hơn một giờ sau, Cao Mạc bọn hắn liền đi tới rừng cao su. Nơi này cây cao su là rất nhiều, mấy chục cái cây tạo thành một mảnh. Nơi xa còn có một số vụn vặt cây cao su. Cao Mạc một đoàn người đều thật bất ngờ. Không nghĩ tới Châu Phong nói là lời nói thật, nơi này thế mà thật có nhiều như vậy cây cao su. Vậy bọn hắn giống như cũng không có tất yếu, đội vã chạy tới. Cho dù là cái khác mấy cái doanh địa người đến đây, cũng sẽ không phát sinh cốt đoạn. Nhưng là hiện tại đến, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tìm những cái kia so sánh tráng kiện cây cao su. Cao Mạc bắt đầu chỉ huy thủ hạ thu thập cây cao su. Với lại Cao Mạc cố ý nói cho đám người, phương pháp không cần thiết ôn nhu như vậy, trực tiếp dùng tiểu đao trên tảng cây quẹt cái lỗ hổng lớn là được. Không cần lo lắng sẽ phá hư cây cối, dù sao nơi này cây cao su rất nhiều. Đám người tứ tán ra, nhao nhao đi thu thập cao su. Cao Mạc bên này đánh giá chung quanh, đột nhiên nhìn thấy nơi xa đi tới mấy cái dã nhân. Cao Mạc biến sắc, vừa định muốn chào hỏi người bên cạnh người. Sau đó Cao Mạc liền phát hiện mấy cái kia dã nhân chỉ là hướng phía bọn hắn đi tới, cũng không có cái gì công kích cử động. Dã nhân trên thân trường mâu, đều bắt tại đằng sau. Cao Mạc thấy thế liền hiểu, những này không phải Thái Dương tộc dã nhân, tám thành hẳn là mặt trăng tộc, là thuộc về bọn hắn minh hữu. Chỉ là đối phương trên thân không có cái gì rõ ràng xăm hình, nhưng nếu như là Thái Dương tộc nói, nhìn thấy bọn hắn những người may mắn còn sống sót này, vậy khẳng định liền xuống tới, chí ít sẽ không lánh tính như vậy. Rất nhanh mấy cái này dã nhân liền đi tới Cao Mạc trước mặt, cũng có mấy người sống sót chú ý tới mấy cái này dã nhân, đều vây đến Cao Mạc bên người. Lĩnh đội, những này dã nhân tới đây làm gì a? Có tiếng người đều đang phát run. Mặc dù bọn hắn trước đó cũng cùng dã nhân nhiều lần hành động qua, nhưng đó là có Châu Phong ở đây, có thể cùng dã nhân tiến hành giao lưu. Đơn độc đụng phải dã nhân, vẫn là để bọn hắn cảm giác được tâm lý khó chịu. Các ngươi có chuyện gì không? Cao Mạc hướng về phía những này dã nhân nói ra. Mấy cái dã nhân cười tủm tỉm tiến lên, trong mồm cũng đang nói chuyện. Thế nhưng là Cao Mạc căn bản là nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì. Đây nhường hắn không khỏi nhíu mày. Sớm biết mình cũng học thượng vài câu dã nhân ngôn ngữ liền tốt. Châu Phong có thể hiểu chưa? Hắn để cho chúng ta tới đây. Cao Mạc chỉ có thể hô lên Châu Phong danh tự, hy vọng những này dã nhân có thể nghe hiểu. Nhưng mà mấy cái này dã nhân lại đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đàn gậy thai châu. Cao Mạc bó tay rồi. Cùng những này dã nhân căn bản liền không có biện pháp giao lưu. Tốt nhất từ vừa mới bắt đầu, cũng không cần có cái gì tiếp xúc. Lạc Hậu, Dã Man, đừng quản mấy cái này dã nhân, tiếp tục làm việc. Cao Mạc quay đầu đối với người bên cạnh người nói ra. Đúng vào lúc này, một cái một mực trầm mặc dã nhân đột nhiên tay giơ lên. Vừa rồi dã nhân cánh tay một mực kề sát bên hông. Không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà cất giấu một thanh khoảng 20cm trường dao đá. Không có dấu hiệu nào. Dã nhân bỗng nhiên tiến lên một bước, dao đá hoành đâm vào Cao Mạc cái cổ. Cao Mạc chỉ cảm thấy phần cổ truyền đến đau đớn một hồi. Hắn vô ý thức một cước, đem tập kích mình dã nhân đá văng ra. Nhưng mà một cước này xuống dưới, kia dã nhân cũng đem dao đá cho rút ra. Phốc mắng, một đạo huyết tiễn từ chỗ vết thương phun ra, đem bên cạnh mấy người phun trên mặt đều là máu. Cao Mạc muốn đưa tay che vết thương, nhưng là huyết dịch từ ngón tay hắn khe hở bên trong chảy ra đến. Cao Mạc dùng cầu cứu đồng dạng ánh mắt nhìn bên cạnh thủ hạ. Có thể những cái kia ngày xưa đối với Cao Mạc trung thành tuyệt đối người, lúc này nhìn thấy một màn này, lập tức quay đầu liền chạy, tan tác như chim ong. Cao Mạc cảm giác thân thể giống như là bị rút sạch, bất lực ngã trên mặt đất. Trước khi chết Cao Mạc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì? Vì cái gì dã nhân sẽ đối với tự mình động thủ? Nhìn thấy Cao Mạc ngã trên mặt đất, cái khác dã nhân lấy ra phía sau vũ khí, một bên phát ra hét quái dị, vừa bắt đầu truy kích những cái kia Cao Mạc thủ hạ. Chương 272, không buông bỏ. Chương 272, không buông bỏ. Có hai người còn ý đồ chống cự, lập tức liền bị dã nhân dùng trường mâu đâm xuyên. Những người khác thấy thế quỷ khóc sói gào, lập tức quay đầu liền chạy. Bọn dã nhân đuổi theo. Mà lúc này nơi xa có một người đi tới, là Kiều Nam. Kiều Nam nhìn ngã trên mặt đất Cao Mạc thi thể, túi đầu xác nhận một cái, Cao Mạc đã tắt thở. Với lại trước khi chết trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Mặc dù Kiều Nam không thể tự mình báo thủ, nhưng là có thể mắt thấy Cao Mạc tử vong, Kiều Nam đã thỏa mãn. Là hắn sao? Hiện trường còn giữ một cái dã nhân, đó là giết chết Cao Mạc cái kia. Đó là hắn. Kiều Nam gật gật đầu, mở miệng nói cũng là dã nhân ngôn ngữ. Đây là Châu Phong dạy cho Kiều Nam, đồng thời cũng an bài Kiều Nam phụ trách tại nơi này giám thị toàn bộ quá trình. Lần này gột người nếu như lại làm hư, Châu Phong tối thiểu nhất cũng muốn biết sự tình trải qua. Còn có cái gì muốn làm sao? Dã nhân nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Nam sau đó biểu thị, Cao Mạc thi thể không thể động đậy, liền lưu tại chỗ. Kỳ thực Tiểu Nam cũng nghe không hiểu nhiều, dã nhân đang nói cái gì. Tiểu Nam chỉ là dựa theo Châu Phong phân phó, đến ra lệnh. Tốt a. Dã nhân có chút tiếc hận nhìn bên trên thi thể. Đây chính là một bữa tiệc lớn. Bất quá đã đây là kẻ ngoại lai yêu cầu, gột cũng đã phân phó, để bọn hắn nghe theo kẻ ngoại lai. Kia dã nhân cũng chỉ có thể làm theo. Cao Mạc thủ hạ chạy rất xa, mãi cho đến tinh bị lực tận chạy không nổi rồi, mới giữa đường tựa ở trên cây bắt đầu nghỉ ngơi lên. Những này người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết tiếp xuống phải làm gì. Lĩnh đội hẳn là chết a. Cuối cùng vẫn có người trước tiên mở miệng. Không nhất định a, nói không chừng còn sống sao. Sao lại có thể như thế đây, cổ đều sắp bị đâm xuyên qua, đầy đất đều là máu. Một người khác nói đến, xoa xoa trên mặt mình máu tươi. Sớm biết liền nghe Châu Phong, người ta nói đều là thật. Kia rừng cao su bên trong quả nhiên có Thái Dương tộc dã nhân. Còn có người đầy mặt hối hận. Nghe được câu này, ở đây không ít người gật gật đầu. Cẩn thận hồi tưởng lại đến nói, từ vừa mới bắt đầu Châu Phong cho bọn hắn tình báo, liền toàn bộ đều là thật. Dừng cao su phương hướng, cây cao su số lượng, còn có thể sẽ có dã nhân ẩn hiện. Là Cao Mạc không tin Châu Phong nói, nhất định phải tới cấp thu thập cao su mới có thể ra việc này tình. Nhưng mà không ai dám nói ra. Đây không phải là rõ ràng nói cho Châu Phong, bọn hắn một mực đang hoài nghi Châu Phong ai chúng ta làm cái gì. Nếu không chúng ta trở về, nhìn một chút lĩnh đội còn sống không. Cho dù chết, cũng phải nhìn đến thi thể a. Có người nói, thế nhưng là không có người tiếp tra. Trở về, bọn hắn vừa mới từ dã nhân trong tay chạy mất. Chạy chậm một chút nói, liền cùng mặt khác hai cái thằng xui xẻo một dạng. Hiện tại để bọn hắn trở về, đây không phải là chịu chết ai. Trầm mặc sau một lúc lâu, lại có người mở miệng. Hồi trong doanh địa đi, tìm Châu Phong. Đúng, chúng ta đi tìm Châu Phong. Hiện tại lĩnh đội xảy ra sự tình, Châu Phong không thể không quản. Một đám người lúc này quyết định, đem chuyện này giao cho Châu Phong. Khi bọn hắn trở về trung tâm doanh địa thời điểm, trời đã sắp tối rồi. Một đoàn người lập tức đi tìm Châu Phong. Nhưng Châu Phong biết được tin tức thời điểm, cũng giả bộ như lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cao Mạc xảy ra chuyện, điều đó không có khả năng a. Là thật. Đám người này lao nhau, đem rừng cao su bên trong phát sinh sự tình, toàn bộ đều nói đi ra. Chờ một chút, các ngươi ý là các ngươi nhiều người như vậy, liền bị 5-6 cái dã nhân giết chạy trối chết. Cao Mạc hiện tại còn sống chết không rõ. Châu Phong trong ánh mắt đều là hoài nghi. Những này người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thực đừng nói là Châu Phong, liền xem như chính bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tin tưởng. Có thể sự thật đó là như thế. Kia dã nhân rất giàu hoạt, ngay từ đầu cũng không có thể hiện ra công kích tính, lĩnh đội còn tưởng rằng là mặt trăng tộc. Nhưng là bây giờ nhìn lên, hẳn là Thái Dương tộc. Đúng vậy à, nếu là sớm biết những cái kia dã nhân không có hảo ý, chúng ta đã sớm động thủ. Những này người cũng rất ảo não. Bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không hối hận, mình trước tiên đào tẩu. Dù sao ai biết phụ cận còn có hay không cái khác dã nhân. Chí ít hiện tại kiếm về một cái mạng. Các ngươi từ trong doanh địa lại hô 30 người tới, ta bên này cũng dẫn theo một số người, chúng ta đi rừng cao su. Châu Phong một mặt kiên định. Cái kia, hiện tại đã trễ thế như vậy, với lại lĩnh đội hắn, khả năng đã chết. Có người lắp bắp nói ra. Nói gần nói xa ý tứ chính là, sau khi trời tối quá nguy hiểm, với lại Cao Mạc hẳn là mất mạng. Mọi người không cần thiết bước lên loại này phong hiểm, lại đi rừng cao su bên trong. Mặc dù không có người phụ họa, nhưng đây cũng là mọi người lời trong lòng. Liền xem như muốn đi, đó cũng là ngày mai đi xem một chút. Cao Mạc là ta hảo huynh đệ, hiện tại dù là hắn có một tia còn sống khả năng, chúng ta cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Ai nói lời như vậy nữa, đó là không nể mặt ta. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Châu Phong mặt trong nháy mắt liền kéo xuống. Cái gì? Cao Mạc là Châu Phong hảo huynh đệ. Bọn hắn làm sao không có nghe Cao Mạc nói qua? Ngược lại Cao Mạc thường xuyên ở sau lưng dế Châu Phong. Cảm thấy Châu Phong căn bản không thích hợp, lãnh đạo nhiều như vậy người. Nhưng nhìn đến Châu Phong nghiêm túc bộ dáng, cũng không giống là nói dối. Với lại Châu Phong đã ném xuống lời nói. Nhất định phải đi nghĩ cách cứu viện Cao Mạc, bọn hắn cũng không dám lại nói cái gì. Mấy người chạy về trong doanh địa đi viện binh. Mặt khác người đều tại Châu Phong doanh địa cửa ra vào chờ lấy. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy, Châu Phong cũng tại trong doanh địa bắt đầu triệu tập người. Bọn hắn còn chú ý đến, một cái khác doanh địa lĩnh đội Tiểu Nam cũng tới đến Châu Phong trong doanh địa. Tiểu Nam tại sao cũng tới? Bọn hắn không biết Tiểu Nam tới đây làm gì, hiện tại cũng không quan tâm. Rất nhanh Cao Mạc doanh lại tới hơn 30 người. Những này người cũng đều là thần sắc lo lắng, không nghĩ tới Cao Mạc thế mà xảy ra chuyện. Trong đó có không ít đều là Cao Mạc tâm phúc. Châu Phong mang theo hơn 20 người, cũng từ trong doanh địa đi ra. Hắn biểu tình nghiêm trọng, nhưng là trong lòng, Châu Phong đã sớm trầm tĩnh lại, bởi vì vừa rồi Tiểu Nam cùng hắn báo cáo, Cao Mạc đã chết không thể chết lại. Giải quyết hết như vậy một cái thai hoàng ầm, Châu Phong vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào Cao Mạc nhất cử nhất động. Đây cũng là sớm giải quyết trong doanh địa không ổn định nhân tố. Nếu không Châu Phong có dự cảm, sớm tối Cao Mạc sẽ khiến càng lớn phiền phức, thậm chí là nội loạn. Bất quá dưới mắt vấn đề, đó là như thế nào thu phục Cao Mạc những này người. Châu Phong đối diện với mấy cái này người, đem mình vừa rồi nói lại lặp lại một lần. Đó là Cao Mạc cùng mình quan hệ rất tốt. Cho dù là bước lên nguy hiểm tính mạng, Châu Phong cũng muốn đi cứu Cao Mạc. Chết mất người là tốt nhất lợi dụng, bọn hắn sẽ không mở miệng. Những cái kia chưa từng đi rừng cao su người, nghe được lời nói này đều rất kích động. Bởi vì bọn hắn trong lòng còn cảm thấy, Cao Mạc hẳn là còn sống. Đây chính là Cao Mạc. Không có khả năng liền chết như vậy. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chương 273, cho ra lựa chọn chương 273, cho ra lựa chọn khi bọn hắn đi vào rừng cao su thời điểm. Rất nhanh liền phát hiện Cao Mạc cùng mặt khác hai người thi thể. Lại không nhìn thấy dã nhân tung tích. Cao cổ đội. Người thế nào? Lúc này Phó Thái mang theo tiếng khóc nức nở vào tới, ôm lấy Cao Mạc thi thể. Đừng chết ta, đừng chết ta. Phó Thái lung lay Cao Mạc thi thể, cảm xúc có chút sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành xoay mặt đi. Tận lực không để cho mình bật cười. Lại xuất phát thời điểm, Đường Thành nhìn thấy Châu Phong cùng Phó Thái đang nói thầm cái gì đó. Lúc ấy Đường Thành không biết đó là đang làm gì. Nhưng là hiện tại Đường Thành minh bạch, Châu Phong đây là tại an bài Phó Thái khóc tang đây. Những người khác không biết là tình huống như thế nào. Bất quá Đường Thành lại biết rõ rành rành. Cao Mạc chết chỉ sợ sẽ là Châu Phong an bài. Châu Phong không có cho hắn nói, Đường Thành đương nhiên cũng sẽ không đâm thủng. Chỉ là Phó Thái diễn kỹ này là có chút quá sốc nổi. Càng làm cho Đường Thành không nghĩ đến là Phó Thái tiếp xuống thế mà còn muốn cho Cao Mạc thi thể trái tim khôi phục, không ngừng ấn áp Cao Mạc trái tim. Liền Châu Phong đều nhìn không được, vội vàng để người đem Phó Thái cho kéo ra. Thế này sao lại là khóc tang, ngược lại có chút vũ nhục người chết ý tứ. Cao Mạc những cái kia thủ hạ, từng cái càng là trợn tròn mắt. Lúc nào Phó Thái cùng Cao Mạc quan hệ tốt như vậy, thấy thế nào lên so với chính mình còn muốn thương tâm. Lão đại, chúng ta muốn cho Cao Mạc báo thù a, giết chết Thái Dương tộc dã nhân. Phó Thái lúc này là lớn, yên tâm đi, ta sẽ không để cho Cao Mạc chết không minh bạch, khẳng định để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Châu Phong trùng điệp gật đầu. Lúc này Cao Mạc thủ hạ có một người đứng dậy. Chờ một chút, bây giờ còn chưa có làm rõ ràng đến cùng là bên nào dã nhân giết chết chúng ta lĩnh đội, người tên là gì. Châu Phong nhìn một chút đối phương. Người này Châu Phong gặp qua rất nhiều lần, thường xuyên đều xuất hiện tại Cao Mạc bên người. Hẳn là Cao Mạc tâm phúc một trong. Ta gọi Khương Viễn. Vậy ngươi ý là, giết chết Cao Mạc người là mặt trăng tộc? Châu Phong nhìn chăm chú Khương Viễn nói ra. Khương Viễn bị Châu Phong nhìn chằm chằm, cảm giác rất không thoải mái. Với lại Khương Viễn càng là rõ ràng, trung tâm doanh địa cùng mặt trăng tộc kết minh. Chúng ta lúc ấy đều không có nhìn thấy dã nhân trên thân có tiêu chí, không bài trừ loại khả năng này. Bất quá Khương Viễn vẫn là kiên trì nói ra. Vậy thì tốt, ngươi đem lúc ấy phát sinh sự tình, kỹ càng cho mọi người nói một chút. Châu Phong gật gật đầu. Khương Viễn lập tức đem lúc ấy phân cảnh, toàn bộ đều báo cho đám người. Nhất là liên quan tới mấy cái kia dã nhân. Đối phương hành vi rất quái dị, đi lên cũng không có trực tiếp động thủ. Ngược lại là chậm rãi tới gần, mới đột nhiên tập kích Cao Mạc. Nghe được Khương Viễn nói, Cao Minh những cái kia thủ hạ cũng đều nhao nhao lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Nếu như Khương Viễn nói không sai, tình huống kia là có chút kỳ quái. Dựa theo các ngươi nói, các ngươi lúc đương thời hơn 20 người, tại Cao Mạc bị tập kích sau toàn bộ đều chạy. Châu Phong lại hít mắt. Khương Viễn sững sờ. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà đem thoại để chuyển rời đến phía trên này. Lúc ấy tình huống có chút phức tạp. Chúng ta rất nhiều người khoảng cách xa xôi, với lại ai cũng không biết, địa phương khác còn có hay không dã nhân. Khương Viễn nói chuyện ấp a đúng, 10 phần do dự. Bởi vì Khương Viễn rất rõ ràng mặc kệ chính mình nói thế nào, cũng không có cách nào che giấu một sự thật. Cái kia chính là tại Cao Mạc bị tập kích về sau, chỉ có 2 người đứng ra hoàn thủ. Còn lại người toàn bộ đều ném xuống Cao Mạc chạy. Ha ha, hơn 20 người đối mặt 5-6 cái dã nhân, còn có thể để Cao Mạc bị giết, ta bây giờ hoài nghi các ngươi mới có vấn đề à? Châu Phong lạnh lùng nói ra. Châu Phong tiếng nói vừa ra, Phó Thái cùng Đường Thành đám người lập tức nói theo. Khương Viễn có phải hay không là ngươi cấu kết những người khác, hại chết Cao Mạc? Ngươi muốn làm các ngươi doanh địa lao đại? Ta nhìn tám thành chính là như vậy, nếu không Cao Mạc chết như thế nào đơn giản như vậy? Hiện tại thành thật khai báo, ngươi còn có một đầu sinh lộ. Cao Mạc trong doanh địa người, những cái kia lần đầu tiên tới rừng cao su, lúc này nghe được Châu Phong đám người nói, cũng phát giác được có vấn đề. So với mấy cái kia dã nhân kỳ quái cử động, Khương Viễn bọn hắn phản ứng kỳ quái hơn. Với lại bọn hắn hiện tại thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi lên. Khương Viễn mấy người này mới có vấn đề. Ta nói đều là lời nói thật. Khương Viễn bắt đầu trở nên lắp bắp lên. Nhìn người xung quanh những này bất thiện ánh mắt, nhất là Châu Phong kia băng lãnh ánh mắt, Khương Viễn chợt tỉnh ngộ tới. Ta nhớ ra rồi, là Thái Dương tộc dã nhân. Những cái kia dã nhân che giấu mình thân phận, lúc này mới mê hoặc cao cổ đội. Khương Viễn vội vàng nói, là thế này phải không? Châu Phong lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Phải, ta thấy được dã nhân trên thân có Thái Dương tộc tiêu chí. Khương Viễn kỳ thực căn bản là không nhìn thấy, nhưng là hiện tại chỉ có thể đem đầu mâu chuyển rời đến dã nhân trên thân. Là dã nhân quá giàu hoạt, mới khiến cho Cao Mạc bị lừa. Nếu không những người khác liền muốn hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không có vấn đề? Các ngươi đây, các ngươi nhìn thấy không? Châu Phong nhìn về phía Khương Viễn sau lưng những người khác. Những này người cũng nhao nhao đổi giọng, biểu thị bọn hắn cũng đều thấy được, đó là Thái Dương tộc dã nhân. Thậm chí có người biểu thị, bọn hắn nghe được những cái kia dã nhân hô lên mặt trời người khẩu hiệu. Nít. Đường Thành nhếch môi, lập tức khịt mũi coi thường. Mặt trăng tộc dã nhân làm sao khả năng kêu đi ra Thái Dương tộc khẩu hiệu? Những này người làm rửa sạch mình hiềm nghi, đều đã bắt đầu nói hiệu nói vượng. Với lại không có người còn dám nói ra cái gì ý kiến phản đối, bởi vì kia chất vấn Khương Viễn đám người. Ai, ta rõ ràng nhắc nhở qua các ngươi, nơi này có Thái Dương tộc dã nhân ẩn hiện, vì cái gì các ngươi không có thuyết phục ta mà? Châu Phong thở dài. Khương Viễn đám người nghe được những lời này, lập tức có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng không thể ở thời điểm này nói là Cao Mạc không tin Châu Phong á lĩnh đội đó là muốn làm điểm cao su. Khương Viễn chỉ có thể mở cớ. Vô luận như thế nào, Cao Mạc thủ ta đều sẽ báo, ta cùng Thái Dương tộc dã nhân không đội trời chung. Châu Phong siết quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Không sai, không thể để cho Cao Mạc trắng như vậy chết. Chúng ta khẳng định phải cho Cao Mạc báo thủ. Đường Thành đám người đều đi theo hô. Nhìn thấy Châu Phong người đều đang kêu cho Cao Mạc báo thủ. Khương Viễn những này người đưa mắt nhìn nhau. Làm sao Châu Phong bọn hắn đám người này so với chính mình còn muốn tích cực? Nếu có người không muốn cho Cao Mạc báo thù nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Châu Phong nhìn về phía Khương Viễn đám người. Chúng ta đương nhiên nguyện ý. Khương Viễn đám người lập tức đi theo hô. Tốt, tiếp xuống nếu ai đang đối với Giao Thái Dương tộc thời điểm lùi bước, vậy ai đó là không nguyện ý cho Cao Mạc báo thù, là vong ân phụ nghĩa. Châu Phong trùng điệp gật đầu. Khương Viễn sắc mặt hơi đổi một chút, cảm thấy giống như có chút không thích hợp. Nghe Châu Phong lời nói này ý tứ, bọn hắn nhất định phải cùng Thái Dương tộc đi liều mạng. Nếu không cái kia chính là trong doanh địa tội nhân. Đương nhiên ta cũng có thể cho các ngươi một cái khác lựa chọn, nếu như không muốn nghe toàn mệnh lệnh người, hiện tại liền có thể rời đi trung tâm doanh địa. Châu Phong nhìn Khương Viễn đám người tiếp tục nói. Chương 274, kỹ thuật chương 274, kỹ thuật Khương Viễn đám người có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Châu Phong sẽ nói ra những lời này. Ban đầu các ngươi lại tới đây, ta là nhìn thấy Cao Mạc trên mặt mũi, mới tiếp nhận các ngươi. Hiện tại Cao Mạc đã chết, ta không biết các ngươi có nguyện ý hay không lưu tại nơi này. Nếu có người không muốn đợi ở chỗ này, không muốn vì Cao Mạc báo thù, ta cũng không cưỡng bách các ngươi lưu tại đây. Châu Phong nhìn đám người tiếp tục nói, chúng ta nguyện ý lưu lại, là cao cổ đội báo thủ, không muốn đuổi đi chúng ta không có chỗ đi a. Trên đảo này quá nguy hiểm, đánh chết ta cũng không rời đi trung tâm sơn mạch. Không ít người vội vàng nói, nếu nói bọn hắn trước đó còn không biết, đảo bên trên có nhiều nguy hiểm. Hiện tại kinh lịch nhiều như vậy, đã hiểu được. Đảo bên trên chẳng những có gia nhân, còn sẽ xuất hiện một chút rất khủng bố gia thú. Chỉ có trung tâm doanh địa nơi này là tạm thời an toàn. Nếu là rời đi nơi này, bọn hắn cũng không biết muốn đi địa phương nào. Tốt, chỉ cần tuân thủ ta quy củ, ta sẽ không xua đuổi bất luận kẻ nào rời đi. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong lời nói này, để Cao Mạc doanh địa người đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Châu Phong không đuổi đi bọn hắn là được. Khương Viễn ngươi thì sao? Châu Phong nhìn về phía Khương Viễn, bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, Khương Viễn liền không có làm sao nói. Khương Viễn nghe được Châu Phong hỏi thăm mình, lập tức toàn thân một cái giật mình. Ta đương nhiên cũng nguyện ý, ta tất cả đều nghe ngươi. Khương Viễn vội vàng nói, trước tiên đem Cao Mạc bọn hắn thi thể chôn, mặt khác lại thu thập một chút cao su, chuyến này không thể bại lai. Châu Phong nói ra, đã đến một chuyến, vậy liền không thể tay không mà về. Khương Viễn bọn hắn muốn là mang theo không ít thùng gỗ tới, tại chạy trốn thời điểm đem thùng gỗ, toàn bộ đều nhét vào bên trên. Hiện tại vừa vặn lợi dụng một chút, nếu là có Thái Dương tộc dã nhân xuất hiện nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Khương Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vậy chúng ta vừa vặn cho Cao Mạc báo thủ. Phó Thái siết quả đấm quát, đúng, đúng, chúng ta cho Cao cổ đội báo thủ. Khương Viễn liền đội vàng gật đầu. Nếu như bị những người khác phát hiện, mình sợ hãi dã nhân, muốn chẳng phải là muốn bị những người khác phỉ nổ. Một số người tại chôn lấy thi thể, mặt khác một số người đang thu thập cao su. Đường Thanh ở bên cạnh nhìn, không khỏi âm thầm bội phục. Bây giờ Châu Phong làm sự tình thủ đoạn là càng ngày càng cao minh. Mượn nhờ dã nhân tay giết chết Cao Mạc, diệt trừ trong doanh địa bộ không ổn định nhân tố. Bất quá chân chính để Đường Thanh bội phục là, vẫn là Châu Phong tiếp xuống xử lý Khương Viễn những này người thủ đoạn. Châu Phong bằng vào mấy câu, liền để Khương Viễn bọn hắn không thể không đứng tại Châu Phong trên lập trường cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ đối phó Thái Dương tộc dã nhân, thậm chí đánh lấy cho Cao Mạc báo thủ cơ hiệu. Bây giờ trung tâm doanh địa lớn nhất uy hiếp, đó là Thái Dương tộc dã nhân, nhất là tại Hoắc Thác chết sau. Nói không chừng lúc nào, Thái Dương tộc trả thù liền sẽ đến. Toàn bộ quá trình xử lý không khi, kia Khương Viễn bọn hắn liền sẽ oán hận đầu Tuần Phong, thậm chí hoài nghi Cao Mạc chết có phải hay không Châu Phong làm. Hiện tại liền xem như có người hoài nghi Cao Mạc chết cùng Châu Phong có quan hệ, cũng tuyệt đối không dám lại nói đi ra. Đám người trở lại trung tâm sơn mạch thời điểm, đã nhanh đến nửa đêm. Châu Phong đem một nửa thùng gỗ cho Khương Viễn bọn hắn. Khương Viễn bọn hắn đều thật bất ngờ, không nghĩ tới Châu Phong còn sẽ phân cho bọn hắn một nửa. Còn tưởng rằng Châu Phong đều sẽ lấy đi đây. Hiện tại Cao Mạc chết rồi, cho các ngươi 3 ngày thời gian, các ngươi trong doanh địa chọn một mới lĩnh đội ra đi. Châu Phong đối với Khương Viễn đám người nói, đây không có vấn đề. Khương Viễn lập tức nói ra, vậy ta liền chờ các ngươi tin tức. Châu Phong gật gật đầu. Nhìn Khương Viễn những này người đi xa về sau, Đường Thành đi vào Châu Phong bên cạnh. Hiện tại Cao Mạc mặc dù chết rồi, nhưng là những này người nếu như còn tạo thành một đoàn thể làm cái gì? Rất đơn giản, để bọn hắn nội bộ phân hóa là được rồi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra, vậy nếu là bọn hắn rất đoàn kết đây? Cái kia Khương Viễn ta nhìn hắn liền rất có uy tín. Đường Thành nói ra, nếu là Khương Viễn trở thành mới lĩnh đội, kia rất có thể đó là kế tiếp Cao Mạc. Vậy liền để hắn làm không được lĩnh đội. Châu Phong cười cười, ta liền biết ngươi có biện pháp. Đường Thành cũng cười cười, biết mình lo lắng là dư thừa. Châu Phong khẳng định là có biện pháp. Ngày thứ hai, Gút mang theo mấy cái dã nhân đi vào Châu Phong trong doanh địa. Dựa theo ước định xong, bọn hắn là đến học tập kỹ thuật. Châu Phong mang theo bọn hắn nhìn một chút, chế tác cao su chế phẩm chẳng sở. Đây là tại doanh địa nơi hẻo lánh một nơi, trưng bày đủ loại khuôn đúc. Chỉ cần đem trời nhưng cao su đổ vào những này khuôn đúc bên trong, sau đó trở lấy hồng không ngưng kết, liền có thể đạt được đủ loại muốn vật phẩm. Gút nhìn đủ loại chế tác được đồ dùng hàng ngày, tâm tắc. Đây là cái gì? Gút cầm lấy một cái cao su đế giày hỏi. Đây là đế giày. Châu Phong giải thích lên. Chỉ cần mặc vật này, liền không lo lắng lòng bàn chân tổn thương. Không có tác dụng gì. Gút lắc đầu, đem đế giày thả trở về. Châu Phong nhìn thoáng qua gột lòng bàn chân, đó là xích ước. Thật dày một tầng vỏ khô, xung quanh đều là vết thương. Cung tiễn đây, ta muốn nhìn xem các ngươi dùng cao su chế tác cung tiễn. Gột kỳ thực thật thích những cuộc sống kia vật dụng. Ví dụ như nói chén nước cùng chén loại hình, nhưng là gột càng muốn hơn là cung tiễn. Giúp ta cầm một cái tới. Châu Phong đối với bồi tại bên cạnh bờ rủ sờ nói ra. Châu Phong để bờ rủ sờ đi theo mình cùng một chỗ, là vì rèn luyện bờ rủ sờ học tập dã nhân ngôn ngữ. Ngoại trừ Châu Phong mình bên ngoài, trong doanh địa cần cái khác có thể nắm giữ dã nhân ngôn ngữ người. Bờ rủ sở đó là một cái phù hợp nhân tuyển. Đầu tiên đó là bờ rủ sở gan lớn, cùng mình cùng đi qua phía tây thung lũng. Đối mặt nhiều như vậy dã nhân, bờ rủ sở cũng kiên trì nổi. Tiếp theo đó là bờ rủ sở vẫn rất có ngôn ngữ thiên phú. Trung văn có thể nói phi thường trôi chảy. Với lại bờ rủ sở bản thân là cái du lịch blogger, đi qua rất nhiều quốc gia, cũng đều sẽ học tập một chút nơi đó ngôn ngữ. Bờ rủ sở rất nhanh liền lấy tới, một cái sớm chuẩn bị tốt cùng tiện cho gút. Gút lấy tới về sau, kéo động một chút dây cung, lập tức nhíu mày. Gút không hiểu được cái gì gọi là trương lực. Nhưng là gút biết đây quá mềm, căn bản là không có cái gì đàn hồi lực đạo. Cái này có thể có cái gì uy lực sao? Gút hỏi. Cao su chế tác dây cung, đó là so sánh mềm. Châu Phong đội ho một tiếng. Kỳ thực cây cung này tiễn cao su dây cung, cũng không có trải qua cải tiến. Đó là Châu Phong lấy ra cố ý lừa gạt gút. Gút lần nữa kéo động mấy lần dây cung, lộ ra thất vọng biểu tình. Khó dùng. Gút đem cung tiễn trả lại cho Sơn Đức Lỗ. Ta đây còn có cái thứ tốt. Châu Phong nói đến từ bên cạnh lên một vật. Đây là cái gì? Gút đánh giá Châu Phong trong tay đồ vật. Nhìn lên đó là một cái cành cây, phía trên cột một đoạn cao su. Ná cao su. Châu Phong nói ra. Chương 275, ná cao su chương 275, ná cao su Châu Phong mang theo gụt đi vào doanh địa bên ngoài. Sau đó hắn từ dưới đất nhặt lên đến một khối đá, tự mình cho gụt làm ra làm mẫu. Châu Phong giơ lên ná cao su, hướng phía nơi xa một cái cây bắn ra cục đá. Siêu. Thạch đầu bay ra ngoài, cắt ngang gốc cây kia ngọn cây. Vật này tốt. Gụt lập tức nhãn tỉnh sáng lên. đây nhưng so sánh bọn hắn doanh địa dùng thổi tên, lợi hại hơn nhiều. Bờ rủ sở ngươi đi qua, tại gốc cây bên dưới tìm một chút. Châu Phong đối với bờ rủ sở nói ra. Tốt. Bờ rủ sở chạy tới. Gút một mặt không hiểu, không biết bờ rủ sở đây là muốn làm gì. Rất nhanh bờ rủ sở liền trở lại, trong tay còn mang theo một con sóc. Ngươi vừa rồi đánh chết một con sóc. Gút cái này càng kích động. Nhìn con sóc kia cái đầu đều bẹp. Ná cao su lực sát thương, có thể đạt đến xa như vậy khoảng cách. Mấu chốt là không cần cái gì mũi tên, cầm lấy bên trên thạch đầu liền có thể dùng. Đồng thời phương pháp luyện chế nhìn lên cũng rất đơn giản. Chỉ cần đem cao su phơi khô, cắt thành đầu cột vào phía trên là được. Chỉ cần thuần thục nói, liền có thể giống như ta. Châu Phong cười tủm tỉm đem ná cao su đưa cho Gút. Gút cầm lấy đến yêu thích không buông tay, còn học Châu Phong dùng lên. Chỉ là tại ná cao su tại Gút trong tay, uy lực nhỏ nhiều lắm. Bất quá Gút cũng không có để ý bởi vì Châu Phong vừa rồi đã nói, thứ này cần độ thuần thục. Liên quan tới Thái Dương tộc dã nhân, gần đây có động tĩnh gì không sao? Châu Phong lúc này hỏi thăm. Không biết. Gút suy nghĩ một chút lắc đầu. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Gút đều là đợi tại trong sân gốc. Cũng không có nghe nói cái nào mặt trăng tộc bộ lạc nhận lấy Thái Dương tộc tập kích. Nghe đến đó Châu Phong nhướng mày. Có đôi khi không có động tĩnh, ngược lại có thể là đang nổi lên càng lớn bão. Hoắc Thác bây giờ bị giết, Thái Dương tộc không có khả năng không có động tác. Tháp Ân đây, hắn thế nào? Châu Phong lại nhắc lên đến Tháp Ân. Hắn gần đây tâm tình rất hạ, mỗi ngày đều đang uống rượu. Gút nhắc lên đến chính mình đệ đệ, trên mặt ngăn không được nụ cười. Gút mấy ngày nay tại trong sân cốc, có thể nói là phong quang vô hạn. Mặc dù Hoắc Thác là chết tại Châu Phong trong tay, nhưng là một trận tại Gút dẫn đầu dưới, cũng giết không ít Thái Dương tộc người, thu được rất nhiều vũ khí cùng vật tư. Tu trường ngay trước tất cả người mặt khen ngợi Gút, bọn dã nhân đều có thể nhìn đi ra. Hiện tại Gút tại người thừa kế chi chiến bên trong đã chiếm cứ thượng phong, ngươi phải cẩn thận một điểm Tháp Ân. Châu Phong nhắc nhở, ta biết hắn những thủ đoạn nào, đã sớm phòng bị đâu, tương lai chờ ta trở thành tu trường. Gút bĩu môi, Gút rất rõ. Để lại những cái kia bị ổi thủ đoạn. Mặc dù gột lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ sợ đến lúc đó đó là Tháp Ân tận thế. Gột cũng có rất nhiều loại biện pháp có thể giết chết Tháp Ân. Không đến buổi trưa thời điểm, gột liền mang theo người rời đi. Bọn hắn trước khi đi còn mang đi một chút, dùng để chế độ dùng hàng ngày khuôn đúc. Đợi sau khi trở về liền sẽ chiếu vào bộ dáng chế tác. Châu Phong dự định tiếp đó, nghĩ biện pháp cùng bọn dã nhân tiến hành mậu dịch. Từ bọn dã nhân trong tay đổi lấy đồ ăn, hoặc là hồ muối. Chỉ là hiện tại Châu Phong còn không có nghĩ đến, bọn dã nhân nhu cầu cấp bách thương phẩm. Chỉ có thể về sau đi một bước nhìn một bước. Với lại hiện tại Châu Phong trong doanh địa cũng không thiếu thiếu muối ăn. Chờ ăn cơm trưa về sau, Châu Phong kêu lên đường thành cùng Phó Thái. Mặt khác lại thêm mười mấy người, cùng mình đi một chuyến. Nhiều như vậy người, chúng ta đi nơi nào a? Đường thành rất ngạc nhiên. Cao Mạc doanh địa. Châu Phong cười cười. Khi Châu Phong đám người đi tới Cao Mạc doanh địa thời điểm, nơi này cũng vừa ăn cơm trưa xong. Cao Mạc mặc dù chết rồi, nhưng là hắn lưu lại chế độ còn tại vận hành. Ngài đã tới. Khương Viễn đám người nhìn thấy Châu Phong tới, cũng là từng cái đều từ bên trong phòng đi ra. Ta sang đây xem xét, các ngươi doanh địa xây dựng coi như không tệ. Châu Phong đánh giá một phen đây doanh địa. Dù sao cái này doanh địa là mình đã từng từ bỏ. Nguyên lai những cái kia giản dị tốt đều tiến hành gia cố. Mặt khác tại doanh địa xung quanh cũng dựng lên một vòng hàng rào tường. Đây hàng rào tường so sánh đơn sơ, bất quá dù sao cũng so không có mạnh mẽ. Cái kia tuyển cử doanh địa lĩnh đội sự tình. Thương Viễn bên này muốn nhắc lên tới này một góc dạng. Mặc dù Châu Phong cho bọn hắn thời gian là 3 ngày, nhưng là Khương Viễn cảm thấy hiện tại liền có thể tiến hành. Đêm qua sau khi trở về, Khương Viễn nhưng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu khắp nơi liên lạc lên. Khương Viễn đã cùng không ít người quản lý đều câu thông qua rồi. Phần lớn người đều duy trì hắn, chỉ có số ít mấy cái thái độ lập lờ nước đôi. Không có nói rõ xác thực ủng hộ, nhưng là cũng không có phản đối. Mặc dù bọn hắn trong doanh địa có hơn 200 người, bất quá Khương Viễn rất rõ ràng đại bộ phận người đều là nước chảy bèo trôi. Chỉ cần giải quyết mười mấy cái người quản lý, chẳng khác nào làm xong toàn bộ doanh địa người. Hiện tại Khương Viễn cảm thấy mình trở thành mới lĩnh đội, đã là 10 phần chắc chín. Còn chưa tới thời gian đâu, không nóng nảy. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Thế nhưng là mọi người chúng ta đã nghĩ xong, Khương Viễn muốn mau chóng giải quyết, nếu không đêm dài lắm ngộng, ai biết có thể hay không ra cái gì yêu tiêu thân. Dưới mắt có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm, các ngươi lưu tại doanh địa có bao nhiêu người? Châu Phong căn bản là không có trở, Khương Viễn đem lời cho nói xong. Nô, có hơn 50 cái a. Khương Viễn gãi gãi đầu. Còn lại người đều tại bên ngoài thu thập, còn phân đi ra mười mấy người đang đi tuần trong đội. Trong doanh địa còn lại người đó là hơn 50 cái, trong đó có không ít còn đều là nữ tính. Ngươi tìm ra 15 cái thân thể khỏe mạnh cùng ta đi một chuyến. Châu Phong nói ra. Đi làm cái gì a? Khương Viễn nhíu mày, có chút không quá tình nguyện. Đi tìm Thái Dương tộc dã nhân, chúng ta cho Cao Mạc báo thủ. Châu Phong trở nên nghiêm túc lên. Cái gì? Đi tìm dã nhân? Khương Viễn trong nháy mắt trừng to mắt, sắc mặt khó coi. Bọn hắn gần nút dã nhân còn đến không kịp đây. Hiện tại thế mà chủ động đi tìm, đây không phải tìm đường chết ta, ngươi không nguyện ý cho Cao Mạc báo thủ. Châu Phong nhíu mày. Không, không. Ta đương nhiên nguyện ý. Khương Viễn chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Sau đó Khương Viễn liền bắt đầu chào hỏi trong doanh địa những người khác. Phần lớn người đều không làm sao nguyện ý tiến đến, chỉ có số ít mấy người hô hào cho Cao Mạc báo thủ khẩu hiệu. Bất quá liền xem như dạng này, Khương Viễn cũng miễn cưỡng đem người cho gom góp. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Cao Mạc sống sót thời điểm, hắn rất có uy tín. Thế nhưng là chờ Cao Mạc chết rồi, không có bao nhiêu người nguyện ý liều lên tính mệnh cho Cao Mạc báo thủ. Càng huống hồ báo thủ đối tượng vẫn là dã nhân. Đi thôi. Châu Phong quay người liền chuẩn bị đi. Xin chờ một chút. Khương Viễn hô. Thế nào? Châu Phong quay đầu. Chúng ta trang bị không được a? Khương Viễn gãi gãi đầu. Châu Phong mỗi người bọn họ đều có dây leo tấm tuẫn, cầm trong tay trường mâu. Rất nhiều người còn tại trên đầu, cũng mang theo dây leo bệnh mũ bảo hiểm. Nhưng là Khương Viễn bọn hắn những ngày người, cũng chỉ có một cây trường mâu mà thôi. Đây nếu là gặp phải dã nhân, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Chương 276, đến ở bên kia chương 276, đến ở bên kia vậy ngươi ý tứ đây? Châu Phong hỏi thăm. Có thể hay không cho chúng ta mượn một chút? Khương Viễn xoa xoa tay. Mấy lần trước hành động thời điểm, Châu Phong đều là cấp cho bọn hắn tấm tuẫn phòng thân. Không được. Châu Phong trực tiếp cự tuyệt. Không có tìm bất kỳ lý do. Khương Viễn nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới Châu Phong cự tuyệt như vậy dứt khoát. Thậm chí không để cho mình hỏi thăm cơ hội. Đi thôi. Châu Phong hướng phía doanh địa bên ngoài mà đi. Khương Viễn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chào hỏi người bên cạnh người cùng một chỗ đi. Rất nhanh Châu Phong mang theo đám người, rời đi trung tâm sân mạch. Chúng ta vì cái gì đi bên này a? Khương Viễn lúc này phát hiện có chút không thích hợp, tiến đến Châu Phong bên cạnh hỏi. Bởi vì Cao Mạc chết rừng cao su là tại phương hướng tây bắc, nhưng là Châu Phong hiện tại là hướng phía đông bắc phương hướng đi. Bên kia có Thái Dương tộc dã nhân ẩn hiện. Châu Phong thuận miệng nói ra. Kỳ thực bên kia căn bản là không có cái gì dã nhân. Châu Phong qua bên kia nguyên nhân, chỉ là cái hướng kia không có dò xét qua. Châu Phong mang theo Khương Viễn một nhóm người này, lần này đó là đi dò xét địa hình, nhìn xem có cái gì có giá trị tài nguyên. Hoàn toàn đó là đem bọn hắn xem như khổ lực. Đương nhiên Châu Phong làm như vậy cũng là có thâm ý, nhưng bọn hắn không nhất định chính là giết chết Cao Mạc người a. Khương Viễn gãi gãi đầu, cảm thấy không quá lý giải. Vậy nếu như giết chết Cao Mạc dã nhân đứng tại ngươi trước mặt, ngươi có thể nhận ra được sao? Châu Phong nhìn về phía Khương Viễn. Đây. Khương Viễn chần chờ một chút. Đại bộ phận dã nhân tại Khương Viễn nhìn lên, trưởng đều không khác mấy, đều là màu nâu làn da, thật dài tóc, giống như chưa từng có rửa qua mặt. Trên thân tản mát ra một cỗ kỳ quái hương vị. Mỗi một lần Khương Viễn đều là kính sợ tránh xa. Nếu như kia giết chết Cao Mạc mấy cái dã nhân đứng tại Khương Viễn trước mặt, Khương Viễn thật đúng là không có năm chắc nhận ra đối phương. Chúng ta đã tìm không thấy hung thủ, vậy liền giết nhiều một chút Thái Dương tộc người, coi như là cho Cao Mạc báo thủ. Châu Phong sau đó giải thích nói. Tốt a. Khương Viễn gãi gãi đầu. Đi mấy cái giờ, trên đường đi bọn hắn cũng không có đụng phải cái gì dã nhân, ngược lại là có ngoại ý muốn thu hoạch. Tại khoảng cách rất xa thời điểm, Châu Phong đã nghe đến mở bên kia hương vị. Hương vị có chút đặc thù, thậm chí có một tia mơ hồ mùi thối, có điểm giống là sầu riêng một dạng. Hắn trước kia nếm qua loại nước này quả, biết đây là đến bờ bên kia chín mới có thể tản mát ra loại vị đạo này. Trên thực tế đến bờ bên kia là rất thơm ngọt. Đi, qua bên kia. Châu Phong hướng phía tản mát ra hương vị phương hướng mà đi. Khương Viễn đám người đều không để ý giải. Đi suốt mấy chục mét sau, bọn hắn liền thấy phía trước trong rừng cây có một ít đến bờ bên kia cây. Những này đến bờ bên kia cây rất cao, đều có gần 20 m, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Dù sao những này cây tuổi thọ có thể đạt đến 100 năm trở lên. Là đến bờ bên kia. Khương Viễn đám người đều rất kích động. Tại Khương Viễn bọn hắn ban đầu doanh địa xung quanh, liền có mấy cây đến bờ bên kia cây. Lúc ấy bọn hắn ăn rất dài thời gian. Đến bờ bên kia thế nhưng là thế giới bên trên lớn nhất hoa quả. Nghĩ không ra tại nơi này còn có thể nhìn thấy. Với lại nơi này đến bờ bên kia cây không ít, phía trên đều treo chữ nặng quả thực. Nhìn lên phổ biến đều là hơn 20 kg. Có một ít đến bờ bên kia càng lớn. Không có uổng phí đến một chuyến a. Khương Viễn xoa xoa tay, thậm chí có chút hối hận mình mang ít người. Nếu là mang nhiều lấy một số người nói, liền có thể mang về càng nhiều đến bờ bên kia. Khương Viễn bọn hắn doanh địa hiện tại cũng không thiếu đồ ăn. Cao Mạc đã sớm mang theo bọn hắn đào được không ít khoai tây dại, xem như dự trữ lương thực. Nhưng là Khương Viễn hôm nay có thể mang theo nhiều như vậy đến bờ bên kia trở về nói, cái kia có thể đủ ở trước mặt mọi người gia tăng hắn uy tín. Hôm nay mọi người hái một chút liền trở về a. Châu Phong cũng mở miệng nói ra, chuyến này cũng không có tính không công đi ra, chẳng những dò xét bên này địa hình, còn tìm đến tài nguyên. Chỉ là nơi này cách bọn họ doanh địa có chút xa, trở về đều muốn đi hơn 3 giờ. Dọc theo con đường này con đến bờ bên kia có chút quá cực khổ, không đáng chạy xa như vậy tới thu thập. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta chọn thêm một chút. Khương Viễn bắt đầu thúc giục lên mình người. Khương Viễn dẫn đầu tựa vào thân cây, dự định leo đi lên đem phía trên đến bờ bên kia đều hái xuống. Hắn nhìn chằm chằm cây này thời gian rất lâu. Tại tất cả dù gì mặt, đó là trên ngọn cây này đến bờ bên kia lớn nhất. Ngay tại lúc Khương Viễn vừa rồi leo đi lên vài mét thời điểm, cả người ngây ngẩn cả người, bởi vì Khương Viễn thấy được, ngay tại đỉnh đầu trên chặt cây, cất giấu một cái dã nhân, kia dã nhân chừng chừng nhìn chằm chằm Châu Phong. Dã nhân trong tay còn cầm lấy một bộ cung tên, đã kéo ra dây cung. Khương Viễn cảm giác được tê cả da đầu, vô ý thức đạp một cước thân cây, cả người ngã nhào xuống đất bên trên. Cùng lúc đó kia dã nhân cũng bung lỏng tay ra bên trong dây cung. Siêu, mũi tên bắn trúng mặt đất. Dã nhân, trên cây có dã nhân. Khương Viễn quỷ khóc sói gào lên. Cái gì? Người xung quanh đều là biến sắc, nhao nhao hướng phía trên đỉnh đầu nhìn qua. Có dã nhân. Lúc này trốn ở trên cây dã nhân, nhao nhao bắt đầu động thủ. Có hướng phía dưới bắn ra mũi tên, còn có trực tiếp cơ dao đá từ trên cây nhảy xuống tới. Có mấy cái Khương Viễn người không tránh kịp, tại chỗ liền bị chém trúng. A! Tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp không ngừng. Mà Châu Phong bên này người liền không có thương vong gì. Bọn hắn nhao nhao giơ lên trong tay tấm thuẫn ngăn tại phía trước. Dã nhân mũi tên vô pháp xuyên thấu tấm thuẫn. Với lại Châu Phong bọn hắn cũng không có cùng Khương Viễn một dạng, gấp gáp như vậy đi ngắt lấy đến bờ bên kia. Bản thân khoảng cách liền xa xôi, không có trở thành dã nhân trước tiên công kích mục tiêu. Động thủ. Châu Phong bên này cũng không có nghĩ đến, đến bờ bên kia trên cây sẽ cất giấu dã nhân. Bọn hắn tại đến thời điểm, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh. Những này dã nhân khẳng định ẩn giấu rất dài thời gian. Vậy liền chứng minh Châu Phong đám người, khẳng định sớm đã bị phát hiện. Thậm chí đối phương đoán chừng Châu Phong bọn hắn sẽ đến bờ bên kia trong rừng cây, cho nên liền sớm bố trí cả bẫy. Châu Phong dẫn đầu ném ra thạch đầu, đánh tới hướng một cái trên cây dã nhân. Kia dã nhân cái chán chịu một kích, kêu thảm một tiếng từ trên cây rơi xuống, cái đầu lún xuống. Ngoại trừ rơi xuống đất thời điểm phát ra bành một tiếng bên ngoài, không còn có động tĩnh khác. Đường Thành mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Hắn cùng Phó Thái mấy người không có mang theo trường mâu, mà là cầm lấy cung nỏ. Nhao nhao đem mũi tên nỏ lên dây cung, bóp cơ quan. Có dã nhân liên tiếp không ngừng từ trên cây rơi xuống. Còn lại những cái kia cầm trong tay cung tiễn dã nhân, cũng không dám tiếp tục giấu ở trên cây. Trên tảng cây không có chỗ xê dịch, chỉ có thể trở thành bia sống. Từng cái đều từ trên cây nhảy lên. Châu Phong đại khái nhìn một chút, không sai biệt lắm có hơn 30 thái dương tộc dã nhân. Nhưng mà Châu Phong ánh mắt tại quét về phía một cái dã nhân thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Hắn có chút hoài nghi, mình có phải hay không nhìn lầm. Kia cư nhiên là một cái rất xinh đẹp nữ dã nhân. Dáng người cân xứng thon cao, có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Nhìn lên phi thường khỏe mạnh lúa mì màu da. Mặc trên người da thú, cũng đem dáng người hoàn mỹ bọc lấy. Chỉ lộ ra cánh tay cùng bắp đùi, còn có phần bụng cơ bắp. Nữ dã nhân trên mặt cũng thoa thuốc màu, vẽ ra mặt trời đồ án. Chẳng những không có lộ ra khó coi, ngược lại có một loại dã tính phong tình. Chương 277, nữ dã nhân chương 277, nữ dã nhân giống như là xinh đẹp như vậy nữ dã nhân, Châu Phong thật đúng là chưa từng gặp qua. Bất quá nhường hắn cảm thấy kỳ quái, không phải nữ dã nhân nhăn trị, mà là cái này nữ dã nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vẫn là từ trên cây nhảy xuống. Chẳng lẽ nói cô gái này dã nhân cũng là phục kích dã nhân một trong? Tiếp xuống càng làm cho Châu Phong kinh ngạc là, nữ dã nhân thế mà trực tiếp dùng tay chỉ Châu Phong, giết hắn. Cái khác dã nhân nghe được câu này, nhao nhao hướng phía Châu Phong xông lại. Cái này Châu Phong càng thêm kinh ngạc. Tại những này phục kích dã nhân bên trong, cũng có 7-8 cái dã nhân chiến sĩ. Dã nhân chiến sĩ thế mà cũng nghe mệnh tại cái này nữ dã nhân. Cô gái này dã nhân tại Thái Dương tộc bên trong, đến cùng là thân phận gì? Giết ta. Vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực này. Bất quá đối mặt xông lại dã nhân, Châu Phong vẫn là hừ lạnh một tiếng. Hắn rút ra phía sau trường mâu, nên đón tiếp lấy. Những này dã nhân căn bản không phải Châu Phong đối thủ, nhất là trong tay bọn họ phần lớn cầm đều là dao đá. Đối mặt trường mâu thời điểm, lại càng không có ưu thế. Trong nháy mắt liền có 5-6 cái dã nhân ngã trên mặt đất. Liền khi Châu Phong phải dùng trường mâu đâm xuyên kế tiếp dã nhân thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới, kia nữ dã nhân dùng sức vung tay, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem thứ gì hướng phía mình ném tới. Châu Phong vừa rồi tại chiến đấu thời điểm, cũng một mực dùng ánh mắt còn lại nhìn nữ dã nhân, bởi vì Châu Phong cảm thấy một cái nữ dã nhân có thể xuất hiện ở đây không đơn giản. Châu Phong lập tức nghiêng người hướng bên cạnh tránh né. Quả nhiên mấy cái đồ vật từ Châu Phong bên cạnh bay qua, đính tại Châu Phong sau lưng trên cành cây. Châu Phong nhìn lại, phát hiện đó là 3 cái hình thoi phi tiêu, là dùng xương cốt rèn luyện, biên giới 10 phần sắc bén. Phía trên còn có màu lục dịch thể, rất có thể là một loại nào đó độc tố. Châu Phong lập tức nhìn về phía nữ dã nhân. Nữ dã nhân cũng khẽ cho mày, không nghĩ tới Châu Phong tại cùng những người khác chiến đấu bên trong, còn bảo trì nhìn cảnh giác, tránh thoát mình phi tiêu. Nhưng là nữ dã nhân cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Ngược lại là đôi tay đồng loạt vung dậy, lại có 7-8 cái phi tiêu hướng phía Châu Phong bay tới. Châu Phong lần này thậm chí đều không có trốn tránh, mà là vung dậy trong tay trường mâu, trực tiếp đem phi tiêu cho đánh bay. Bởi vì Châu Phong chú ý tới, chỉ có 2 cái là hướng về phía vị trí của mình tới. Cái khác mấy cái phi tiêu đều là dự phán mình có thể sẽ trốn tránh vị trí. Nhìn thấy một màn này, nữ dã nhân cuối cùng biến sắc. Lui. Nữ dã nhân hô lên câu nói này, quay đầu liền chạy. Cái khác dã nhân thấy thế, nhao nhao đi theo chạy trốn. Châu Phong thấy có người muốn đuổi theo, thế là đội vàng giống lên một cú họng. Đừng đuổi theo. Liên để bọn hắn chạy như vậy. Đường Thành có chút không cam tâm. Chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc, vạn nhất có cạm bẫy làm cái gì? Châu Phong lắc đầu nói ra. Bọn hắn không phải là không có nếm qua loại này thua thiệt. Lần trước Hoắc Thác liền cho bọn hắn an bài cạm bẫy. Chỗ nào xuất hiện như vậy một đống dã nhân? Đường Thành không có làm rõ ràng tình huống. Có thể là nửa đường chúng ta liền bị phát hiện. Châu Phong cảm thấy chỉ có đây một cái khả năng. Dã nhân đã sớm phát hiện bọn hắn vị trí, đồng thời sớm làm ra dự phán, phân tích bọn hắn sẽ đến nơi đây. Châu Phong trong đầu lại hiện ra cái kia nữ dã nhân bộ dáng. Đây hết thể hẳn là cái kia nữ dã nhân ăn bài. Đối phương rốt cuộc là ai? Với lại tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu chính là mình. Bất quá dưới mắt khẳng định không có đáp án. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt một cái thái dương tộc người sống. Hoặc là hỏi thăm gụt, nhìn gụt có biết hay không. Nhìn một chút tổn thất có bao nhiêu. Châu Phong sau đó nói ra. Đường Thành cùng Phó Thái lập tức đi kiểm kê. Hết thể chết 4 cái người, toàn bộ đều là Khương Viễn người. Hơn nữa còn có 2 cái thương thế so sánh nghiêm trọng, đều là bị dã nhân cho chặt tổn thương. Châu Phong bọn hắn bên này chỉ có một người cánh tay tổn thương. Dã nhân ngược lại là hết thể vứt xuống 9 bộ thi thể. Tính lên tới vẫn là bọn hắn kiếm lời. Chỉ là Khương Viễn đám người, từng cái đều sắc mặt trắng bệnh. Lúc đầu coi là chuyến này sẽ bình an vô sự, nghĩ không ra thật gặp phải dã nhân. Châu Phong hạ lệnh đem những này thi thể đem đến khoảng cách đến bờ bên kia Lâm Viễn một chút địa phương, miễn cho chờ thi thể mục nát về sau ô nhiễm địa phương này. Dưới mắt bọn hắn cũng không có tinh lực đến bùi lấp những thi thể này, chỉ có thể ở phía trên bao trùm một tầng đất. Sau khi làm xong, Thương Viễn đám người đã không có ngắt lấy đến bờ bên kia ý nghĩ, bọn hắn hiện tại chỉ muốn trở về mà thôi. Châu Phong thủ hạ ngược lại là đào được một chút. Tại trở về trên đường, Khương Viễn đám người đều trầm mặc không nói, đi tại đội ngũ phía sau cùng. Khương Viễn, chúng ta đây coi như là cho cao cổ đội báo thù sao? Có người nhịn không được thấp giọng nói ra. Nên tính là a? Khương Viễn cũng không rõ ràng. Lần này bọn hắn giết chết 9 cái dã nhân, hẳn là đã kiếm được. Nếu là Châu Phong còn để chúng ta đi làm cái gì? Kia người vẫn là lo lắng lên. Không thể nào. Khương Viễn nghe được câu này sắc mặt khó coi. Hôm nay bọn hắn liền chết 4 cái người, còn có mấy cái tổn thương nghiêm trọng, khẳng định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Ngày mai nếu là trả lại nói, cái kia không biết phải chết bao nhiêu. Với lại dã nhân này cũng quá giàu hạn, thế mà sớm liền giấu ở trên cây. Khương Viễn hôm nay chính mình là tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến. Nếu như không phải hắn phát hiện trên cây dã nhân, đồng thời sớm tránh né, hiện tại đã là một cỗ thi thể. Chúng ta muốn hỏi rõ ràng a. Đúng vậy a, không thể như vậy mơ mơ hồ hồ. Khương Viễn ngươi đi hỏi hỏi một chút a, chúng ta đều duy trì ngươi khi mới lĩnh đội. Những người khác nhao nhao nói ra. Nghe được những người khác nói như vậy, Khương Viễn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi đi vào Châu Phong trước mặt. Dù sao Khương Viễn còn muốn khi cái này lĩnh đội. Thủ lĩnh, cái kia chúng ta muốn hỏi một chút, tiếp xuống chúng ta còn muốn triển khai trả thù sao? Khương Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hiện tại là thù mới tăng thêm hận cũ, ngươi cảm thấy thế nào? Châu Phong nhìn về phía Khương Viễn. Kia, vậy khẳng định còn muốn báo thù. Khương Viễn lắp bắp nói ra. Chỉ là tiếp tục như thế, lúc nào mới có thể kết thúc? Đương nhiên. Châu Phong gật đầu. Thế nhưng là chúng ta hôm nay chết mấy người? Khương Viễn trước mắt, lập tức tìm được lý do, biểu thị đây cũng không phải là bọn hắn doanh địa mình sự tình, quan hệ đến toàn bộ trung tâm doanh địa an toàn, hy vọng để cái khác mấy cái doanh địa cùng một chỗ đều tham dự vào, cộng đồng đối phó Thái Dương tộc. Thái Dương tộc là chúng ta uy hiếp, nhưng là ngươi muốn để những người khác liều lên tính mệnh, chính là vì cho Cao Mạc báo thủ. Bọn hắn có thể đáp ứng sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Khương Viễn nhất thời nghẹn lời. Đừng nói là cái khác doanh địa người, Khương Viễn đều không có dự định tiếp tục là Cao Mạc báo thủ, sao có thể trông cậy vào những người khác? Chỉ là lời nói này, Khương Viễn vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Ngày mai chúng ta muốn ra tăng tay người, buổi sáng ngươi mang theo 30 người tới. Châu Phong sau đó nói ra. 30 người. Khương Viễn sắc mặt càng thêm khó coi. Chúng ta phải hiểu rõ những cái kia dã nhân là từ chỗ nào đến. Châu Phong gật gật đầu. Chương 278, chất vấn. Chương 278, chất vấn. Châu Phong trong tay bản đồ ghi chép mấy cái Thái Dương tộc dã nhân bộ lạc vị trí. Hai cái khác biệt tộc đàn dã nhân bộ lạc, trên thực tế xã hội kết cấu đều không khác mấy. Song phương đều là phía đông tây hai bên tung lũng làm cứ điểm, đồng thời cũng là bọn hắn lớn nhất bộ lạc. Khi bộ lạc nhân khẩu quá nhiều thời điểm, liền sẽ phân đi ra một số người tại tiểu đảo địa phương khác thành lập mình phân bộ rơi xuống. Song phương phân bộ rơi xuống phạm vi hoạt động chỉ cần trọng điểm cùng một chỗ, dù là không sai đoạt cái gì tài nguyên loại hình, chỉ cần là thấy được đối phương liền sẽ hạ tử thủ. Căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, gần đây bộ lạc là Hoác Thác tại bắc phương bộ lạc, nhưng là hiện tại đã bị bọn hắn tiêu diệt, mà nữ dã nhân dẫn đầu dã nhân lại là từ chỗ nào đến, vậy liền không nhất định, bởi vì bản đồ bên trên dã nhân bộ lạc cũng không có hoàn toàn ghi chép, có một ít cũng không phát hiện. Trở lại trung tâm doanh địa, trời đã tối xuống tới. Khương Viễn đem tất cả người đều triệu tập đến cùng một chỗ. Lúc này trong doanh địa người đều đã trở về. Khi Khương Viễn nói ra ngày mai muốn điều 30 cái đi tìm kiếm dã nhân bộ lạc thời điểm, trong doanh địa tất cả người đều trầm mặc không nói. Hôm nay đi mười mấy người liền chết 4 cái, còn có mấy cái nghiêm trọng tổn thương. Ngày mai nếu là còn đi, không biết còn muốn chết mấy người. Ai cũng không muốn mình trở thành thằng xui xẻo, ai nguyện ý chủ động đứng ra? Khương Viễn nói với mọi người nói. Không ai động đậy. Nhìn thấy một màn này, Khương Viễn có chút gấp. Đã dạng này nói, vậy ta liền cho mọi người một lựa chọn. Khương Viễn lập tức biểu thị. Hôm nay đi qua một lần người, ngày mai là có thể nghỉ ngơi. Từ còn lại trong đám người chọn lựa. Ai đến chọn lựa? Có người nhịn không được hỏi thăm. Đương nhiên là ta đến, ai muốn cùng ta cướp sao? Khương Viễn ánh mắt liếc nhìn đám người. Không ai đứng ra, cùng Khương Viễn bao đài. Bởi vì bọn hắn đều biết Khương Viễn có rất nhiều người ủng hộ. Hiện tại đứng ra cũng chỉ có thể là, để Khương Viễn ghi hận mà thôi. Vậy ta liền bắt đầu tuyển. Khương Viễn lập tức bắt đầu ở trong đám người chọn lựa. Kỳ thực có thể chọn lựa đối tượng, trên thực tế cũng không nhiều. Những cái kia nữ tính khẳng định không đang chọn đối tượng bên trong. Dạng này tại liền ít đi 1/3. Lại đi rơi cùng Khương Viễn quan hệ không tệ. Cuối cùng tuyển ra đến người, đều là cùng Khương Viễn không làm sao đối phó. Liền các ngươi, ngày mai buổi sáng cùng Châu Phong cùng đi tìm dã nhân. Khương Viễn đối với những này chọn lựa ra người nói. Khương Viễn, ngươi cũng không phải doanh địa lĩnh đội, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Đó là, nếu là nguyện ý đi nói, chính ngươi đi là được, đừng lôi kéo chúng ta. Chúng ta không muốn cho Cao Mạc báo thủ. Có mấy người lập tức không phục. Tại không có bị tuyển ra trước khi đến, bọn hắn không nguyện ý trêu chọc Khương Viễn. Nhưng là mắt thấy hiện tại liền muốn đi chịu chết. Bọn hắn chỗ nào còn sẽ nuông chiều Khương Viễn? Các ngươi không nguyện ý cho Cao cổ đội báo thủ, các ngươi đều là bạch nhãn lang sao? Nếu là không có Cao Mạc nói, các ngươi có thể sống đến hiện tại sao? Thương Viễn lập tức trừng trong mắt nhìn về phía mấy người này. Ha ha, không có Cao Mạc nói, chúng ta cũng không nhất định đều sẽ chết đi. Cao Mạc sống sót thời điểm, các ngươi những này tầng quản lý đi theo làm mưa làm gió, mỗi ngày cái gì sống đều không làm. Đó là, nếu là cho Cao Mạc báo thù nói, chính các ngươi đến liền tốt. Mấy người này bình thường liền đối với Cao Mạc cùng Thương Viễn đám người có ý kiến, bởi vì phân phối cho bọn hắn công tác, bình thường đều là rất mệt mỏi. Chỉ là Cao Mạc sống sót thời điểm, bọn hắn không dám nhắc tới ra ý kiến gì. Nhưng là hiện tại Cao Mạc chết rồi, Thương Viễn lại muốn cho bọn hắn đi mất mạng. Bọn hắn làm sao khả năng còn lặng lẽ chịu đựng? Vừa rồi ta nói ra phương án thời điểm, các ngươi làm sao không phản đối? Thương Viễn lập tức gấp, nhất định phải chờ hiện tại xác định nhân tuyển, lúc này mới nhảy ra ngoài. Nếu là không có chọn được bọn hắn khẳng định mới sẽ không lên tiếng. Ai có thể nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy, chọn đều là chúng ta những người đàng hoàng này, cùng ngươi quan hệ tốt một cái cũng không có. Một người hừ lạnh một tiếng. Tốt tốt tốt, nếu là không muốn đi nói, nơi này không chào đón các ngươi. Thương Viễn hung dữ quát. Đi liền đi. Những này người một điểm đều không sợ. Thế mà thật quay người trở lại mình trong phòng. Đem mình tài vật đóng gói một cái, liền muốn rời khỏi doanh địa. Các ngươi. Thương Viễn có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới mấy người kia thế mà thật muốn đi. Đây là cái gì tình huống? Rời đi doanh địa về sau, bọn hắn có thể đi chỗ nào? Thương Viễn muốn ngăn cản. Thế nhưng là vừa rồi hắn đã đem lời hung ác cho lược xuất đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người này rời đi doanh địa. Các ngươi đều thấy được, không nghe theo mệnh lệnh đó là kết cục này. Thương Viễn cũng chỉ có thể tiếp tục đối với những khác người nói dọa. Thương Viễn chúng ta cũng không có ý định ở lại. Ngay lúc này, mặt khác được tuyển chọn hơn 20 người cũng nhao nhao nói ra. Các ngươi cũng muốn đi? Thương Viễn triệt để ngây dại. Nếu là những ngày người đi, hắn còn phải một lần nữa lựa chọn ngày mai hành động người. Không sai. Những ngày người bắt đầu thu dọn đồ đạc lên. Các ngươi đều là thương lượng xong, muốn tự lập môn hộ. Thương Viễn bây giờ mới phản ứng. Những ngày người cùng mình không hợp nhau, tám thành đã sớm lưu đồ bí mật tốt, muốn mình thành lập một cái doanh địa. Không, chúng ta muốn gia nhập Thôi Nhạc doanh địa. Chúng ta mấy cái đi phí lão đại bên kia, ta muốn đi tiểu nam bên kia. Những này người lao nhau nói đến. Ngay hôm nay buổi chiều bọn hắn tại thu thập vật tư thời điểm, cái khác doanh địa người bu lại, hướng bọn hắn ném ra cảnh ô lưu. Nhao nhao cam đoan chỉ cần nguyện ý gia nhập bọn hắn doanh địa, liền sẽ cung cấp bình đẳng đãi ngộ. Với lại bọn hắn doanh địa chỗ ở cùng đồ ăn dự trữ, xa xa đều so hiện tại mạnh mẽ rất nhiều. Thương Viễn lúc này mới kịp phản ứng, có người đào mình góc tường. Chắc không được những này người dám cùng mình làm trái lại, nguyên lai là phía sau có chỗ dựa. Thương Viễn, chúng ta làm cái gì a? Thương Viễn tâm phúc, nhịn không được hỏi. Bọn hắn đều có chút hoảng. Nếu là trong doanh địa người đều đi, chỉ còn lại có bọn hắn những này người, còn quản lý ai đi? Đến lúc đó bọn hắn cũng muốn thành thành thật thật đi theo làm việc. Không có việc gì. Chúng ta ngày mai đi tìm Châu Phong. Nhường hắn đến chủ trì công đạo. Trung tâm doanh địa là có quy củ, không thể tùy tiện đào người. Thương Viễn tao mày. Sáng sớm ngày thứ hai, Thương Viễn liền mang theo người đi tới Châu Phong doanh địa. Mới vừa tới đến doanh địa cửa ra vào, Thương Viễn liền thấy một đám người đang tại vòng quanh tường vây chạy bộ sáng sớm. Những này người chạy tốc độ cũng không chậm, nhưng là không ai tụt lại phía sau. Mặc dù có không ít người thở hổn hển, lại đều có thể đuổi theo đội ngũ. Đây để Thương Viễn rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Châu Phong doanh địa mỗi sáng sớm còn có loại hoạt động này. Ngươi làm sao lại mang theo điểm này người tới? Ta không phải để ngươi mang 30 cái sao? Châu Phong nhìn thấy Thương Viễn cũng chỉ mang theo mười mấy người, lập tức nhướng mày. Thủ lĩnh, có người đào chúng ta doanh địa góc tường, trái với trung tâm doanh địa quy củ. Thương Viễn lập tức vẻ mặt cầu xin, đem ngày hôm qua phát sinh sự tình toàn bộ đều nói đi ra. Chương 279, đề cử chương 279, đề cử. Thương Viễn buổi sáng hôm nay thậm chí còn phát hiện trong doanh địa lại biến mất mười mấy người, không biết đi nơi nào. Cái này sao? Cũng không tính là trái với quy định a. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Không tính. Thương Viễn sững sờ. Các ngươi doanh địa hiện tại không có lĩnh đội à? Bản thân liền là năm bẻ bảy mảng, những người khác có thể tùy tiện gia nhập cái khác doanh địa. Châu Phong gật gật đầu. Thương Viễn cả người đều đốc. Có dạng này giải thích điều khoản. Kia đây hai ngày nếu là không thể tuyển ra đến doanh địa lĩnh đội, người chúng ta chẳng phải là muốn chạy xong? Thương Viễn nhịn không được nói ra. Thương Viễn biết mình không phải Cao Mạc, không có khả năng ổn định nhân tâm, làm cho tất cả mọi người đều lưu lại. Như vậy đi, các ngươi hiện tại liền đề cử đi ra một người như thế nào? Châu Phong đề nghị. Kia tốt, ta hiện tại liền trở về triệu tập mọi người, bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn lĩnh đội. Thương Viễn một mặt kinh hỉ. Chỉ cần hắn trở thành doanh địa lĩnh đội, kia những người khác cũng đừng nghĩ đào mình góc tường. Ta cũng đi qua nhìn một chút. Châu Phong mỉm cười. Đây, tốt a. Thương Viễn mơ hồ cảm thấy dạng này không được. Thế nhưng là Thương Viễn lại không có lý do cự tuyệt. Châu Phong mang theo mấy người cùng một chỗ đi vào Thương Viễn doanh địa. Lúc này trong doanh địa rối bời, căn bản là không có ai đi làm việc, phần lớn người đều đợi tại trong doanh địa. Khi Châu Phong đi tới thời điểm, liền nghe đến không ít người tại công khai thảo luận. Cái này doanh địa xong đời, chúng ta tranh thủ thời gian tìm đường ra a. Đi phí lao đại doanh địa à? Phí lao đại trước kia làm qua lính đánh thuê, đi theo hắn khẳng định không cần sợ dã nhân. Cái kia còn không bằng trực tiếp đi Châu Phong doanh địa đâu. Châu Phong bao nhiêu lợi hại? Ta muốn đi Thôi Nhạc doanh địa, Thôi Nhạc bên kia rất nhẹ nhõm. Không bằng chúng ta những này người tách ra, đơn khác tổ kiến một cái doanh địa, ta nhìn bên kia có vứt bỏ tốt đều. Thương Viễn nghe được những lời này mặt đều xanh. Không nghĩ tới mình vừa rồi mang người rời đi, đám gia hỏa này ngay tại thương lượng làm sao giải thể. Chẳng những có muốn gia nhập cái khác doanh địa người, thậm chí còn có muốn tự lập môn hộ. Khi nhìn thấy Châu Phong cùng Khương Viễn đợi người tới thời điểm, những này người chẳng những không có ý miệng, ngược lại có mấy người đi vào Châu Phong trước mặt. "Thủ lĩnh, để cho chúng ta gia nhập ngươi doanh địa a? Các ngươi đều dự định gia nhập ta doanh địa?" Châu Phong giả bộ như lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trên thực tế nơi này phát sinh tất cả đều tại Châu Phong kế hoạch bên trong. Châu Phong hôm qua liền để Thôi Nhạc cùng Phí Lao đại bọn hắn sắp xếp người khắp nơi tìm kiếm Khương Viễn trong doanh địa người sống sót, thuyết phục những cái kia người sống sót gia nhập mình doanh địa. Cao Mạc lưu lại hơn 200 người, thật sự là nhiều lắm. Nếu như không đem bọn hắn chia rẽ nói, kia nhân số cùng Thôi Nhạc doanh địa đều tương xứng, gần với Châu Phong doanh địa. Đến lúc đó nếu như Khương Viễn cùng mình làm trái lại, kia lại là một cái phiền toái. "Xin cho chúng ta gia nhập a, chúng ta mấy cái biết làm mình uống." Cao Mạc đem kỹ thuật kia dạy cho chúng ta, doanh địa hiện tại chỉ chúng ta biết làm. Trong đó có hai người nói ra. "Các ngươi?" Khương Viễn có chút gấp, bởi vì hai người kia giống như hắn, đều là Cao Mạc tâm phúc, vẫn là trong doanh địa trọng yếu nhất kỹ thuật nhân tài. Khương Viễn trước đó còn cố ý tìm bọn hắn hai người tán gẫu qua ngày, bọn hắn đều cam đoan sẽ lưu lại, đồng thời giúp đỡ chính mình. Nghĩ không ra hiện tại thế mà trở mặt. "Khương Viễn, ngươi cũng không phải là khi lĩnh đội liệu, nhanh từ bỏ đi." "Không sai. Nhìn doanh địa bị ngươi làm cho loạn thất bát tao, ngươi căn bản là không xứng khi lĩnh đội." Hai người kia bắt đầu chỉ trích Khương Viễn lên. Khương Viễn bị tức quá sức. Thế nhưng là trở ngại Châu Phong tại nơi này, Khương Viễn lại không dám ném xuống cái gì lời hung ác. Bất quá lúc này Châu Phong tiến lên một bước, đối với đám người mở miệng. "Hôm nay ta tới đây chính là muốn nhìn các ngươi, đề cử đi ra một cái mới lĩnh đội. Cao Mạc mặc dù chết rồi, nhưng là hắn lưu lại người ta không thể không quản. Cho nên ta cho các ngươi đề cử một người, các ngươi có thể suy tính một chút." Đám người nghe được câu này đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đề cử một người? Châu Phong đây là muốn đề cử ai?" Khương Viễn càng là nghi hoặc nhìn trong doanh địa người. Chẳng lẽ nói nơi này có người cùng Châu Phong quan hệ không tệ? Vậy mình làm sao chưa nghe nói qua? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Châu Phong lúc này vỗ vỗ bên cạnh Phó Thái bà bay. "Ta đề cử là Phó Thái, hắn cùng Cao Mạc quan hệ cũng không tệ, các ngươi có thể bắt đầu bỏ phiếu." "Chờ một chút, hắn không phải chúng ta doanh địa người a?" Khương Viễn trợn tròn mắt. Khương Viễn hoàn toàn không nghĩ tới Châu Phong sẽ đề cử mình thủ hạ. "Phó Thái mặc dù không phải các ngươi doanh địa người, bất quá mọi người lúc đầu đều là vạn dặm hào bên trên người sống sót, cũng không có gì khác nhau. Tiếp xuống hắn phụ trách cái này doanh địa, ta cũng biết phái một số người đến giúp đỡ các ngươi. Nếu là Phó Thái có chỗ nào làm không đúng, các ngươi cũng có thể tới tìm ta." Châu Phong nhàn nhạt nói ra. "Đây." Khương Viễn lúc đầu muốn nói, Châu Phong đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Thế nhưng là Khương Viễn nhẫn nhịn nửa ngày, gắng gượng nuốt trở về. Bởi vì hiện tại Khương Viễn minh bạch một cái đạo lý. Cái gì quy tắc? Cũng không sánh nổi nắm đấm lớn. Đám người nhao nhao bắt đầu bỏ phiếu. Có Châu Phong cho Phó Thái đứng đài, không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Tất cả người đều lựa chọn Phó Thái. Một lựa chọn Khương Viễn đều không có. Cho dù là Khương Viễn bên người quan hệ không tệ người, cũng không dám giơ tay ủng hộ Khương Viễn. Nhìn thấy một màn này, Khương Viễn liền biết đại thế đã mất. Căn bản là không có người đứng tại phía bên mình. Không quản Khương Viễn như thế nào lôi kéo những người khác, hắn cuối cùng không phải Cao Mạc. Không có Cao Mạc loại kia hy vọng. Những người may mắn còn sống sót càng muốn đi theo Phó Thái. Mặc dù bọn hắn cũng đối Phó Thái chưa quen thuộc. Bất quá nghe nói Phó Thái cùng Cao Mạc quan hệ không tệ. Tại Cao Mạc chết thời điểm, Phó Thái còn khóc tang tới. Quan trọng hơn là Phó Thái sau lưng có Châu Phong. Tiếp xuống khẳng định cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. "Phó Thái, tiếp xuống ngươi chính là nơi này lĩnh đội, ngươi phải thật tốt làm à, quay đầu ta cho ngươi tìm mấy cái giúp đỡ." Châu Phong cười tủm tỉm nói ra. Châu Phong không có tính toán để Phó Thái một người lưu tại nơi này, sẽ lại cho hắn phái mấy người tới hỗ trợ. Nếu không Phó Thái bên người một cái đáng giá tín nhiệm người đều không có, làm sự tình sẽ không tiện. Mặt khác Châu Phong còn có một cái ý tứ, đó là mấy người này sẽ giám thị Phó Thái. Nếu là Phó Thái làm càn rỡ nói, Châu Phong cũng sẽ không khách khí với hắn. "Lão đại ngươi yên tâm, ta khẳng định quản sẽ không để cho ngươi thất vọng." Phó Thái càng là bảo đảm nói. Châu Phong gật gật đầu, nhìn về phía Khương Viễn đám người. "Các ngươi có ý thấy sao?" Châu Phong hỏi thăm. "Không, chúng ta không có ý kiến, đều duy trì Phó Thái." Khương Viễn lập tức mượn gió bẻ măng. Cục diện đều đến một bước này, Khương Viễn làm sao dám có ý kiến? Đây không phải là công khai cùng Châu Phong khiêu chiến a? Nhìn thấy Khương Viễn thái độ chuyển biến, Châu Phong vẫn tương đối hài lòng. "Hôm nay chúng ta còn muốn đi đến bờ bên kia trong rừng, Phó Thái ngươi chọn một số người a." Châu Phong đối với Phó Thái nói ra. Phó Thái lập tức chọn lựa một chút, nhìn lên thân thể khỏe mạnh. Khương Viễn mười mấy người này không có thể chạy mất. Ngoài ra còn có một chút, cũng là vừa rồi Khương Viễn chọn qua. Hiện tại lần nữa bị Phó Thái cho chọn chúng. Chỉ là những cái kia người thái độ, đem Khương Viễn cho tức quá sức. Chương 280, thác nước chương 280, thác nước Khương Viễn tức giận địa phương. Là những này người bị tự chọn bên trong thời điểm, chết sống không muốn đi. Công khai cùng mình khiêu chiến. Bây giờ bị Phó Thái chọn chúng, liền không rên một tiếng. Đám gia hỏa này thật là nhìn người bên dưới món ăn. Dám cùng mình nghe răng, nhưng là không dám cùng Phó Thái xách ý kiến. Đương nhiên Khương Viễn cũng minh bạch. Những này người không phải sợ hãi Phó Thái, mà là sợ hãi Phó Thái sau lưng Châu Phong. Lần này lại xuất phát thời điểm, Châu Phong cho Khương Viễn bọn hắn đều phát tấm thuẫn, đồng thời biểu thị đây coi như là mình lễ gặp mặt, hiện tại liền đưa cho bọn họ. Vậy liền đa tạ thủ lĩnh. Khương Viễn chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Lần trước nếu là có tấm thuẫn nói, vậy bọn hắn đoán chừng còn có thể giảm ít một chút thương vong. Những người khác cũng không trở thành sợ mất mật, nhưng là lời nói này Khương Viễn tuyệt đối không dám nói ra. Khương Viễn đã quyết tâm, sau đó phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Châu Phong đám người lần nữa xuất phát. Lần này bọn hắn đám người đều cẩn thận cảnh giác không ít. Trên đường đi đều thời khắc chú ý đến xung quanh động tĩnh. Châu Phong rất xác định lần trước bọn hắn sẽ tao ngộ phục kích, đó là giữa đường bị người phát hiện. Cho nên Châu Phong lần này càng là vô cùng chú ý, bất quá đi thẳng đến bờ bên kia rừng cây, cũng không có phát hiện dị thường. Lần này Châu Phong đám người đều vô cùng chú ý trên cây. Không chỉ là đến bờ bên kia cây, cái khác ngọn cây cũng là không có buông tha. Phía trên cũng không có mai phục dã nhân. Lần này làm sao không có gặp phải dã nhân? Đường Thành nhíu mày. Bên cạnh Cương Viễn nghe được lời nói này, em chút nhịn không được nổ nước bọt. Chẳng lẽ đụng phải dã nhân là chuyện tốt lành gì a, hiện tại đã đến bờ bên kia lầm, tranh thủ thời gian hái một chút đến bờ bên kia đi thôi. Thật tình không biết Châu Phong lần này đi ra, đó là tìm kiếm Thái Dương tộc. Không phải là vì những này đến bờ bên kia đến đây. Tìm xem hôm qua dã nhân chạy trốn tung tích. Châu Phong nói với mọi người nói. Từ hôm qua đến bây giờ đều không có trời mưa, dấu chân hẳn không có biến mất. Châu Phong còn nhắc nhở đám người không nên quá phân tán, chí ít 7-8 người cùng một chỗ. Miễn cho đột nhiên gặp phải dã nhân, sẽ cùng lần trước một dạng ăn thiệt thòi. Đám người bắt đầu dọc theo hôm qua dã nhân chạy trốn lộ tuyến, tìm kiếm bọn hắn dấu chân. Bọn dã nhân đảo tẩu thời điểm rất bối rối, không có chú ý thanh lý dấu chân. Châu Phong đám người rất nhanh liền thuận theo dấu chân, đi ra đến bờ bên kia lâm. Nhưng mà tiếp xuống đi mấy trăm mét sau, phía trước có một đầu dòng suối nằm ngang ở Châu Phong đám người trước mặt. Dòng suối cũng không rộng, chỉ có 3-4 mét, càng là không đến 20 phân sâu. Trong suốt thấy đáy, còn có thể nhìn thấy bên trong có một ít tôm cá. Chỉ là dã nhân bước chân tại dòng suối nơi này biến mất. Đối diện cũng không có dấu chân a. Đường Thành nhìn về phía dòng suối đối diện, cũng không có nhìn thấy dã nhân tung tích. Lúc này Châu Phong lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn đã có chỗ phát hiện. Dấu chân cũng không phải là tại nơi này biến mất, mà là có bị người làm phá hư vết tích. Đi thượng du nhìn một chút. Châu Phong đứng dậy nhìn dòng suối thượng du phương hướng. Đám người hướng phía bên kia đi qua. Quả nhiên rất nhanh liền lần nữa phát hiện dấu chân. Khương Viễn đám người đều âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Châu Phong tâm tư như vậy kỳ đáo. Thuận theo dấu chân lần nữa tiến lên, phía trước truyền đến kỳ quái âm thanh. Cẩn thận một chút. Châu Phong nhắc nhở lần nữa đám người. Khi bọn hắn dọc theo dòng suối đi ra khỏi rừng cây biên giới, liền thấy phía trước có một cái thác nước. Cách xa mặt đất cũng không tính cao, cũng chỉ có hơn 20 mét mà thôi. Dòng suối đó là từ phía trên chảy xuống, đã ở phía dưới tạo thành một cái hồ nước nhỏ. Nghĩ không ra nơi này còn có thác nước. Đường Thành một mặt kinh ngạc. Khả năng phía trên cũng chỉ là cái tiểu sơn suối mà thôi. Châu Phong ánh mắt đánh giá vết đá. Trung quanh nơi này không có đi lên đường. Nếu như muốn đi lên nói, vậy cũng chỉ có thể leo đi lên. Ngay lúc này, Châu Phong chú ý đến tại thác nước bên cạnh. Lại có một đầu dây cỏ từ phía trên vết đá, thuận theo kéo dài xuống tới. Các ngươi giấu ở trong rừng cây, ta đi qua nhìn xem xét. Châu Phong nói với mọi người nói. Châu Phong, ngươi muốn đi nhìn cái gì? Đường Thành sững sờ. Châu Phong đem dây cỏ sự tình nói ra. Kia rõ ràng là dã nhân lưu lại. Chúng ta cùng đi không phải càng tốt sao? Một mình ngươi nguy hiểm. Đường Thành lập tức nói ra. Nhiều người dễ dàng đả thảo kinh xả. Châu Phong lắc đầu. Nếu như vách đá phía trên có dã nhân, vậy bọn hắn nhiều như vậy người đi qua, khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó chuyến này liền đi không. Tốt a. Đường Thành thấy thế cũng không có tiếp tục thuyết phục. Dù sao Châu Phong cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đám người lui trở về trong rừng cây, mà Châu Phong đệ thấp thân thể, hóp lưng lại như mèo nhanh chóng chạy tới bên dưới vách đá phương. Quả nhiên tại cọng cỏ này dây thường phía dưới có rất nhiều dấu chân, với lại dây của bên trên còn có một số vết máu, thoạt nhìn không có bao lâu thời gian, hẳn là hôm qua lưu lại. Hiện tại Châu Phong cơ hồ đã có thể khẳng định, bọn dã nhân đó là thuận theo cọng cỏ này dây thường leo đi lên. Châu Phong suy nghĩ một chút, cũng không có đụng vào cọng cỏ này dây thường, mà là vây quanh khoảng cách dây cỏ, còn có mấy chục mét bên ngoài địa phương. Châu Phong ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, đưa tay bắt đầu hướng phía trên leo lên. Thủ lĩnh làm cái gì vậy đây? Hắn điên rồi. Lúc này ở trong rừng cây Khương Viễn nhìn thấy một màn này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Vách đá như vậy dốc đứng, không có bao nhiêu đặt chân địa phương. Với lại đây chính là hơn 20 mét. Một khi ngã xuống nói, không chết cũng muốn trọng thương. Đây không phải liều mạng a, càng huống hồ hiện tại có cần thiết này a, bọn hắn đều không xác định phía trên là có hay không dã nhân. Nói không chừng leo đi lên cái gì đều không có. Đây không phải là phí sức a, càng làm cho Khương Viễn không có cách nào lý giải là. Đường Thành bọn hắn nhìn thấy một màn này, thế mà không có lộ ra khiếp sợ biểu tình. Đó là các ngươi không hiểu rõ Châu Phong, đây đối với Châu Phong đến nói không có gì khó, hắn sẽ không rơi xuống. Đường Thành nhíu môi. Đây đều không khó. Khương Viễn có chút không quá tin tưởng. Châu Phong trước kia làm được rất nhiều, so đây điên cuồng sự tình đây. Đường Thành mặc dù nói như vậy, bất quá Đường Thành ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm Châu Phong. Một mực nhìn thấy Châu Phong thuận lợi bò lên, hắn trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Hồi đầu cho chúng ta giảng một chút được không? Khương Viễn từ đáy lòng nói ra. Trước kia Khương Viễn bọn hắn cũng không biết, vì cái gì Châu Phong có thể trở thành toàn bộ trung tâm doanh địa lão đại. Nhiều người như vậy đều chịu phục Châu Phong, thậm chí liền phí lão đại loại này nhìn lên, liền rất hung hãn nhân vật, cũng biết nghe theo Châu Phong chỉ huy. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới, mình đối với Châu Phong hiểu rõ quá ít. Đương nhiên không có vấn đề. Đường Thành gật gật đầu. Một bên khác Châu Phong một tay chế trụ vách đá, xác định hắn bắt địa phương là vững chắc. Sau đó một chân dùng sức giẫm mạnh, cả người leo lên. Châu Phong thuận thế trên mặt đất quần quật một vòng, đồng thời ánh mắt hướng phía xung quanh liếc nhìn. Hắn lập tức liền thấy, tại cách mình mấy chục mét địa phương, ngồi vây quanh lấy mấy cái dã nhân, đang ăn lấy thứ gì. kia cái dây cỏ liền cột vào bên cạnh bọn họ trên một tảng đá. Một khi vừa rồi mình đụng vào kia cái dây cỏ, lập tức liền sẽ bị dã nhân phát hiện. Chương 281, tập kích. Chương 281, tập kích. Châu Phong thuận thế trốn ở một khối đá lớn đằng sau. Hắn âm thầm may mắn, núi này trên sườn núi thạch đầu rất nhiều. Với lại những cái kia dã nhân vừa lúc ở ăn đồ vật. Nếu không coi như mình không hề động kia cái dây cỏ, bò lên nói cũng sẽ bị phát hiện. Châu Phong điều chỉnh một cái tư thế, lần nữa thăm dò nhìn sang. Mấy cái kia dã nhân vẫn tại ăn đồ vật, không có chú ý tới mình. Lần này Châu Phong cũng thấy rõ ràng, bọn hắn đang ăn cái gì. Là một chút không biết tên quả dại. Châu Phong đang tại do dự, muốn hay không vụng trộm từ khía cạnh đi vòng qua. Giải quyết hết mấy cái này dã nhân. Trên người hắn còn đeo trường mâu, đối phó mấy cái dã nhân không có vấn đề. Lưu lại một người sống, liền có thể khảo vấn tình báo. Chỉ là Châu Phong hiện tại cũng không xác định xung quanh, phải chăng còn có cái khác dã nhân. Dù sao hắn cũng không có nắm chắc, tại xử lý mấy cái kia dã nhân thời điểm. Bảo đảm mấy cái kia dã nhân không phát ra một điểm động tĩnh. Nếu không khẳng định sẽ đả thảo kinh xà. Ngay lúc này, có âm thanh truyền đến. Nên đi xuống. Là một cái nữ nhân âm thanh. Châu Phong chú ý tới nơi xa lại có hai mươi mấy cái dã nhân đi tới. Hắn vội vàng trốn ở thạch đầu đằng sau, đem mình nhận tăng lên. Mặc dù Châu Phong không có thấy rõ ràng, kia phát ra âm thanh là ai. Nhưng là cái thanh âm kia Châu Phong vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Đó là hôm qua nói chuyện nữ dã nhân. Châu Phong bất chấp nguy hiểm, lần nữa vụng trộm lộ ra cái đầu. Sau đó hắn liền thấy cái kia mấy cái ăn đồ vật dã nhân đã đứng dậy, đều đi vào vách đá bên cạnh, từng cái bắt đầu thuận theo dây cỏ trượt xuống đi. Châu Phong lập tức liền hiểu, lần này là bọn hắn đi ra quá sớm. Bây giờ còn chưa có đến buổi trưa, bọn dã nhân mới vừa vận hành động. Rất nhanh hơn phân nửa dã nhân tất cả đi xuống. Châu Phong lúc này cũng nhìn thấy cái kia nữ dã nhân. Nữ dã nhân tựa hồ dự định cái cuối cùng xuống dưới, còn đứng ở bên kia tiến hành chỉ huy. Châu Phong đột nhiên trong lòng hơi động. Đó là cái cơ hội tốt, chỉ cần chờ những cái kia dã nhân xuống dưới, như vậy trên vách đá cũng chỉ còn lại có đây một cái nữ dã nhân. Mình vừa vận động thủ, đem nàng bắt lấy đến khảo vấn. Cùng lúc đó, tại trong rừng cây đường thành đám người, nguyên bản đều rất lười nhác ngồi dưới đất. Khi bọn hắn nhìn thấy có dã nhân từ dây cỏ bên trên trượt xuống đến, từng cái đều cảnh giác lên. Đây là có chuyện gì? Làm sao có dã nhân xuống? Thủ lĩnh đây. Thương Viễn tiến đến đường thành bên người, thần sắc khẩn trương. Đừng hoảng hốt, Châu Phong không có việc gì. Đường thành một mực chắc chắn, bởi vì bọn hắn cũng không nghe thấy trên vách đá chuyển đến tiếng đánh nhau. Tám thành là những cái kia dã nhân, cũng không có phát hiện Châu Phong. Vậy bây giờ chúng ta làm cái gì? Chạy sao? Thương Viễn hô hấp đều trở nên gấp rút. Đã có dã nhân hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Hiện tại không nhanh làm quyết định nói, đợi chút nữa liền đến đã không kịp. Khẳng định sẽ bị dã nhân phát hiện. Chạy. Làm sao khả năng? Đều chuẩn bị cho ta tốt. Chờ bọn hắn bước vào rừng cây liền động thủ. Đường Thành hít mắt. Đường Thành tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn người đều nhao nhao cầm vũ khí lên. Mang theo cung tiễn cùng cung nỏ, cũng đều đã đem cung tiễn lên dây cung. Thương Viễn những này người đều có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Đường Thành bọn hắn lá gan thật to lớn. Thật dám phục kích dã nhân. Song phương nhân số nhìn lên cũng kém không nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới Châu Phong lá gan càng lớn, lại dám leo đến trên vách đá đi. Kia so sánh dưới Đường Thành bọn hắn cử động, cũng liền có thể lý giải. Hiện tại Đường Thành bọn hắn đều chuẩn bị xong. Như vậy Khương Viễn mấy người cũng chỉ có thể cắn răng, nhao nhao cầm vũ khí lên. Đi ở trước nhất dã nhân, đã một chân bước vào trong rừng cây. Không có chút nào chú ý đến khía cạnh trong bụi cỏ, liền ẩn giấu đi đại lượng người sống sót. Đường Thành ngừng thở, chờ đợi càng nhiều dã nhân tiến vào rừng cây. Tốt nhất là từ giữa đó cắt đứt dã nhân đội ngũ, để bọn hắn trở tay không kịp. Vậy mà lúc này cái này dã nhân lại đột nhiên quay đầu. Không chỉ có chỉ là đây một cái dã nhân mà thôi. Cái khác dã nhân cũng đều nhao nhao phát ra hét quái dị, hướng phía dây cỏ phương hướng chạy tới. Đã có dã nhân thuận theo dây cỏ, muốn leo đi lên. Đường Thành lập tức liền ý thức được, nhất định là phía trên chuyện gì xảy ra, khiến cái này dã nhân muốn chạy trở về. Xông đi lên. Động thủ. Đường Thành đứng dậy quát. Hiện tại không thể để cho những này dã nhân đi lên. Đường Thành dẫn đầu xông tới, cái khác Châu Phong doanh địa người nhao nhao đi theo. Mà lúc này nguyên bản cao mạc doanh địa người, hiện tại đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Viễn. Mặc dù nói hiện tại đã chọn được mới doanh địa lĩnh đội, bất quá mọi người vẫn là thói quen nhìn Khương Viễn cử động. Nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng nổi là, Khương Viễn không chút do dự, cũng đi theo Đường Thành xông tới. Tất cả người đều là sửng sở, trong đầu đều hiện lên ra một cái nghi vấn. Khương Viễn thế mà không có làm cái gì tiểu động tác, với lại như vậy chủ động. Ý thức được liền Khương Viễn đều xông đi lên về sau, còn lại người cũng không dám lãnh đạo. Đồng loạt xông tới. Bọn dã nhân căn bản không có nghĩ đến, sau lưng sẽ có địch nhân. Bất ngờ không đề phòng, mấy cái dã nhân đều phía sau chúng tên. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, nhìn thấy sau lưng Đường Thành đám người. Bọn dã nhân lập tức chia làm hai cái đội ngũ. Có mười mấy người ngăn tại phía trước. Còn lại người đều muốn thuận theo dây cỏ leo đi lên. Đừng để bọn hắn đi lên. Đường Thành biết lúc này. Tuyệt đối không thể để cho dã nhân leo đi lên. Không quản phía trên xảy ra chuyện gì. Đường Thành có thể làm đó là ngăn cản những này dã nhân. Mà tại vài phút trước đó, theo dã nhân từng cái xuống dưới, trên vách đá chỉ còn lại có nữ dã nhân thời điểm. Châu Phong chủ động phát khởi đánh lén. Hắn từ dưới đất nhặt lên một khối đá, liền hướng phía nữ dã nhân ném qua đi. Đương nhiên Châu Phong nhắm chuẩn là kia nữ dã nhân bắt đuổi. Châu Phong dự định trước hết để cho kia nữ dã nhân mất đi hành động lực. Có thể để Châu Phong không nghĩ tới là, đứng tại vách đá bên cạnh nữ dã nhân đã nhận ra mình công kích. đột nhiên hướng phía khía cạnh cuộn cuộn, tránh thoát Châu Phong ném thạch đầu. Kẻ ngoại lai ở phía trên, đều lên cho ta đến. Nữ dã nhân đứng dậy lập tức quát, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Phía dưới dã nhân nghe được động tĩnh, lập tức bắt đầu trở về. Đường Thành bọn hắn đó là ở thời điểm này phát động công kích, mà Châu Phong lập tức liền hướng phía nữ dã nhân vào tới. Nữ dã nhân trên mặt không có chút nào sợ hãi, mà là đưa tay đến bên hông, từ da thú bên trong móc ra mấy cái phi tiêu nắm ở trong tay. Nữ dã nhân cũng không có sốt ruột động thủ, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Châu Phong, đang tìm kiếm tốt nhất động thủ thời cơ. Châu Phong thấy thế cũng dừng bước lại, song phương rằng có lấy. Tại nhìn nhau mười mấy giây sau, vẫn là Châu Phong trước tiên mở miệng. Ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Nữ dã nhân không có trả lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Có ngươi mở miệng thời điểm. Châu Phong cũng hừ lạnh một tiếng, đồng thời đè thấp thân thể, tay phải muốn đi nhặt bên trên thạch đầu. Nhìn thấy một màn này, nữ dã nhân nhíu mắt, trong tay phi tiêu lập tức hướng phía Châu Phong tay phải bay tới. Nhưng mà thật tình không biết Châu Phong đây chỉ là hư hoàng một súng, hắn căn bản là không có tính toán đi nhặt tảng đá kia, đó là đang chờ nữ dã nhân xuất thủ giờ khắc này. Châu Phong dưới chân đạp mạnh, cả người giống như mũi tên hướng phía nữ dã nhân nhào tới. Chương 282, hung hãn. Chương 282, hung hãn. Châu Phong đột nhiên nổi lên, để nữ dã nhân bất ngờ. Nàng không nghĩ đến Châu Phong vậy mà như thế giảo hoạt, sẽ cố ý làm ra nhặt thạch đầu động tác giả đến mê hoặc mình. Nữ dã nhân nhanh chóng lùi về phía sau, ý đồ kéo ra cùng Châu Phong khoảng cách, đồng thời bàn tay đến bên hông, lần nữa lấy ra phi tiêu, hướng phía Châu Phong cái cổ bộ vị yếu hại vào tới. Châu Phong phản ứng rất nhanh, sớm dự đoán trước nữ dã nhân công kích, một cái linh hoạt nghiêng người liền tránh khỏi, đôi tay như kìm sắt đồng dạng hướng phía nữ dã nhân bả vai chụp tới. Nữ dã nhân phản ứng cũng không chậm, nàng nhấc chân hướng phía Châu Phong dưới bụng phương đá đi. Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút, cô gái này dã nhân cũng quá hung tàn, đây là hướng về phía đoạn tử tuyệt tôn đi. Châu Phong đội vàng giơ chân lên để ngăn cản, hắn cũng không thể chịu lần này. Nữ dã nhân đá trúng Châu Phong bắp chân, song phương đều cảm nhận được đối phương lực lượng. Châu Phong chân tê dại một hồi, mà nữ dã nhân tức thì bị chấn động đến lui về sau hai bước. Đây để Châu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này dã nhân lực lượng vẫn rất mạnh mẽ, so Đường Phù khí lực không biết phải lớn bao nhiêu. Châu Phong đương nhiên sẽ không như vậy buông tha nữ dã nhân, một cái bước xa lần nữa xông đi lên. Nữ dã nhân vừa rồi đứng vững bắp chân, thấy Châu Phong lại tiến lên, trong mắt vậy mà không có bối rối, đưa tay hướng phía trong đầu tóc tìm đòi, bên trong vậy mà cất giấu một thanh dao găm. Kia dao găm là một cây xương đùi mài đi ra, cũng chỉ có dài mười mấy cm, nhưng là vô cùng sắc bén, phía trên còn điêu khắc danh máu. Nữ dã nhân hướng phía Châu Phong mặt vung vẩy dao găm, mang theo bén nhọn tiếng rít. Châu Phong đung đưa trái phải, liên tiếp tránh thoát công kích. Sau đó Châu Phong nhìn chuẩn đứng không, một phát bắt được nữ dã nhân cổ tay. Châu Phong dùng sức vặn một cái. Nô. Nữ dã nhân lộ ra thống khổ thần sắc, chủy thủ trong tay rơi trên mặt đất. Nhưng là cô gái này dã nhân cũng không có từ bỏ, mượn nhờ phần eo lực lượng một cái ưỡn eo thân thể, một cái xoay chuyển thế mà đến Châu Phong sau lưng. Một giây sau nữ dã nhân thế mà hé miệng, hướng phía Châu Phong cái cổ cắn. Châu Phong không nghĩ đến nữ dã nhân còn có một chiêu này, chỉ có thể vô ý thức né tránh một cái. Bất quá vẫn là bị cắn bả bay. Đau đớn một hồi truyền đến, một miếng thịt bị cắn xuống dưới. Châu Phong nổi giận, gia tăng trên tay khí lực, sau đó dụng lực hướng đằng sau kéo một phát. Nữ dã nhân ăn một cái ném qua bay, ngã trên mặt đất. Châu Phong thuận thế đè lên, đem nữ dã nhân gắt gao chế phục. Ở lúc này Châu Phong thấy được, nữ dã nhân trong miệng đều là máu tươi. Thế mà hướng về phía mình nết miệng cười cười, đem trong mồm đồ vật nuốt xuống. A ngon. Nữ dã nhân lộ ra khiêu khích ánh mắt. Tên điên. Châu Phong nhịn không được mắng. Một cái tay bắt lấy nữ dã nhân hai cái cổ tay, cái tay còn lại giơ lên, hung hăng cho nữ dã nhân mấy cái bàn tay. Nữ dã nhân gương mặt trong nháy mắt bị đánh đến đỏ bừng, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Hai chân dùng sức đạp đạp, ý đồ đem Châu Phong lật tung. Nhưng là Châu Phong gắt gao ngăn chặn địa phương, không cho nữ dã nhân phản kháng cơ hội. Hắn có thể ngửi được nữ dã nhân trên thân hương vị. Để Châu Phong không nghĩ tới là, nữ dã nhân trên thân cũng không có dã nhân kia một cố kỳ quái hương vị. Đồng dạng dã nhân trên thân đều là hôi chua, giống như là ướp gia vị một dạng. Bất quá nữ dã nhân trên thân ngược lại có một cố kỳ quái mùi thơm. Châu Phong cảm thấy sát suất lớn hẳn là một loại nào đó thực vật hương vị. Nữ dã nhân dãy rủa nửa ngày không thành công, nàng ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ. Bởi vì dạng này chẳng những không có thoát khỏi Châu Phong, ngược lại hai người làm cho thở hổn hển. Ngươi tại Thái Dương tộc là thân phận gì? Châu Phong thấp giọng quát. Nữ dã nhân đầu nghiêng tại một bên, căn bản không có để ý tới Châu Phong ý tứ. Châu Phong không chút khách khí, lại là mấy bàn tay đánh tới, không có một chút thương hoa tiếc ngọc. Mặc dù cô gái này dã nhân dáng dấp rất xinh đẹp, có một loại dã tính mỹ cảm, có thể đây cũng quá hung tàn. Nữ dã nhân chịu mấy bàn tay, vẫn là một mặt phẫn nộ. Không nói nói, ta liền giết ngươi. Châu Phong uy hiếp nói. Đừng, đừng giết ta. Nữ dã nhân đột nhiên mềm nhũn ra, âm thanh bên trong mang theo vẻ run rẩy. Châu Phong trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Đừng nhìn cô gái này dã nhân có vẻ như rất hung hãn, trên thực tế vẫn là sợ chết. Nhanh lên giải đáp ta vấn đề. Châu Phong lần nữa thúc giục lên. Ta là. Nữ dã nhân nói lắp bắp, đó là không muốn nói ra thân phận của mình. Chỉ là nàng ánh mắt không tự chủ, hướng phía Châu Phong nghiêng phía sau nhìn qua. Châu Phong đột nhiên ý thức được, nữ nhân này đang chỉ hoãn thời gian. Quả nhiên lúc này bên cạnh truyền đến động tĩnh, đã có dã nhân thuận theo dây cỏ leo lên, đang tại giơ trường mâu, hướng phía Châu Phong đâm tới. Ta dựa vào. Châu Phong chỉ có thể buông ra nữ dã nhân, tránh thoát thanh trường mâu này. Chờ dã nhân đâm tới cái thứ hai thời điểm, Châu Phong bắt lại cán mâu, đem trường mâu từ dã nhân trong tay đoạt lại. Kia dã nhân sững sờ tại chỗ cũ, đôi tay còn bảo chỉ nắm trường mâu tư thế. Hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong khí lực sẽ lớn như vậy, lại có thể đem hắn trường mâu cho rút đi. Rút lui. Nữ dã nhân đã từ dưới đất bò lên, quay người hướng phía dưới vách núi đào tẩu. Kia dã nhân lập tức liền đi theo. Chỉ là dã nhân vẫn chưa đi mấy bước, Châu Phong liền cầm trong tay trường mâu ném ra bên ngoài, đâm xuyên qua kia dã nhân phần bụng, đem dã nhân găm trên mặt đất. Châu Phong hướng phía nữ dã nhân đuổi tới. Hắn không muốn để cho nữ dã nhân dễ dàng như vậy đào tẩu. Vách đá phía đông là gập ghềnh đường núi. Nữ dã nhân dùng cả tay chân, cơ hội là bỏ xuống dưới. Châu Phong trơ mắt nhìn nữ dã nhân, cũng nhanh chạy đến phía dưới trong rừng cây. Một khi tiến vào rừng cây, kia muốn tìm người liền khó hơn. Thế là Châu Phong nhặt lên bên trên một khối đá, hướng phía nữ dã nhân đập tới. Nữ dã nhân lần này sơ suất, bởi vì nàng khoảng cách rừng cây cũng chỉ có xa mười mấy mét. Thạch đầu đập trúng nữ dã nhân bả vai. A! Nữ dã nhân kêu thảm một tiếng, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất. Nhưng nàng vẫn là không có ngã xuống, mang theo tổn thương bả vai chui vào trong rừng cây. Chờ Châu Phong đuổi tới thời điểm, đã không nhìn thấy bóng người. Trên mặt đất dây leo quá nhiều, cũng tìm không thấy nữ dã nhân dấu chân. Cô gái này dã nhân. Châu Phong cau mày. Lần này là hắn sơ suất. Không nghĩ tới cô gái này dã nhân lợi hại như thế. Hắn nhìn xuống trên bờ vai vết thương, bị cắn xuống đến một miếng thịt. Phía trên máu me đầm địa. Nếu như không phải mình thể chất đặc thù, đây bị cắn trúng vết thương, liền có khả năng lây nhiễm, lấy đi của mình tính mệnh. Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Châu Phong tự lẩm bẩm. Sau đó quay người liền rời đi. Hiện tại nữ dã nhân cũng tổn thương, đoán chừng cũng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chờ Châu Phong đi vào vách đá thời điểm, lại có hai cái dã nhân leo lên, đồng loạt cơ trường mâu hướng phía Châu Phong tới. Châu Phong tiện tay từ dưới đất nhặt lên thạch đầu, liền đem hai người đập ngã trên mặt đất, sau đó hắn lại ngồi xuống vặn gãy hai người cổ. Chạm thảo trừ căn. Châu Phong đi vào vách đá bên cạnh, hướng phía dưới nhìn qua. Phía dưới chiến đấu vẫn như cũ, vẫn còn tiếp tục. Chương 283, tự tin chương 283, tự tin Đường Thành bọn hắn lúc này chiếm thượng phong. Những cái kia dã nhân đã có muốn bỏ lên, còn có tại chống cự. Đường Thành bọn hắn cũng không có liều lĩnh. Hàng phía trước người tay cầm tấm vẫn đang tại vững bước tiến lên. Dã nhân xông lên, đằng sau người liền sẽ dùng trường mâu đã đâm đi. Những này dã nhân căn bản không biện pháp tới gần, chỉ có thể nhìn Đường Thành bọn hắn từng bước một tới gần. Châu Phong còn chú ý tới có 3-4 dã nhân đang tại thuận theo dây cỏ hướng lên trên leo. Thường cây mũi tên hướng phía bọn hắn bắn xuyên qua. Có mấy cây bắn trúng dã nhân thân thể, nhưng là không có bắn trúng yếu hại. Mấy cái dã nhân trên thân cắm mũi tên, vẫn là cắn răng tiếp tục hướng lên trên leo. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong khoảng dò xét, thấy được vừa rồi nữ dã nhân bước trên mặt đất xương chế dao găm. Châu Phong tiến lên đem dao găm nhặt lên đến, sau đó trở về dây thừng trước mặt. Cốt chất dao găm rất sắc bén, rất mau đem chén kia miệng phẩm chất dây cỏ cắt đứt. Phía dưới lập tức liền truyền đến vài tiếng kêu thảm. Chờ Châu Phong lần nữa đi vào phía trên vách đá, liền thấy mấy cái kia dã nhân té lăn trên đất. Mặt đất kia đều là thạch đầu, mấy cái dã nhân rơi rất thảm, đã đứng không lên. Cái khác dã nhân nhìn thấy một màn này, không còn có do dự, quay người liền hướng về một phương hướng đào tẩu. Đường Thành cũng không có để người đi truy, mà là để người đem mấy cái kia tổn thương dã nhân giải quyết hết. Châu Phong, phía trên xảy ra chuyện gì? Đường Thành hướng về phía Châu Phong hô, chờ ta xuống dưới lại nói. Châu Phong nhìn một chút phía dưới, dây thừng bây giờ bị mình cho chém nước, muốn xuống dưới nói, chỉ có thể thuận theo vách đá bỏ xuống đi. Bất quá bỏ xuống đi phong hiểm, cần phải so bỏ lên phải lớn rất nhiều. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến thân thể mất đi cân bằng. Thế là Châu Phong cũng lựa chọn từ bên cạnh đi vòng qua. Hắn dọc theo vách đá hành động, mới phát hiện vì cái gì dã nhân muốn thông qua dây cỏ xuống dưới. Bởi vì trên núi này thật sự là quá dài. Hắn đi mười mấy phút, mới nhìn thấy một cái hơi thấp một chút địa phương, có chừng hơn 10 mét độ cao. Châu Phong dẫm lên nô lên địa phương, chậm rãi bỏ lên xuống dưới. Nếu là không theo đây vách đá leo xuống, đoán chừng ít nhất phải nhiều đi 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng là Châu Phong hiện tại cũng đại khái có thể xác định, nữ dã nhân là từ phương hướng nào tới. Đó là sườn núi phía đông. Chỉ có từ cái chỗ kia tới, mới có thể đi đầu này đường tắt. Khi Châu Phong đi vào Đường Thành đám người trước mặt thời điểm, người tổn thương. Đường Thành nhìn Châu Phong đầu bay, một tiếng kinh hô. Chỗ kia đẫm máu, máu tươi đem Châu Phong nửa cái bả vai đều nhuộm đỏ. Không có gì, tình huống thương vong thế nào? Châu Phong hỏi thăm. Đường Thành trước tiên không có trả lời, mà là giật xuống mình ống tay áo, tiến lên giúp Châu Phong băng bó một chút. Châu Phong lại lặp lại một lần vấn đề. Đừng hỏi nữa, liền ngươi tổn thương lợi hại nhất. Đường Thành cười khổ một tiếng. Châu Phong gật gật đầu, nhìn lên ngược lại là dạng này. Bây giờ Đường Thành bọn hắn dùng phương pháp chiến đấu, trên phương diện chiến thuật là nghiền ép dã nhân. Một loạt người tay cầm tấm thuẫn ngăn tại phía trước, chuyên tâm tiến hành phòng ngự. Đằng sau người cầm lấy trường mâu, ngăn cản những cái kia dám đụng lên đến dã nhân. Hàng cuối cùng cầm lấy cung tiễn, bọn hắn là tạo thành sát thương chủ lực. Bọn dã nhân chỉ sẽ từng người tự chiến mà thôi. Lần trước nếu như không phải là bị đánh lén, cũng sẽ không có nhiều như vậy thương vong. Mà bên trên có mười mấy bộ dã nhân thi thể. Những này dã nhân cũng không có cái gì gây bớm. Đó là, bọn hắn nhìn lên cũng không lợi hại. Sớm biết dã nhân yếu như vậy, ta trước kia thì sợ gì a. Không ít người đều là một mặt hưng phấn, nghị luận ầm ĩ vừa rồi kết thúc chiến đấu, thân thể bọn họ kia cổ hưng phấn kình còn chưa kết thúc. Những này người đều là nguyên bản cao mạc trong doanh địa, chưa từng có tham gia qua chiến đấu người sống sót. bọn hắn không nghĩ tới lần đầu tiên chiến đấu liền sẽ thuận lợi như vậy, mà Châu Phong doanh địa người liền không có hưng phấn như vậy. Bọn hắn chỉ là tại may mắn mình lần này lại còn sống, bởi vì bọn hắn đều tham gia qua không ít lần chiến đấu, biết nguy hiểm khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên trời giáng xuống. Mình bây giờ không có chết, chỉ là bởi vì may mắn mà thôi. Châu Phong nhìn thấy một màn này, thế là đi tới nơi này một số người trước mặt. Chớ xem thường những này dã nhân, đây chỉ là chúng ta đánh lén mà thôi, thật đối mặt một cái dã nhân, các ngươi có tự tin chiến thắng đối phương? Châu Phong nhìn những này người nói. Những này người sững sờ, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Châu Phong vấn đề. Nếu nói mình một thân một mình, mà tại mình trước mặt có một cái cầm trong tay vũ khí dã nhân nào tới. Nghĩ đến đây, những này người đều cảm giác được không rét mà run. Chỉ là ngấp lại loại này hình ảnh, liền để không ít người sinh ra e ngại. Càng đừng đề cập chiến đấu. Bọn hắn đều thấy được Châu Phong vết thương, liền Châu Phong đều sẽ tổn thương. Bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó trốn. Cho nên trọng yếu nhất là tập thể, chỉ có mọi người đoàn kết cùng một chỗ mới có thể còn sống. Châu Phong rất hài lòng những này người thái độ. Nếu nói những này người từng cái cũng không đáng kể bộ dáng, đó mới là không cứu nổi. Thủ lĩnh ngươi nói đúng. Về sau ngươi để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Khương Viễn càng là mặt dạn mày dày nói ra. Những người khác nhao nhao phụ họa. Châu Phong gật gật đầu, xem ra đây Khương Viễn hẳn là tạm thời không có gì tiểu tâm tư. Về sau nếu là có thể thành thành thật thật, vậy liền không sẽ cùng Cao Mạc một cái hạ tràng. Đi về trước đi. Châu Phong ra lệnh. Dưới mắt bọn hắn không thích hợp tiếp tục hành động. Vạn nhất nữ dã nhân trở về, mang đến tiếp viện liền phiền toái. Bọn hắn trải qua lần chiến đấu này, không ít người đã tinh bị lực tẫn. Mọi người tại trở về thời điểm đi ngang qua đến bờ bên kia lâm, thuận tiện hái một chút đến bờ bên kia, trở về tới trong doanh địa. Lúc này đã là xế chiều. Châu Phong vừa rồi trở lại trong doanh địa, liền đạt được một tin tức. Gút rất sớm đã đến, một mực tại trong phòng họp chờ lấy Châu Phong. Đây để Châu Phong rất kinh ngạc. Hắn lúc đầu đang suy nghĩ, lúc nào đi tìm được đây. Nghĩ không ra gút mình liền đến. Hắn vừa vặn có rất nhiều vấn đề hỏi thăm. Khi Châu Phong đi vào phòng họp thời điểm, liền thấy gút cùng mấy cái dã nhân ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nhìn thấy Châu Phong đến về sau, lập tức liền đứng dậy. Châu Phong, ta bằng hữu ngươi trở về. Gút cười ha hả nói ra. Ta bằng hữu, ngươi đến có chuyện gì không? Châu Phong cũng một mặt cười tủm tỉm. Đương nhiên. Gút gật gật đầu. Hắn nói cho Châu Phong từ lần trước mình sau khi trở về, dùng cao su chế tác những vật phẩm kia, tại trong sơn cốc rất chịu đến hoan nghênh. Tu trưởng cũng phi thường ưa thích loại này mới mẻ đồ vật. Dùng cao su làm ly đến chứa nước, phi thường trong suốt. Nhất là ná cao su, càng là đạt được không ít người ưu ái. Mấy ngày nay thời gian bên trong, trong sơn cốc đều là luyện tập ná cao su dã nhân. Thế là tù trưởng liền hạ lệnh để Gút tiếp tục tăng cường cùng Châu Phong bọn hắn doanh địa liên lạc. Ta muốn tiếp tục nói chuyện hợp tác. Gút nói ra. Tiếp tục hợp tác. Châu Phong trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ tới có cái gì có thể hợp tác. Bất quá dưới mắt Châu Phong có một cái quan trọng hơn vấn đề. Hắn đem gặp phải nữ dã nhân sự tình báo cho Gút. Nữ dã nhân, người xác định sao? Gút sắc mặt có chút cổ quái. Chương 284, vinh dự đương nhiên xác định. Ngươi biết nàng thân phận? Châu Phong đã nhìn ra. Gút hẳn là biết một chút cái gì. Ngươi hẳn là gặp phải Hoắc Thác muội muội, Lôi Á. Gút mười phần khẳng định nói ra. Hoắc Thác muội muội. Châu Phong rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia nữ dã nhân, cư nhiên là Hoắc Thác muội muội. Vậy cũng là Thái Dương tộc tù trưởng nữ nhi. Bất quá nếu là dạng này nói, cái kia có một chút nghi vấn tựa hồ liền có thể giải đáp. Vì cái gì cái kia Lôi Á có thể chỉ huy cái khác dã nhân? Nguyên lai làm đường này còn có như vậy một tầng thân phận. Không sai, truyền ngôn nàng là Thái Dương tộc trăm năm khó gặp nữ chiến sĩ, có được Thái Dương thần huyết mạch, siêu việt người bình thường lực lượng. Gút giải thích nói. Châu Phong hồi tưởng lại đến, cùng nữ dã nhân chiến đấu, đối phương thực lực sát thực rất mạnh, là so với bình thường dã nhân chiến sĩ muốn khó đối phó nhiều, chỉ là xa xa không có Hoắc Thác lợi hại, nhưng là Thái Dương thần huyết mạch, chỉ có thể nói dã nhân cũng thật biết bốc phét. Cái này cũng không kỳ quái, tựa như là cổ đại hoàng đế xuất sinh đều muốn ghi chép một cái trời sinh dị tượng, chắc chắn sẽ có người tin tưởng, càng huống hồ dã nhân còn có sùng bái thần linh văn hóa. Lôi Á là đến cho Hoắc Thác báo thù. Châu Phong hỏi thăm, minh bạch vì cái gì đối phương sẽ phục kích mình. Khẳng định là đã sớm từ những cái kia đào tẩu Thái Dương tộc dã nhân trong miệng biết mình là giết chết Hoắc Thác người. Đáng tiếc, lần trước không thể giải quyết hết nàng. Thế thì không nhất định. Gột gãi gãi đầu, không nhất định. Có ý tứ gì? Châu Phong càng thêm kỳ quái. Không phải cho Hoắc Thác báo thù, bọn hắn huynh đệ tỷ muội đông đảo, không có cái gì tình cảm, ta hiện tại có chút hoài nghi. Gột nói lời này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Châu Phong. Hoài nghi gì? Có lời gì nói thẳng ra là được rồi. Châu Phong cũng có chút cắt lời. Làm sao dã nhân này nói chuyện cũng ấp a đúng. Châu Phong, ngươi phiền phức khả năng lớn. Gút thở dài, vỗ vỗ Châu Phong bả vai. Châu Phong dứt khoát không nói, liền như vậy nhìn xem Gút. Gút cũng không bán cái nút, lập tức biểu thị Châu Phong có thể trở thành vinh dự chi chiến mục tiêu. Vinh dự chi chiến? Châu Phong cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái từ này. Gút lập tức giải thích lên. Ban đầu Gút cùng Tháp Ân tranh đoạt giết chết Hoắc Thác, đây chính là vinh dự chi chiến. Thắng được vinh dự chi chiến người là sẽ trở thành tù trưởng người thừa kế. Hiện tại Thái Dương tộc nguyên bản người thừa kế Hoắc Thác chết, như vậy người thừa kế vị trí này liền trống chỗ xuống tới. Bây giờ biết bắt nhất tình huống, đó là ngươi trở thành binh dự chi chiến mục tiêu, ai giết chết ngươi là ai liền có thể trở thành Thái Dương tộc tù trưởng người thừa kế. Gút thở dài, đương nhiên cuộc sau đó cũng biểu thị, đây mới chỉ là mình suy đoán mà thôi, không nhất định đó là thật, bởi vì trước kia đều là giết chết địch tộc người, chưa từng có giết chết kẻ ngoại lai loại này tiền lệ. Chỉ là Châu Phong dù sao giết chết Hoắc Thác, vậy trở thành mục tiêu cũng có thể lý giải. Châu Phong có chút bất đắc dĩ, nếu quả thật dựa theo cuộc nói, vậy hắn phiền phức so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lớn. Vốn cho là chỉ là đắc tội Thái Dương tộc, đối phương có thể sẽ trả thù, nhưng là hiện tại liền không chỉ có chỉ là khả năng, tiếp xuống sẽ có càng thêm mãnh liệt công kích theo nhau mà tới. Trong khoảng thời gian này doanh địa, khả năng liền không có cái gì cuộc sống an ổn. Các ngươi không phải tín ngưỡng người chết về sau, linh hồn trở về thần linh sao? Châu Phong nhịn không được nhíu mày. Nếu là dạng này nói, kia dã nhân hẳn là không mang thủ. Là có như vậy một cái thuyết pháp, chỉ là quy tắc so sánh linh hoạt, muốn báo thủ thời điểm một bộ này liền không dùng được. Gột cười khan một tiếng. Châu Phong hiểu được, đây cũng chính là một loại thủ đoạn mà thôi. Để phổ thông bọn dã nhân tin tưởng, bọn hắn chết về sau linh hồn trở về thần linh bên người. Dạng này bọn hắn mới có thể đang chiến đấu thời điểm không sợ chết. Tại nhân loại lịch sử bên trên, loại chuyện này nhiều lắm. Cho dù là tại hiện đại xã hội, vẫn như cũ còn có người tin tưởng vững chắc một bộ này. Hoắc Thác chết rồi, có bao nhiêu người sẽ cạnh tranh tù trưởng người thừa kế? Châu Phong nhìn về phía Gột. Châu Phong muốn biết có bao nhiêu người muốn lấy mình tính mệnh. Không biết, dù sao chắc chắn sẽ không thiếu. Gột giải thích lên. Hoắc Thác từ rất nhỏ thời điểm liền thể hiện ra quá nhân thiên phú, sớm liền bị định là tù trưởng người thừa kế, cho nên những người khác không có cái gì cạnh tranh dục vọng, đều nhận định Hoắc Thác đó là kế tiếp tù trưởng. Bây giờ Hoắc Thác chết rồi, người cạnh tranh liền sẽ liên tiếp xuất hiện, bởi vì mỗi người đều có cơ hội, không giống như là Gột cùng Tháp Tân hai người, bọn hắn cạnh tranh nhiều năm, những người khác cũng sớm đã bị đào thải. Châu Phong lắc đầu, sớm biết giết chết Hoắc Thác sẽ mang đến tiền toái nhiều như vậy, ban đầu hắn hẳn là để mặt trang tộc dã nhân động thủ, dạng này đã giải quyết hết Hoắc Thác, cũng có thể đem phiền phức dẫn tới mặt trang tộc trên thân. Thái Dương tộc liền sẽ không tới tìm mình phiền phức. Ta nghe nói kia Lôi Á rất xinh đẹp, thật là thế này phải không? Gột lúc này rất ngạc nhiên hỏi thăm. Người đối với Lôi Á cảm thấy rất hứng thú. Châu Phong hỏi thăm. Luận dáng người tướng mạo nói, Lôi Á đích xác là phi thường đỉnh cấp. Đương nhiên hung tàn trình độ cũng là Châu Phong gặp qua trong nữ nhân. Hung tàn nhất kia một loại. Không không, chỉ là nghe nói mà thôi, ta nhưng không có hứng thú. Gột khoát khoát tay. Các ngươi hai cái khác biệt tộc đàn người, có thể cùng một chỗ thông hôn sao? Châu Phong đối với điểm này rất ngạc nhiên. Đương nhiên không được, cũng không có khả năng có người làm như vậy. Gột đúng mai. Một cái đều không có sao? Châu Phong hỏi. Châu Phong nhìn qua không ít điện ảnh kịch, đều sẽ có loại này cho vẻ. Hai cái yêu nhau người ở vào khác biệt thế lực trận doanh, cuối cùng trải qua trùng điệp gặp chắc trở tiến tới cùng nhau. Không có. Gột rất khẳng định giải đáp. Châu Phong gật gật đầu, cũng không kỳ quái. Dù sao dã nhân là bộ lạc chế, đều là tập thể sinh hoạt, có rất ít đơn độc tiếp xúc những người khác cơ hội, liền càng không khả năng nói yêu đương loại hình. Bất quá ngược lại là có thể cùng kẻ ngoại lai thông hôn. Gột lộ ra một loại nam nhân đều hiểu biểu tình. Có thể làm sao? Châu Phong có chút kinh ngạc. Dù sao Châu Phong nghe Sơn Đức Lô nói qua, kẻ ngoại lai tại những này dã nhân xem ra, đó là một loại không có lông hầu tử. Đương nhiên có thể, chúng ta trong bộ lạc có dã nhân liền muốn trở thành Sơn Đức Lô bạn lữ, bất quá bị Sơn Đức Lô cự tuyệt. Gật gật đầu. Châu Phong nghe được câu này cười cười. Đại bộ phận người hiện đại khẳng định không có cách nào tiếp nhận nữ dã nhân, trừ phi giống như là Lôi Á xinh đẹp như vậy. Ngươi nếu có thể chinh phục Lôi Á, nói không chừng ngươi phiền phức liền có thể giảm ít không ít. Gật cười hắc hắc tiếp tục nói, chinh phục. Châu Phong nhớ lại cái kia nữ dã nhân, chỉ cảm thấy trên bờ vai vết thương ẩn ẩn làm đau. Nữ nhân kia cũng cực kỳ ngang tàng. Đúng, ta chỗ này có một vật có thể cùng các ngươi trao đổi, các ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Châu Phong đổi chủ đề. Thứ gì? Gột lập tức hứng thú. Cất rượu kỹ thuật. Có thể sản xuất đi ra, so với các ngươi trong bộ lạc rượu trái cây, càng tốt hơn uống rượu. Châu Phong mỉm cười. Chương 285, điều chỉnh chương 285, điều chỉnh Châu Phong lần trước đi tung lũng bên kia, tại thủ trưởng trong phòng thưởng thức rượu trái cây. Chỉ là hương vị so sánh ngọt, mùi rượu cũng không nồng đậm. Nhưng liền xem như dạng này tại dã nhân trong bộ lạc, như trước vẫn là chân phẩm. Sơn Đức Lỗ đều biểu thị đây là rất khó uống đến. Cho nên Châu Phong rất vững tin tại dã nhân bộ lạc bên trong, cũng không có cái gì rất lợi hại cất rượu kỹ thuật. Bất quá tại Châu Phong trong doanh địa, vậy liền khác biệt. Có một cái biết cất rượu người. Ban đầu vốn là Kim Thiếu Gia doanh địa người, chuyên môn phụ trách cho Kim Thiếu Gia cất rượu. Về sau đầu nhập vào đến Châu Phong doanh địa bên trong. Đã từng cùng Châu Phong đề cập qua, hắn có thể giúp lấy Châu Phong cất rượu. Chỉ là Châu Phong đối với uống rượu cũng không cảm thấy hứng thú. Lại thêm cất rượu rất lãng phí tài nguyên, cho nên ngay từ đầu Châu Phong là cự tuyệt. Mãi cho đến gần đây tài nguyên so sánh sung túc, lại thêm trong doanh địa thích uống rượu người không ít, Châu Phong mới cho phép chút ít cất rượu, với lại đem giá cả định rất cao. Liền xem như dạng này, trong doanh địa rượu vẫn là phi thường quý hiếm. Rất nhiều người tình nguyện không ăn thịt, cũng muốn uống mấy ngụm rượu đến tê liệt mình. Vậy ta ngược lại là muốn xem một cái. Gột lập tức hứng thú. Những này kẻ ngoại lai sản xuất rượu, sẽ có cái gì khác biệt? Châu Phong mang theo Sơn Đức Lô đi vào trong kho hàng. Những cái kia nhuộm tốt rượu, toàn bộ đều là đặt ở nhà kho bên trong. Hắn lấy ra hai cái chai nhựa. Rượu đều là dùng loại này có thể bị kín vật chứa tới giả, dạng này liền sẽ không bốc hơi. Chỉ là cái bình số lượng hiếm thiếu. Bất quá bây giờ tìm được cao su thiên nhiên, liền có thể mình chế tác vật chứa. Về sau nếu như số lượng nhiều nói, còn có thể nếm thử dùng thùng gỗ tới giả rượu. Nếm thử a. Châu Phong đem hai thứ đồ này đặt ở gốc trước mặt. Hai loại rượu nhìn lên không giống nhau a. Gút cầm lấy hai cái chai nhựa, bắt đầu đánh giá đến. Trong đó một cái thoạt nhìn là màu tím, cùng thung lũng rượu trái cây không sai biệt lắm. Một cái khác rất trong suốt giống như là nước một dạng, chỉ có dưới đáy có một ít vẩn đục. Một loại là rượu trái cây, một loại khác là dùng khoai tây sản xuất. Châu Phong giải thích lên, hai loại rượu cảm giác không giống nhau. Gút rất kinh ngạc, không nghĩ tới khoai tây còn có thể cất rượu. Hắn muốn nếm thử, nhưng là không biết mở thế nào nắp bình. Vẫn là Châu Phong giáo hội gút như thế nào mở ra nắp bình. Gút nếm thử một miếng, lập tức cảm giác được một cỗ cay độc xuyên qua cổ họng. Đây nhường hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng là tại cay độc sau qua, một cỗ khoai tây mùi thơm ngát tràn ngập tại trong miệng. Hoa, mùi vị kia quá đồng. Gút nhịn không được tán thưởng lên, lại liên tiếp uống vào mấy ngụm. Tiếp lấy gút lại nếm rượu trái cây. Hương vị so với bọn hắn bộ lạc sản xuất rượu trái cây càng là ngọt. Đồng thời bên trong rượu cồn hương vị cũng càng thêm nồng đậm. Châu Phong, rượu này thật sự là quá đồng. Ta không biết lấy cái gì đến đổi. Gút ánh mắt đều có một tia mê ly. Không quan hệ, ngươi có thể lấy về cho tù trưởng nếm thử, sau đó các ngươi sẽ chậm chậm muốn. Châu Phong mỉm cười, lại lấy ra hai bình rượu đến, kín đáo đưa cho gút. Cất rượu kỹ thuật tại Châu Phong xem ra cũng không có cái gì quá lớn giá trị. Nhưng là nếu như tù trưởng ưa thích nói, vậy liền có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích. Dù sao hiện tại gút còn không phải tù trưởng, mặt trang tộc tất cả đều vẫn là tù trưởng nói mới tính. Vậy thì tốt quá. Gút một mặt hưng phấn. Gút phụ thân thích uống rượu, mỗi ngày đều muốn uống không ít. Hiện tại nếu là có thể uống đến loại rượu này, khẳng định sẽ rất cao hứng. Gút đám người mang theo mấy bình rượu rời đi. Châu Phong bên này vẫn là đem gút đưa đến doanh địa cửa ra vào. Khi hắn xoay người lại thời điểm, liền thấy Khưu Lâm đứng ở phía sau. Có chuyện sao? Châu Phong hỏi. Đường Thành nói ngươi tổn thương, ngươi đi phòng y tế băng bó một chút ta. Khưu Lâm túi đầu nói ra. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Mặc dù Châu Phong cảm thấy mình không băng bó cũng không có vấn đề gì, đoán chừng mấy ngày thời gian liền có thể mọc tốt. Nhưng là hiện tại đã có người biết mình tổn thương, hắn vẫn là đi băng bó một chút, miễn cho bị người khác phát hiện mình thân thể dị thường. Châu Phong vừa rồi đi vài bước, đột nhiên xoay đầu lại nhìn Khưu Lâm. Khưu Lâm sững sờ, vô ý thức lại cúi đầu. Tại sao ta cảm giác trong khoảng thời gian này ngươi có điểm là lạ đây? Châu Phong nói ra. Là lạ? Quái chỗ nào? Khưu Lâm có chút cả lăng. Ngươi không quen tại trong phòng y vụ sao? Nếu không ta cho ngươi thay cái cương vị. Châu Phong cảm thấy Khưu Lâm gần đây biến hóa rất lớn. Bởi vì ban đầu thời điểm, hắn nhớ kỹ Khưu Lâm tính cách rất hiếu thắng, thậm chí đến có chút không thèm nói đạo lý tình trạng. Làm sao gần đây cũng đúng? Ta làm gì đều được. Khưu Lâm vội vàng nói. Khưu Lâm hiện tại không muốn để cho Châu Phong cho rằng mình là cái bắt bẻ người. Ngươi tổ chức trong doanh địa một chút nữ tính, cũng làm một chút đủ khả năng sự tình, ví dụ như nói trồng trọt cùng bắt cá. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Bây giờ trong doanh địa nữ tính thành viên rất nhiều, không sai biệt lắm có khoảng 1/3. Một bộ phận đều là đang làm hậu cần, còn có một phần là đang tiến hành ngắt lấy. Nhân viên lợi dụng cũng không đầy đủ. Nếu như Khưu Lâm có thể mang theo một bộ phận người đi làm điểm cái khác sự tình, cũng có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Với lại từ khi bọn hắn cùng mặt trang tộc đạt thành kết minh, hiện tại doanh địa phía tây phương hướng không có cái gì dã nhân uy hiếp. Trung tâm doanh địa người đều có thể qua bên kia hồ nước bắt cá, không cần lại lo lắng gặp phải phục kích. Không có vấn đề. Khưu Lâm đáp ứng lập tức xuống tới. Khưu Lâm cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này mình giống như có chút nhàm chán. Công tác mặc dù nhẹ nhõm rất nhiều, có thể nàng vẫn là có rất nhiều sự tình muốn làm. Nhất là đây là Châu Phong nói ra yêu cầu, vô luận như thế nào nàng đều muốn hoàn thành. Với lại Khưu Lâm còn có một cái tiểu tâm tư, cũng không có nói ra đến. Khưu Lâm cảm thấy mình nếu là có thể giúp đỡ Châu Phong bận đột, nói không chừng tại Châu Phong trong nội tâm liền có thể có mình vị trí. Vậy liền vất vả ngươi, có cái gì khó khăn có thể tìm ta. Châu Phong gật gật đầu nói. Châu Phong biết quản lý những người may mắn còn sống sót này không phải một kiện đơn giản sự tình, nhất là giống như là Khưu Lâm loại này nữ tính, gặp phải phiền phức liền sẽ càng nhiều. Đi vào phòng y tế về sau, Khưu Tuyết nhìn thấy Châu Phong vết thương giật nảy cả mình. Đây là thế nào? Bị một cái nữ dã nhân cho cắn. Châu Phong nhớ lại một màn kia, liền có chút cả lời. Vậy ngươi cần phải chú ý, người trong mồm cũng là có rất nhiều vi khuẩn, ngươi muốn ăn điểm thuốc tiêu viêm. Khưu Tuyết một bên cho Châu Phong thoa thảo dược, một bên lời nói thâm thiế nói ra. Đi, trở về ta biết ăn. Châu Phong mặt ngoài đáp ứng. Châu Phong trong phòng còn có một số dược phẩm, đều là lưu lại dự phòng. Bất quá sơn nước lỗ dạy cho Khưu Tuyết những thảo dược kia, bù trừ lẫn nhau viêm đều rất hữu dụng, cho nên trong khoảng thời gian này đều không dùng bên trên. Đúng, tỷ ngươi ta mặt khác an bài sự tình, chờ ngươi bên này bận rộn thời điểm, cho ngươi thêm phái người tới. Châu Phong nói ra. Không có vấn đề, ta bên này kỳ thực cũng không bận rộn thế nào. Khưu Tuyết gật gật đầu. Ngay tại nói chuyện thời điểm, có người chạy tới. Lão đại, lần trước mấy người kia lại tới. Cái nào mấy người? Châu Phong hỏi. Thằng Nam Vương doanh địa đến mấy cái kia. Chương 286, đáp ứng chương 286. Đáp ứng Châu Phong gật gật đầu. Lúc đầu hắn còn kỳ quái, vì cái gì đinh thuyền trưởng những cái kia người không có gì động tĩnh. Không nghĩ tới đối phương cái này đến. Để bọn hắn đến hội nghị thất bên trong chờ ta. Châu Phong nói ra. Chờ băng bó kỹ vết thương về sau, Châu Phong đi vào trong phòng họp. Giống như lần trước, như trước vẫn là Hoàng Siêu mấy người kia. Đinh thuyền trưởng là ý kiến gì? Châu Phong sau khi ngồi xuống hỏi. Cái này. Tình huống so sánh phức tạp. Hoàng Siêu gãi gãi đầu. Phức tạp. Châu Phong một mặt kỳ quái. Hoàng Siêu thở dài, bắt đầu giải thích lên. Lần trước từ khi bọn hắn sau khi trở về, đem Châu Phong ý tứ truyền đạt cho Đinh thuyền trưởng. Đinh thuyền trưởng tổ chức hội nghị để đám người thương nghị chuyện này, nhưng không có nghĩ đến trong doanh địa xuất hiện hai loại ý kiến. Loại thứ nhất đó là gia nhập trung tâm doanh địa, bởi vì lần trước Châu Phong đã từng đi qua phương Nam doanh địa, cho nên không ít người vẫn là đối với Châu Phong tương đối tín nhiệm, cảm thấy tại Châu Phong quản lý dưới bọn hắn sẽ xảy ra sống càng tốt hơn, so tại phương Nam doanh địa muốn càng thêm an toàn. Loại thứ hai ý kiến lại hoàn toàn tương phản, bọn hắn kiên trì muốn lưu tại phương Nam doanh địa, không nguyện ý tiến về trung tâm sơn mạch. Những này người cảm thấy trung tâm sơn mạch phụ cận có dã nhân hoạt động, mười phần nguy hiểm. Dù là Châu Phong hiện tại cùng dã nhân đạt thành minh ước, bọn hắn cũng không tín nhiệm dã nhân. Theo bọn hắn nghĩ dã nhân đó là man gì, là không có cách nào tin tưởng. Sớm muộn sẽ đem bọn hắn đều ăn hết, cho nên bọn hắn tình nguyện đợi tại bờ biển. Mặc dù nói xung quanh có cường đạo, thế nhưng là chí ít ba đặc những cái kia cường đạo sẽ không dễ dàng giết người, càng sẽ không ăn người. Cường đạo cũng chỉ là cướp đi bọn hắn đồ vật mà thôi, sẽ không cần bọn hắn mệnh. Với lại cho dù là hy vọng xa vời, bọn hắn cũng muốn dừng lại tại bờ biển. Dạng này nếu có cứu viện đến đây nói, liền có thể trước tiên được cứu vớt. Hiện tại song phương rằng có không xong, Hoàng Siêu có chút bất đắc dĩ buông tay. Hoàng Siêu là thuộc về ủng hộ đi vào trung tâm doanh địa, bởi vì Hoàng Siêu thấy được nơi này cảnh tượng, sinh hoạt điều kiện so tại bờ biển mạnh hơn nhiều. Những người may mắn còn sống sót cũng thành lập đội tuần tra, tháp canh loại hình, có thể dùng mình lực lượng bảo vệ mình. Đinh thuyền trưởng là đứng tại một bên nào? Châu Phong hỏi. Thuyền trưởng cũng muốn tới, nhưng là hắn không muốn để cho doanh địa phân liệt. Hoàng Siêu giải đáp. Kỳ thực Hoàng Siêu vẫn là che giấu một chút tin tức, cũng không có nói ra đến. Cái kia chính là đại bộ phận người, kỳ thực đều là không nguyện ý tới. Dù sao bọn hắn tại bờ Nam Hải tuyến cũng không nói chết, không người nào nguyện ý bước lên phong hiểm, đi một cái không biết địa phương. Vậy các ngươi đó là không có ý định đến đây. Châu Phong đã minh bạch Hoàng Siêu ý tứ. Đinh thuyền trưởng không nguyện ý để doanh địa phân liệt, vậy liền sẽ không cưỡng ép mang theo một nửa người tới. Là như thế này, nếu như phân đi một nửa người nói, còn lại một nửa người đối phó cường đạo liền càng khó khăn. Hoàng Siêu gật gật đầu. Châu Phong nhíu mày, dùng tay nâng lấy cái cầm suy nghĩ. Nếu là trước đây mình, nếu như Đinh thuyền trưởng bọn hắn không nguyện ý tới, kia Châu Phong cũng liền không bắt buộc. Người đều có mệnh, mạnh mẽ hái dưa không ngọt. Nhưng là dưới mắt tình huống không giống nhau. Phương Nam doanh địa bên kia còn có 400-500 người, đây là một cỗ không nhỏ lực lượng. Châu Phong không thể nhìn cỗ lực lượng kia lãng phí hết. Liên quan tới tiêu diệt cường đạo sự tình, Đinh thuyền trưởng còn nhắc qua sao? Châu Phong đột nhiên mở miệng. Cái này, thuyền trưởng biểu thị chúng ta thật sự là cầm không ra cái gì, vẫn là lần trước những vật kia, hy vọng ngài giúp chúng ta một tay. Hoàng Siêu một mặt xấu hổ. Bởi vì cái này điều kiện Châu Phong đã cự tuyệt qua một lần. Châu Phong nói ra đề nghị là để bọn hắn gia nhập trung tâm doanh địa. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, giúp các ngươi đối phó cường đạo. Châu Phong gật đầu. Không quan hệ, không nguyện ý. Cái gì? Ngài đáp ứng? Hoàng Siêu nói được nửa câu mới phản ứng được. Châu Phong thế mà đáp ứng. Hoàng Siêu có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dù sao bọn hắn cũng không có nói ra cái gì mới thẻ đánh bạc. Ngược lại là cự tuyệt Châu Phong đề nghị. Hoàng Siêu đám người hôm nay tới đây đều không có ôm lấy hy vọng, cho rằng Châu Phong lại trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn mới chỉ là cho Châu Phong truyền đạt tin tức đến. Tại Hoàng Siêu bên người mấy người cũng đều là một mặt kích động. Nhìn thấy mấy người này bộ dáng, Hoàng Siêu mới vững tin mình không có nghe lầm. Châu Phong đó là đáp ứng trợ giúp bọn hắn đối phó cường đạo. Mặc dù các ngươi không nguyện ý tới, bất quá tất cả mọi người là người sống sót, ta cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi bị cường đạo khi dễ. Ba đặc những tên kia cũng là phiền phức, sớm một chút diệt trừ tương đối tốt. Châu Phong chứng chặt đàng hoàng nói ra. Hoàng Siêu đám người đều rất kích động, không nghĩ tới Châu Phong sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Vậy ngài lúc nào hành động đây? Hoàng Siêu đã không thể chờ đợi. Chờ ta đem doanh địa sự tình xử lý một chút, liền tự mình mang theo các ngươi đi qua. Châu Phong đã có kế hoạch. Dù sao nếu như Châu Phong không phải mình đi nói, hắn làm sao có thể để phương Nam doanh địa người đi theo mình đồng thời trở về đây? Nghe được câu này, Hoàng Siêu đám người càng thêm kích động. Châu Phong tự mình đi qua. Bọn hắn thế nhưng là đều biết Châu Phong thực lực. Lần này Châu Phong nguyện ý lần nữa đi phương Nam doanh địa. Cái kia chính là ba đặc những cái kia người tận thế. Các ngươi ăn trước ít đồ nghỉ ngơi một chút ta, buổi tối hôm nay cũng đừng đi. Châu Phong đứng dậy. Hoàng Siêu đám người lần nữa biểu đạt cảm tạ. Lúc này đã không sai biệt lắm đến hoàng hôn, là ăn cơm chiều thời điểm. Trong doanh địa người trên cơ bản đều trở về. Hôm nay cơm tối là khoai tây thịt hầm, mỗi người còn có thể dẫn tới một điểm đến mở bên kia. Những cái kia có dư thừa thẻ đánh bạc sẽ trao đổi một chút cá sông khói loại hình. Tần Hiểu Tuyết cũng chuyên môn cho Châu Phong được một bát lớn, bên trong đều là tràn đầy khối thịt. Châu Phong ngồi tại cửa phòng, vừa rồi ăn vài miếng, liền thấy có một cái nữ nhân đi tới. Điền Băng, ngươi có chuyện gì không? Châu Phong hỏi. Đến người là chính là Điền Băng, đã từng chát lơ bên người nữ nhân, nghề nghiệp nữ sở trệ à mẹ. Hiện tại Điền Băng tướng mạo cùng mấy tháng trước trên lệnh vẫn còn lớn, chẳng những làn da biến thành đen, khuôn mặt đều có một chút biến hóa. Đây là bởi vì Điền Băng trên mặt có mấy cái địa phương đều động đậy đau, có chút chỉnh dung phẫu thuật không phải vĩnh cửu, thời gian qua đi một năm nửa năm liền muốn điều chỉnh một chút. Bây giờ tại trên hoang đảo đương nhiên không có điều kiện này. Thủ lĩnh, ta muốn đi phó thái doanh địa. Điền Băng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Châu Phong hơi sững sờ, đi phó thái doanh địa, bên kia sinh hoạt điều kiện có thể so sánh nơi này càng tốt hơn a. Bên cạnh Tần Hiểu Tuyết tiến đến Châu Phong bên hai, bắt đầu giải thích lên. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, phó thái cùng Điền Băng hai người tốt hơn. Trong doanh địa loại này kết nhóm sinh hoạt người không ít, chỉ là Châu Phong bình thường rất ít chú ý đến. Dù sao doanh địa gian phòng có hạn, không thể để cho những này người đều đơn độc ở cùng một chỗ. Đi, ngươi ngày mai đi qua đi. Châu Phong hướng về phía Điền Băng gật gật đầu. Dù sao phó thái doanh địa cũng tương đương với mình. Cái kia, Điền Băng cũng không có dự định rời đi, trên mặt đều là do dự thần sắc. Thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh Tần Hiểu Tuyết. Tần Hiểu Tuyết ngầm hiểu, biết đây là Điền Băng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là trở ngại mình mặt mũi, không tiện nói ra. Chương 287, ánh mắt chương 287, ánh mắt ta đi phòng bếp nhìn một chút, hôm nay đồ vật có đủ hay không ăn. Tần Hiểu Tuyết tìm cái lý do rời đi. Châu Phong chờ Tần Hiểu Tuyết sau khi rời đi, liền nhìn về phía Điền Băng. Thủ lĩnh, nếu như phó thái làm cái gì không nên làm sự tình, ta có thể cho ngươi truyền lại tin tức. Điền Băng nhẹ nhàng cắn môi. Châu Phong đã hiểu Điền Băng ý tứ, đây là muốn cho mình làm thám tử. Châu Phong mặc dù đã cho phó thái an bài mấy người, có hỗ trợ ý tứ, đương nhiên cũng có giám thị ý tứ, nhưng là chân chính khó mà phòng bị đối tượng, nhưng thật ra là người bên gối, không có so người bên gối thích hợp hơn làm gián điệp. Ta đối với phó thái rất tín nhiệm. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Điền Băng cũng không có bởi vì câu nói này lùi bước. Ta biết phó thái rất chịu đến ngươi tín nhiệm, bất quá liền xem như lại tín nhiệm người, cũng có khả năng làm ra chuyện hồ đồ đến. Điền Băng lấy dũng khí. Châu Phong nhìn chăm chú Điền Băng. Điền Băng đối mặt Châu Phong ánh mắt, cảm giác được mười phần khẩn trương. Bất quá nàng không có né tránh Châu Phong ánh mắt. Điền Băng đang đánh cược. Nếu như Châu Phong đem lời nói này báo cho phó thái, kia phó thái khẳng định sẽ cùng mình chia tay. Nhưng là nếu như thành công, kia Điền Băng biết mình tại trong doanh địa, liền quan trọng hơn một chút. Nếu là hắn làm ra cái gì không ổn sự tình, quay đầu ngươi liền nói cho ta biết. Vài giây đồng hồ sau Châu Phong nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho phó thái phát hiện. Điền Băng nhẹ nhàng thở ra, lập tức bảo đảm nói. Dù sao nàng không cần làm sự tình gì, cũng chỉ là giám thị phó thái mà thôi, không có khả năng bị phát hiện. Châu Phong không nói gì nữa, chỉ là nhìn Điền Băng sau khi rời đi, nhịn không được thở dài. Kỳ thực Châu Phong cũng không muốn hoài nghi những người khác, nhất là giống như là phó thái loại này một mực đi theo bên cạnh mình người. Mặc dù phó thái có rất nhiều ma bệnh, nhưng là cũng đã chứng minh mình trung thành. Mấy lần đi theo Châu Phong xuất sinh nhập tử, nhưng là bây giờ mình ở vào trên vị trí này, một số thời khắc chỉ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không một khi xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Ngày thứ hai buổi sáng, Hoàng Siêu đám người là bị một trận tiếng ồn ào âm đánh thức. Bọn hắn ra khỏi phòng kinh ngạc phát hiện, toàn bộ doanh địa người thế mà đang tiến hành chạy bộ sáng sớm. Đây để Hoàng Siêu bọn hắn có chút mắt trợn tròn, bởi vì tại phương Nam doanh địa, đừng nói là chạy bộ sáng sớm, phần lớn người đều là đã khuya mới lên. Dạng này có thể ăn ít một bữa cơm, cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Hiện tại Hoàng Siêu minh bạch, vì cái gì nơi này nhìn lên tinh khí thần đều tốt hơn nhiều. Mỗi ngày ăn đồ vật phong phú, còn rèn luyện thân thể. Đương nhiên muốn so phương Nam doanh địa mạnh hơn nhiều. Hoàng Siêu càng muốn đợi ở cái địa phương này. Hắn tính toán chờ đi theo Châu Phong trở lại phương Nam doanh địa sau, muốn hay không tìm một cơ hội, cùng Đinh thuyền trưởng đưa ra rời đi. Tin tưởng Đinh thuyền trưởng hẳn là sẽ đáp ứng. Liền xem như Đinh thuyền trưởng không đáp ứng, Hoàng Siêu cảm thấy mình trực tiếp đi là có thể. Hắn chỉ là lo lắng dạng này sẽ hay không ảnh hưởng Châu Phong cùng Đinh thuyền trưởng giữa quan hệ. Hoàng Siêu, bọn hắn thể lực so chúng ta tốt hơn nhiều. Ta nhìn rất nhiều người đều không thở, đây chạy thời gian dài bao lâu? Có thể là 5 km a. Hoàng Siêu suy đoán nói, nếu không chúng ta cũng đi chạy một cái thử một chút. Có người đề nghị. Bất quá đề nghị này rất nhanh liền bị Hoàng Siêu đám người bắt bỏ. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có trải qua rèn luyện. Nếu là đi theo chạy vài vòng nói, mấy ngày kế tiếp thời gian đều muốn đau lưng. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Châu Phong mang người đến đây. Đêm qua nghỉ ngơi thế nào? Châu Phong hỏi. Hoàng Siêu đám người vội vàng biểu thị, bọn hắn đều ngủ rất khá. Vậy chúng ta hôm nay liền xuất phát. Châu Phong để Hoàng Siêu đám người đi lấy một cái lương khô. Hắn đã để người chuẩn bị xong. Hoàng Siêu mấy người vội vàng cảm tạ, một đoàn người sau đó xuất phát rời đi doanh địa. Lúc này Hoàng Siêu mới phát giác có chút không thích hợp, Châu Phong mang người quá ít, cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Mặc dù những này người đều cầm lấy dây leo tấm thuẫn cùng cung nỏ, động lòng người cũng quá ít. Những cái kia cường đạo thế nhưng là chí ít có mấy chục người. Thế là Hoàng Siêu nhịn không được hỏi thăm, cái khác doanh địa còn sẽ ra một số người. Châu Phong giải thích nói, loại chuyện này từ trước đến nay đều là tất cả doanh địa đều muốn ra người. Nghe đến đó Hoàng Siêu mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh phía trước liền xuất hiện hơn 30 người. Hoàng Siêu ở bên trong thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, ví dụ như nói Phí lão đại. Nhưng mà để Hoàng Siêu không nghĩ tới là Châu Phong tiến lên cùng Phí lão đại nói một chút nói. Phí lão đại liền rời đi, cũng không có đi theo bọn hắn cùng một chỗ đi. Cái kia Phí lão đại không tới sao? Hoàng Siêu hỏi thăm. Ta rời đi mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn phụ trách bảo vệ doanh địa. Châu Phong thuận miệng nói ra. Không quá lãng phí lão đại mặc dù không có đi, nhưng là thôi nhạc ngược lại là muốn đi phương Nam doanh địa nhìn một chút, hắn đối với bên kia thật cảm thấy hứng thú, cho nên cùng theo một lúc đến. A. Hoàng Siêu gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Nhưng là Hoàng Siêu rất nhanh lại phát hiện, bọn hắn đi phương hướng không phải hướng về phía phương Nam doanh địa, mà là hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Cái kia, chúng ta là không phải đi nhầm. Hoàng Siêu cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Hoàng Siêu cảm thấy có chút kỳ quái. Châu Phong bọn hắn hẳn là sẽ không lầm phương hướng mới đúng. Chúng ta đi trước một chuyến cái hướng kia, có chút việc muốn làm, sau đó lại đi phương Nam doanh địa. Châu Phong đối với Hoàng Siêu nói ra. Hảo hảo. Hoàng Siêu liền vội vàng gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Siêu sợ trên đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mà ở thời điểm này, Đường Thành cùng Thôi Nhạc hai người từ phía sau đi đến Châu Phong bên người. đem Hoàng Siêu cho bóp tại đằng sau. Châu Phong, kế hoạch này có thể làm sao? Đường Thành đệ thấp lấy âm thanh nói ra. Không có bao nhiêu nắm chắc, bất quá khẳng định phải thử một lần. Châu Phong trầm giọng nói ra. Chỉ cần có thể thành công nói, kia thử một lần cũng đáng. Thôi Nhạc Phụ Hòa nói. Ta chỉ lo lắng đám kia Thái Dương tộc dã nhân, vạn nhất không phối hợp nói. Đường Thành ngữ khí có chút lo lắng. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Hoàng Siêu nghe được những lời này sững sờ. Châu Phong đám người giống như đang nói cái gì trọng yếu sự tình. Hoàng Siêu nghe không rõ ràng mấy người đang nói cái gì, chỉ là mơ hồ nghe được kế hoạch gì, thành công loại hình. Hắn muốn tiến tới nghe lén, thế nhưng là lại có mấy người ngăn tại trước mặt. Hoàng Siêu ý thức được đây không phải mình có thể nghe chủ đề, cũng rất thức thời không có tiến lên. Dù sao chỉ cần Châu Phong có thể trợ giúp bọn hắn, giải quyết hết đám kia cường đạo là được rồi. Châu Phong một nhóm hơn 50 người, lần nữa dọc theo hai lần trước đường đi, hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên. Châu Phong bọn hắn đi tốc độ cũng không nhanh, với lại hắn thời khắc đều chú ý tới xung quanh. Như vậy đi thẳng đến bờ bên kia lâm phụ cận thời điểm, Châu Phong đột nhiên dừng bước. Hắn ánh mắt nhìn về phía đông phương hướng, chỗ nào có một chỗ địa thế rất cao trên núi. Tại trên núi bên trên xuất hiện vài bóng người, trong nháy mắt liền biến mất. Châu Phong hiện tại đã xác định, đó là Thái Dương tộc ánh mắt. Lần trước bọn hắn tại đến bờ bên kia trong rừng tao nộ phục kích, đó là bị ánh mắt sớm phát hiện. Đi, đi phương nam doanh địa. Châu Phong quay người nói với mọi người nói. Chương 288, quỷ đỏ chương 288, quỷ đỏ Hoàng Siêu có chút trợn tròn mắt. Đi dài như vậy thời gian, kết quả cũng không có làm gì. Hiện tại liền quay đầu trở về. Nhưng nhìn đến những người khác đều không có nói cái gì, Hoàng Siêu cũng không dám đưa ra nghi vấn. Dù sao sau đó phải đi phương nam doanh địa, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Mà cùng lúc đó, mấy cái kia triền núi bên trên dã nhân bên trong, có một cái tại trong rừng cây phi tốc chạy. Rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ trong rừng cây. Tại đây bên trên có số lượng rất nhiều dã nhân, đều nằm trên mặt đất nghỉ ngơi đi ngủ. Hết thể có 50, 60 người. Khi thấy có người đến thời điểm, bọn dã nhân nhao nhao đứng dậy. Lôi Á đại nhân, phát hiện những cái kia kẻ ngoại lai, trong đó giết chết Hoắc Thác đại nhân ra hoặc kia, ngay tại đội ngũ bên trong. Dã nhân ngẩng đầu lên, đối với ngọn cây nói ra. Một giây sau, một cái mỹ lệ thân ảnh từ trên cây nhảy lên. Chính là Lôi Á có đúng không? Bọn hắn vẫn là hướng phía thác nước phương hướng đi. Lôi Á sắc mặt băng lãnh, với lại nàng vai trái rõ ràng sưng lên đến một khối. Đó là hôm qua Châu Phong lưu lại. Không, bọn hắn không có hướng phía thác nước phương hướng mà đi, mà là quay đầu rời đi. Kia dã nhân vội vàng lắc đầu. Đây là có chuyện gì, vì cái gì đi một nửa sẽ lui về, liền hoa quả cũng không có thu thập. Lôi Á cau mày. Lôi Á trong miệng hoa quả, dĩ nhiên chính là đến bờ bên kia. Lúc này bên cạnh truyền đến một trận khàn khàn tiếng cười. Ha ha ha. Lôi Á một mặt chán ghét quay đầu đi. Phát ra tiếng cười dã nhân, cả khuôn mặt đều là màu đỏ xăm hình. Chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn qua cũng làm người ta cảm giác rất không thoải mái. Hắn trên thân cũng đều là mặt trời đồ án gai thân. Lít nha lít nhít, cơ hồ đã không có một khối hoàn hảo làn da. Mặc dù nói đồng dạng dã nhân chiến sĩ, cũng sẽ ở trên mặt hình xăm. Nhưng giống như là cái này dã nhân một dạng, như vậy lít nha lít nhít, cũng thuộc về là phi thường hiếm thấy. Không quản cái kia kẻ ngoại lai đi nơi nào, lần này đều là hắn tự kỳ. Xăm hình dã nhân nói ra. Quỷ đỏ, ngươi cũng không nhất định là hắn đối thủ. Lôi Á nhàn nhạt nhìn đối phương. Quỷ đỏ là nàng ca ca, chỉ là song phương cũng không phải là một cái mẫu thân. Tại dã nhân trong lời nói, quỷ đỏ hàm nghĩa là hỏa diễm. Bọn hắn cho rằng trong ngọn lửa có lực lượng nào đó mới có thể đi vào đi tiêu đốt. Vậy nhưng chưa hẳn, mọi người đều biết ta là thực lực so Hoắc Thác còn muốn lợi hại hơn, giết chết cái kia kẻ ngoại lai dễ như trở bàn tay. Quỷ đỏ nhếch môi cười hắc hắc. Nghe được câu này, Lôi Á khịt mũi coi thường. Ngươi so Hoắc Thác còn muốn lợi hại hơn, hắn còn sống thời điểm ngươi làm sao không dám nói, sợ hại hắn bóp nát ngươi cái đầu sao? Lôi Á đầy vẻ khinh bỉ nhìn quỷ đỏ. Bây giờ Hoắc Thác chết rồi, có rất nhiều người đều ý đồ trở thành tù trưởng người thừa kế. Trước mặt quỷ đỏ cũng là một trong số đó. Mà để Lôi Á chán ghét chính là, quỷ đỏ khắp nơi tuyên dương hắn là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Nhưng là ai đều rõ ràng, cường đại nhất chiến sĩ đó là Hoắc Thác. Tại Hoắc Thác còn sống thời điểm, không người nào dám đi khiêu chiến hắn. Đây chẳng qua là thời cơ không đối với mà thôi, bất quá bây giờ chỉ cần chờ ta chặt xuống cái kia kẻ ngoại lai cái đầu, ta liền chứng minh mình so Hoắc Thác càng mạnh. Quỷ đỏ lại cũng không để ý Lôi Á nói. Hiện tại Hoắc Thác đã chết. Quỷ đỏ biết không quản nói cái gì, Hoắc Thác đều sẽ không đứng ra phản đối. Mà bắt lấy Châu Phong cái đầu, càng biết làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng. Thử, nếu như ngươi có thể làm được nói. Lôi Á căn bản là không tin. Bởi vì Lôi Á kiến thức qua Châu Phong thực lực, so nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn. Bọn hắn đi phương hướng nào? Quỷ đỏ hỏi thăm dã nhân thám tử. Hướng phía bên kia đi. Thám tử chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Đi. Đuổi theo. Quỷ đỏ hít mắt, hướng phía cái hướng kia mà đi. Mà ở lúc này, Lôi Á lại ngăn ở quỷ đỏ trước mặt. Chờ một chút, nói không chừng có cái gì cả bấy, những cái kia kẻ ngoại lai rất giàu hoạt. Lôi Á nhắc nhở. Ngươi nếu là không muốn đi nói, có thể lưu tại nơi này. Quỷ đỏ lách qua Lôi Á, đại bộ phận dã nhân đều đi theo. Liên lưu lại mười mấy người, nhao nhao nhìn Lôi Á theo sau. Lôi Á cắn răng nói ra. Mặc dù không cam tâm, nhưng là Lôi Á hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Hôm qua Lôi Á người tại vách đá tổn thất nặng nề. Thế là không thể không tiếp nhận quỷ đỏ nói ra đề nghị, song phương cùng một chỗ hợp tác. Dưới mắt Lôi Á không thể rời đi quỷ đỏ. Nếu không bằng vào nàng điểm này người, đừng nghĩ giết chết Châu Phong. Càng đừng đề cập Lôi Á hiện tại còn tổn thương, bên trái bả vai không dùng được khí lực. Nếu như bọn hắn tiến vào trung tâm sơn mạch nói, ngươi muốn làm thế nào? Lôi Á đuổi kịp Quỷ Đỏ hỏi.
Yên tâm, ta sẽ không kinh động bọn hắn, không có cơ hội nói liền lần tiếp theo, dù sao những người khác còn không có xuất thủ.
Quỷ Đỏ cười hắc hắc. Nghe được câu này Lôi Á mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bằng vào bọn hắn điểm này người, là không thể nào công kích toàn bộ trung tâm sơn mạch. Bên kia kẻ ngoại lai quá nhiều, bọn hắn chỉ cần giết chết Châu Phong là được rồi. Bất quá rất nhanh phía trước dã nhân thám tử liền báo cáo, Châu Phong đám người cũng không có hướng phía trung tâm phía doanh địa mà đi, mà là hướng phía mặt phía nam đi. Cái này lập tức để Lôi Á cảm giác có chút kỳ quái. Vì cái gì Châu Phong không quay lại quay về doanh địa đây?
Ha ha,
đây chính là sự tình tốt, tốt nhất buổi tối hôm nay hắn có thể tại bên ngoài qua đêm. Quỷ Đỏ cũng rất cao hứng, bởi vì Châu Phong một khi trở về nói, Quỷ Đỏ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tiếp xuống lại tìm kiếm cơ hội. Lôi Á cau mày, muốn nói cho mình cái ca ca này, Châu Phong là cái tâm tư kín đáo người, sẽ không đơn giản như vậy bị bọn hắn đánh lén. Nhưng nhìn đến Quỷ Đỏ hưng phấn bộ dáng, Lôi Á biết mình nói cái gì cũng là uổng phí. Với lại nếu là Quỷ Đỏ kinh ngạc nói, mình cơ hội liền đến. Dù sao ai giết chết Châu Phong, ai liền đã chứng minh mình. Tại vinh dự chi chiến bên trong chiến thắng, rất nhanh trời tối xuống tới, Quỷ Đỏ khỏe miệng cũng nhanh ép không được. Bởi vì Châu Phong một đoàn người thật không có trở về trung tâm sơn mạch, mà là tiếp tục tại trong rừng cây hành động. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiếp xuống quả nhiên giống như Quỷ Đỏ hy vọng như thế. Châu Phong bọn hắn tại phía trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi, thậm chí còn dựng lên đống lửa. Quỷ Đỏ lập tức cũng làm cho cái khác dã nhân nghỉ ngơi, chuẩn bị tại nửa đêm độc thủ, lúc kia là người ngủ được nhất chìm thời điểm. Lôi Á ngươi liền chuẩn bị xem đi, ngày mai toàn bộ bộ lạc đều là ta gieo họ. Ta chính là so Hoắc Thác càng cường đại chiến sĩ. Quỷ Đỏ một mặt đắc ý đối với Lôi Á nói ra.
Chỉ mong a.
Lôi Á cũng rất bình tĩnh. Lôi Á cơ hồ có thể xác định, dưới mắt tình huống không thích hợp. Châu Phong đây chính là lặng yên không một tiếng động, leo lên vách đá người. Thế mà lại tại trong rừng cây đốt lên đống lửa. Còn chưa phát hiện đi theo phía sau dã nhân. Quá không bình thường. Toàn bộ buổi tối Lôi Á đều ghé vào trên cây, không có nghỉ ngơi. Không giống như là Quỷ Đỏ những cái kia người, đều đã ngủ tiếp đi. Liên chuẩn bị nửa đêm lên lại hành động. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lôi Á cũng cảm giác bị mệt mỏi. Vô ý thức tựa ở trên cành cây. Chương 289, đường ven biển chương 289, đường ven biển nhưng là ngay tại Lôi Á tới gần thời điểm, không cẩn thận chạm đến vết thương. Trên bờ vai truyền đến nhói nhói, để nàng lập tức mở to mắt. Kẻ ngoại lai. Lôi Á cắn răng che bả vai. Gia hỏa kia lưu lại cho mình đau sót, Lôi Á là sẽ không quên. Bất quá vừa nghĩ tới mình cũng gặm xuống Châu Phong một miếng thịt. Lôi Á liền nhếch miệng lên, gia hỏa kia hiện tại khẳng định cũng không chịu nổi. Răng rắc. Đúng vào lúc này, Lôi Á đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến âm thanh, tựa hồ là thứ gì bị dẫm lên. Lôi Á lập tức hướng phía cái hướng kia nhìn qua. Mượn ánh trăng nàng phát hiện, tại trong rừng cây xuất hiện từng cái thân ảnh. Những thân ảnh kia cầm trong tay trường mâu cẩn thận từng ly từng tí đang đến gần. Cách bọn họ cũng chỉ có không đến mấy chục mét khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản an bài chạm đất đây, chẳng lẽ toàn bộ đều bị tiêu diệt? Lôi Á trong đầu hiện ra một bóng người. Cái kia kẻ ngoại lai, nhất định là hắn, chỉ có hắn có thể sớm làm đến.
Địch nhân,
địch nhân đến. Lôi Á lập tức quát. Quỷ Đỏ cái thứ nhất từ dưới đất nhảy lên, trừng to mắt nhìn về phía xung quanh. Mà lúc này Châu Phong đám người nếu như đã bị phát hiện, thế là liền trực tiếp vọt lên.
Giết!
Châu Phong xông lên phía trước nhất, nhìn xung quanh đột nhiên xuất hiện người sống sót, Quỷ Đỏ cũng ý thức được tình huống không ổn. Càng làm cho Quỷ Đỏ không nghĩ tới là Lôi Á thế mà đã chào hỏi nàng thủ hạ, dẫn đầu trốn.
Chạy!
Quỷ Đỏ cũng chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng. Bọn dã nhân tứ tán chạy trốn. Châu Phong cầm trong tay trường mâu ném ra ngoài, đâm trúng một cái dã nhân phần bụng. Đường Thành đám người nhao nhao giơ lên cung nỏ cùng cung tiễn, hướng phía những cái kia dã nhân vào tới. Lập tức từng tiếng kêu thảm truyền đến, nhưng là còn lại dã nhân chạy rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trong rừng cây. Đường Thành bọn hắn theo đuổi sau khi chỉ có thể trở về, cũng chỉ giết 7-8 cái. Đường Thành có chút tiếc hận, đại bộ phận vẫn là dùng cung tiễn giết chết. Những này dã nhân chạy quá nhanh, căn bản là không có cho bọn hắn truy kích cơ hội. Với lại tại đây hơn nửa đêm, bọn hắn cũng không dám truy kích. Hơi không cẩn thận đừng nói là giết nhiều mấy cái dã nhân, thậm chí chính bọn hắn đều có thể tại trong rừng cây lạc đường, đã vượt qua mong muốn. Châu Phong ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể giết chết 7-8 người, chiến tích đã coi như là không tệ. Những này đó là dã nhân sao? Hoàng Siêu mấy người theo ở phía sau, khi bọn hắn nhìn bên trên thi thể, tay đều đang run rẩy. Hoàng Siêu bọn hắn là lần đầu tiên cùng dã nhân tác chiến, tại bọn hắn doanh địa xung quanh cũng chỉ có người thấy qua vụn vặt dã nhân, còn chưa hề gặp qua nhiều như vậy dã nhân. Càng làm cho Hoàng Siêu bọn hắn khiếp sợ là Châu Phong những này mặt người đối với dã nhân một chút cũng không có nương tay, từng cái đều giống như kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, so sánh dưới bọn hắn đó là tên tân binh. Nếu nói bọn hắn phải có Châu Phong thực lực mạnh như vậy, trộm cái gì căn bản cũng không phải là vấn đề. Trở về nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay bọn hắn sẽ không lại đến. Châu Phong quay người rời đi, một đoàn người trở lại bọn hắn vừa rồi đóng quân địa phương. Cách nơi này cũng không xa, liền không đến một cây số mà thôi. Châu Phong đã sớm đoán được bọn dã nhân sẽ một mực đi theo đám bọn hắn, thế là tại trời tối sau đó hắn liền lặng lẽ sờ qua đi tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện bọn dã nhân theo ở phía sau. Bọn dã nhân hẳn là hoàn toàn không nghĩ tới Châu Phong sẽ tập kích bọn hắn. Để Châu Phong có chút tiếc nuối là Lôi Á trước tiên liền chạy chạy. Kỳ thực Châu Phong tại Lôi Á phát ra âm thanh thời điểm đã chú ý tới nàng.
chỉ là Lôi Á chạy quá nhanh, để mình hoàn toàn không có cơ hội. Mà chạy trốn bọn dã nhân, mãi cho đến Thanh Thần mới một lần nữa tụ tập trung một chỗ. Đang đào tẩu sau đó bọn hắn đều ẩn giấu lên, từng cái cũng không dám phát ra âm thanh, lại không dám ngoi đầu lên, sợ kẻ ngoại lai còn tại tìm kiếm bọn hắn. Quỷ Đỏ sắc mặt tái xanh, không nói một lời nhìn trước mặt thủ hạ. Một buổi tối liền để hắn tổn thất mấy người. Thế nào, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên coi thường những cái kia kẻ ngoại lai. Lôi Á lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Gia hỏa kia, rõ ràng là không lông hầu tử, lại dám động thủ với ta. Quỷ Đỏ lên cơn giận dữ. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Muốn trước trở về sao? Lôi Á hỏi thăm. Đương nhiên không. Liên như vậy xám xịt trở về, sẽ bị những người khác chế giễu. Quỷ Đỏ chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi muốn tiếp tục theo dõi bọn hắn? Lôi Á cảm thấy đây không phải ý kiến hay. Bọn hắn đi phương hướng, không phải là đi phía nam đường ven biển a? Quỷ Đỏ hít mắt. Lôi Á sững sờ, nàng ngược lại là không có nghĩ qua. Nghe nói phía nam đường ven biển cũng xuất hiện rất nhiều kẻ ngoại lai, số lượng còn rất nhiều. Bây giờ nhìn Châu Phong tiến lên phương hướng, rất có thể đó là bên kia. Nếu như hắn thật dám đi cái chỗ kia, cái kia chính là để bọn hắn trả giá đắt thời điểm. Quỷ Đỏ cười lạnh một tiếng. Nhìn quen thuộc đường ven biển, Châu Phong cảm khái không thôi. Lần trước tới đây thời điểm, hẳn là không sai biệt lắm một tháng trước đó. Tại một tháng này thời gian bên trong, phát sinh quá nhiều sự tình. Thậm chí so với hắn trải qua nửa đời người đều muốn trưởng. Tại đây hai ngày thời gian bên trong, Châu Phong bọn hắn không có gặp được dã nhân tập kích. Bất quá Châu Phong có dự cảm, những cái kia dã nhân còn tại đi theo hắn. Nhưng là dạng này cũng không tệ. Hiện tại Thái Dương tộc dã nhân mục tiêu là mình. Như vậy chỉ cần mình hấp dẫn hỏa lực, trung tâm doanh địa hẳn tạm thời là an toàn. Liền xem như Thái Dương tộc muốn tấn công trung tâm doanh địa, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Còn có Phí Lao đại ở bên kia trấn thủ. Châu Phong đám người dọc theo đường ven biển hành động. Bọn hắn đi là một đầu lạ lẫm đường, cho nên chỉ có thể tới trước đạt đường ven biển. Tiếp xuống thuận theo đường ven biển hành tẩu tài năng, tìm tới đinh thuyền trưởng bọn hắn doanh địa. Các ngươi gần đây còn có thể mò được vạn dặm hào bên trên vật tư sao? Châu Phong cùng bên cạnh Hoàng Siêu nói chuyện thiếm. Cơ hồ không có. Hoàng Siêu lắc đầu. Cũng không có lại nếm thử vớt một chút không? Châu Phong rất ngạc nhiên. Đội thuyền cùng trang bị đều đốt, chỉ có thể từ bỏ. Hoàng Siêu thở dài. Đội thuyền bị đốt vẫn là vấn đề nhỏ. Bọn hắn có thể mình chế tác bè gỗ xuống nước. Mặc dù không có thuyền cứu nạn an toàn, nhưng là cũng có thể trôi nổi trên mặt biển. Những cái kia lặn trang bị hủy mới là chí mạng, còn tốt không có xuống dưới. Châu Phong gật gật đầu. Dù sao bọn hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh hết sức phức tạp, ai biết đáy biển có cái gì quái vật, Lam Thấm Nhã thế nào? Châu Phong còn nhớ rõ trước khi đi, Lam Thấm Nhã trạng thái tựa hồ hỏng mất, nàng tốt hơn nhiều, hiện tại đã tiếp nhận hiện thực, thuyền trưởng cũng không có khó xử nàng. Hoàng Siêu giải thích nói, lúc này phía trước đã có thể nhìn thấy, phía trước trên bờ cát có rất nhiều dấu chân, chứng minh đinh thuyền trưởng bọn hắn doanh địa liền trong rừng cây đúng, từ các ngươi trong doanh địa đào tẩu những cái kia người đâu? Châu Phong đột nhiên nhớ lại đây một góc dạng. Ban đầu phương Nam doanh địa phát sinh nội loạn thời điểm, là có hơn 100 người thừa dịp loạn đào tẩu. Bọn hắn tham gia Kim thiếu gia phản loạn, lo lắng ngày sau bị thanh toán. Chương 290, khốn cảnh chương 290, khốn cảnh những cái kia người hướng phía càng phía đông đi, có người ở bên kia gặp qua bọn hắn người hoạt động, bọn hắn không có tới tìm phiền phức, cũng không có cùng cường đạo thông đồng làm vậy. Hoàng Siêu giải thích nói, những cái kia người hẳn là mình gây dựng doanh địa. Ngay tại Hoàng Siêu tiếng nói vừa ra, liền thấy phía trước có vài bóng người xuất hiện, trong tay cầm lấy một chút bắt cá công cụ. Khi bọn hắn nhìn thấy nhiều người như vậy, hướng phía tự mình đi đến thời điểm, từng cái dọa đến xoay người chạy. Thậm chí có người liền trong tay công cụ đều nhét vào bên trên, rõ ràng là đem bọn hắn xem như địch nhân. "Đừng chạy, là chúng ta, ta là Hoàng Siêu." Hoàng Siêu hướng về phía những cái kia người hô. Nghe được Hoàng Siêu danh tự, mấy người này mới nhao nhao dừng bước lại. Bất quá bọn hắn trong ánh mắt vẫn là có một tia cảnh giác, đoán chừng có chút không thích hợp địa phương, vẫn là sẽ xoay người chạy. "Đây là ta tìm đến giúp đỡ, giúp chúng ta giải quyết cường đạo. Châu Phong, các ngươi đều gặp." Hoàng Siêu chỉ vào bên cạnh Châu Phong tiếp tục hô. Mấy người kia nhìn về phía Châu Phong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn đều nhận ra, đây chính là lần trước đi vào trong doanh địa người. "Thuyền trưởng đây." Hoàng Siêu tới gần sau đó hỏi. "Tại trong doanh địa đây." Có người giải đáp. "Đến nhiều như vậy người, nhất định có thể giải quyết hết những cái kia cường đạo. Cuối cùng có thể làm cho đám kia hỗn đản trả giá thật lớn." Những người khác nhìn thấy Châu Phong mang theo nhiều người như vậy, từng cái đều rất kích động. Bọn hắn đều chịu đủ ba đặc đám người tra tấn. "Chúng ta đi trước tìm thuyền trưởng a." Hoàng Siêu mang theo mọi người đi tới doanh địa. Châu Phong đám người đến, lập tức tại trong doanh địa đưa tới rối loạn. Đã không cần bọn hắn đi tìm Đinh Lập Khải. Đinh Lập Khải nghe được động tĩnh, mình liền đi tới doanh địa cửa ra vào. "Châu Phong." Đinh Lập Khải nhìn thấy Châu Phong cũng rất kích động, nhất là nhìn thấy Châu Phong mang theo nhiều như vậy người, càng là vượt ra khỏi Đinh Lập Khải đoán trước. "Đinh thuyền trưởng, đã lâu không gặp." Châu Phong mỉm cười, trên dưới đánh giá Đinh Lập Khải một phen. Cùng lần trước nhìn thấy so sánh, Đinh Lập Khải giống như già mấy tuổi, cả người râu ria sồm soàm, gầy gò không ít. "Cũng không có đi qua bao lâu à, các ngươi đi thời gian dài như vậy khẳng định rất mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút à." Đinh Lập Khải nhìn Châu Phong đám người nói. "Cũng tốt." Châu Phong gật gật đầu. Sau đó Đinh Lập Khải đem bọn hắn dẫn tới một loạt túp lều trước mặt. Bên này đều là không xuống tới gian phòng, có thể tại nơi này nghỉ ngơi. Tiếp xuống cho bọn hắn cung cấp thức ăn và nước ngọt. Chỉ là đây đồ ăn so với Châu Phong đám người lần trước đến thời điểm, eo kiệt không ít. Xa xa không có thịnh soạn như vậy, cũng chỉ có một chút cá nướng cùng hoa quả. với lại phân lượng còn đặc biệt yếu. Một màn này nhìn Hoàng Siêu thật không tốt ý tứ, hướng Châu Phong đám người giải thích. Hiện tại trong doanh địa không có bao nhiêu vật tư, lại thêm Châu Phong bọn hắn tới nhiều người như vậy, chỉ có thể cung cấp những vật này. Châu Phong ngược lại là cũng không ngại. Ngược lại loại tình huống này là hắn vui với nhìn thấy. Nếu là phương Nam doanh địa người mỗi ngày đều lớn ăn hết lớn, vậy bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến rời đi địa phương này. Chờ sau khi cơm nước xong, có người đem Châu Phong dẫn tới trong phòng họp. Vẫn là lần trước Châu Phong cùng Đinh Lập Khải nói chuyện địa phương. Châu Phong liền mang theo Đường Thành cùng Thôi Nhạc tiến đến. Vẫn là quen thuộc bàn tròn lớn. Thôi Nhạc sau khi thấy tấm tắc, không nghĩ tới phương Nam doanh địa còn có loại vật này. Tại mấy người sau khi ngồi xuống, Đinh Lập Khải một mặt tái nấy. Không có ý tứ, chiêu đại không chủ đáo. Đinh Lập Khải cũng biết mình chuẩn bị đồ vật keo kiệt. Thật sự là không có cách nào. Trong doanh địa hiện tại không có cái gì dự trữ vật tư. Chúng ta cũng không phải đến tham gia yến hội, nói một câu cường đạo sự tình a. Châu Phong khoát khoát tay. Nghe được câu này, Đinh Lập Khải trùng điệp thở dài. Đem cường đạo sự tình nói một lần. Cùng Hoàng Siêu nói trên cơ bản không có gì khác biệt. Những cái kia cường đạo thỉnh thoảng xuất hiện tại xung quanh, cướp bóc bọn hắn vật tư. Có đôi khi còn sẽ bắt cóc ra ngoài tìm kiếm vật tư nữ tính. Bước bách Đinh Lập Khải giao ra tiền chuộc mới có thể thả người. Liền xem như thả lại đến nữ tính, cũng đều là bị tra tấn qua. Tiền chuộc. Thôi Nhạc sững sờ. Chẳng lẽ nói tại phương Nam doanh địa cũng có hàng tệ a, bất quá cường đạo cầm lấy tiền tệ thì có ích lợi gì đây? Bọn hắn yêu cầu là đồ ăn, ví dụ như nói đồ hộp cùng lục chi loại. Đinh Lập Khải đôi tay một đám, biểu thị trong doanh địa hiện tại đều đã không có đồ hộp. Nguyên bản Đinh Lập Khải cất trữ không ít đồ hộp, xem như là khẩn cấp đồ ăn. Hiện tại một bộ phận đều làm tiền chuộc nộp ra, còn lại bọn hắn dứt khoát mình đều đã ăn xong. Dù sao giữ lại cũng sẽ bị cường đạo nhớ đến. Các ngươi không có thử qua phản kháng sao? Bọn hắn cũng chỉ có mấy chục người a. Thôi Nhạc không rõ ràng tình huống cụ thể, nhịn không được hỏi. Vừa rồi tiến đến thời điểm Thôi Nhạc liền chú ý tới, trong doanh địa người rất nhiều, đối phó những cái kia cường đạo cũng không thành vấn đề mới đúng. Thử qua tổ kiến tay người, nhưng là bọn hắn không cùng chúng ta chính diện chiến đấu. Đinh Lập Khải thở dài, nhiều lần đều là không công mà lui, ngược lại đưa tới ba đặc những cái kia người, càng manh liệt hơn trả thù. Đây đích xác không quá dễ làm. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Đúng vậy à, chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể cùng cường đạo một mực hao tổn, nếu không đều muốn chết đói. Đinh Lập Khải sắc mặt khó coi. Dù sao Đinh Lập Khải bọn hắn không có dự trữ lương thực, nhất định phải mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm vật tư mới có thể sống sót. Kia bọn cường đạo đây, bọn hắn cũng hẳn là không có bao nhiêu đồ ăn a. Thôi Nhạc hỏi thăm. Vậy chúng ta cũng không biết. Đinh Lập Khải lắc đầu. Đây cũng là một mực quấy nhiễu bọn hắn vấn đề. Ba đập những cái kia người, có khả năng tìm được khoai tây dại hoặc là củ sắn loại hình, bằng không liền nắm trong tay đại lượng hoa quả. Châu Phong hí mắt. Nếu như ba đập bọn hắn không chế chối lâm, hoặc là cái khác ổn định nơi cung cấp thức ăn, kia đích xác có thể cùng Đinh Lập Khải bọn hắn rông dài. Không ngừng tra tấn Đinh Lập Khải những ngày người, đối phó những cái kia cường đạo, trước hết cắt đứt bọn hắn nơi cung cấp thức ăn. Đường Thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng có mấy chục người, không có nơi cung cấp thức ăn là rất khó chịu. Thôi Nhạc cũng nói theo. Nhìn thấy Châu Phong mấy người đang thảo luận, Đinh Lập Khải người bên cạnh người đều rất kích động. Nghe được những lời này, bọn hắn đều cảm giác được tiêu diệt cường đạo đang ở trước mắt. Chỉ là một giây sau, Châu Phong một câu liền cho bọn hắn rót nước lạnh. Chặt đứt nơi cung cấp thức ăn, nhiều lắm là chỉ có thể để bọn hắn bị ép buộc đi tìm mới đồ ăn, không thể duy nhất một lần giải quyết cường đạo vấn đề. Châu Phong lắc đầu. Tựa như là dạng này. Thôi Nhạc gãi gãi đầu. Dù sao trên đảo này vật tư rất nhiều, rời đi nơi này cũng rất dễ dàng tìm tới mới nơi cung cấp thức ăn. Chờ bọn hắn một đoàn người sau khi rời đi, cường đạo liền sẽ ngóc đầu trở lại. Không có cách nào triệt để trị tận gốc, chỉ có thể muốn cái khác biện pháp. Đinh Lập Khải mặt lộ vẻ đăm chát. Đinh Lập Khải cũng từng nghĩ tới biện pháp này, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ngay lúc này, có người thất kinh chạy vào. Thuyền trưởng, rừng cây bên kia xảy ra chuyện. Chương 291, người sống. Chương 291, người sống. Đinh Lập Khải nhảy một cái liền đứng lên đến. Xảy ra chuyện gì? Đi tắt nước người bị đánh, là ba đặc đám người kia. Bọn hắn giữ lại mấy người, để cho chúng ta đi giao tiền chuộc. Ba đặc đã buông lời, nếu như không đáp ứng bọn hắn nói, liền muốn tháo bỏ xuống mấy người kia cánh tay. Báo tin sắc mặt người khó coi. Ba đặc bọn hắn muốn cái gì? Đinh Lập Khải siết chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn. Hiện tại bọn hắn trong doanh địa đã không có cái gì vật tư. Trước mấy ngày có người bị bắt cóc, Đinh Lập Khải là cầm cá sông khói đi chuộc người. Ba đặc những cái kia người đối với cái này rất không hài lòng, đem bị trói người đánh cho một trận. Hết lần này tới lần khác Đinh Lập Khải đối với cái này không thể làm gì. Bởi vì bọn hắn muốn thu hoạch nước ngọt, duy nhất biện pháp đó là đi bên cạnh rừng cây dòng suối nhỏ bên trong tắt nước. Liền xem như an bài mấy chục người đi tắt nước, cũng vẫn như cũ không phải ba đặc đối thủ của bọn họ, thường xuyên sẽ bị ăn cướp. Nữ nhân, bọn hắn lần này cần nữ nhân. Báo tin tiếng người âm khàn khàn. Quá phận. Đinh Lập Khải nổi giận, trực tiếp dùng nắm đấm nện ở trên mặt bàn. Trước kia yêu cầu vật tư sự tình, Đinh Lập Khải liền nhịn. Nhưng là lần này trực tiếp muốn nữ nhân. Từ khi trong doanh địa có hai lần, nữ nhân bị cướp sau đó, Đinh Lập Khải đem doanh địa nữ tính toàn bộ đều bảo vệ lại đến. Cho tới bây giờ không cho các nàng đơn độc rời đi doanh địa, đều là đi bãi cắt nhặt hàng hải sản, hoặc là đi đá ngầm bên kia bắt cá. Có thể là bởi vì không giành được nữ nhân, cho nên ba đặc đám người kia lần này mới nói ra. Như thế quá phận yêu cầu. Đã đám người kia xuất hiện, vừa vặn cho bọn hắn một hạ mã uy. Châu Phong lạnh lùng nói ra, hiện tại liền trực tiếp xuất thủ, có thể hay không đả thảo kinh xà. Đinh Lập Khải ý thức được Châu Phong muốn xuất thủ, nhịn không được nói ra, Đinh Lập Khải nguyên bản còn dự định cùng Châu Phong tổ chức một đợt đánh lén, tới một cái xuất kỳ bất ý, chúng ta nhiều như vậy người tới, không có khả năng giấu được. Châu Phong lại lắc đầu. Đinh Lập Khải nghe được câu này bừng tỉnh đại ngộ. Ba đặc những tên kia khẳng định an bài ánh mắt giám thị bọn hắn doanh địa, bằng không bọn hắn doanh địa người cũng sẽ không liên tiếp bị bắt cóc. Mỗi một lần mình xuất động rất nhiều người thời điểm, ngược lại tìm không thấy ba đặc bọn hắn tung tích. Đã như vậy, kia thừa dịp ba đặc bọn hắn hiện tại chưa kịp phản ứng, trước cho bọn hắn trùng điệp một kích là tốt nhất. Nếu như có thể trực tiếp giết chết ba đặc, vậy thì càng tốt hơn. Đi, ta cũng đi hô người. Đinh Lập Khải lập tức nói ra. Không cần, người đám người kia liền lưu tại trong doanh địa à? Ngươi mang mấy người đi với ta là được rồi. Châu Phong đứng dậy. Tại Châu Phong xem ra Đinh Lập Khải thủ hạ đều là đám ô hợp, căn bản là không có cái gì ra dáng sức chiến đấu. Chờ bọn hắn tập kết cùng một chỗ, muốn đi đối phó cường đạo, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Tốt. Đinh Lập Khải muốn dẫn lấy người, trên thực tế cũng chính là bên người mấy cái này, đều là Đinh Lập Khải trước kia trên thuyền giúp đỡ. Châu Phong từ bên trong phòng đi ra, chào hỏi những người khác. Ngay lúc này, Châu Phong chú ý tới đứng bên cạnh một cái nữ nhân, Lam Thấm Nhã. Cùng lần trước nhìn thấy Lam Thấm Nhã thời điểm, nàng rõ ràng gầy gò một chút, bất quá thoạt nhìn vẫn là một dạng xinh đẹp. Châu Phong, cái kia. Lam Thấm Nhã ấp a ấp úng, tựa hồ là muốn nói điểm gì. Ta hiện tại có chuyện trọng yếu, có cái gì liền chờ sẽ lại nói. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Ân. Lam Thấm Nhã gật gật đầu, nhìn lên nhẹ nhàng thở ra. Lam Thấm Nhã cũng không có nghĩ đến, Châu Phong lại đột nhiên xuất hiện, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đinh Lập Khải mang theo Châu Phong đám người hướng phía rừng cây phương hướng đi đến. Tại trên đường Đinh Lập Khải đem chung quanh nơi này địa hình giới thiệu một cái. Phía trước mấy trăm mét chỗ có một đầu dòng suối, là từ bên trên một cái sơn tuyền bên trong phân ra đến. Lần này đã phái ra hơn 20 người đi tắt nước, nhưng không có nghĩ đến, vẫn là bị ba đặc bọn hắn bắt được. Các ngươi đợi chút nữa nhìn thấy ba đặc những cái tiêu người, trực tiếp liền xông đi lên, tốt nhất bắt mấy cái người sống. Châu Phong đối với người bên cạnh người nói ra. Bây giờ đối phó ba đặc những cái tiêu người, chính là muốn xuất kỳ bất ý tốt. Đường Thành đám người cùng nhau gật đầu. Bất quá phải cẩn thận một điểm, ba đặc trong những người này có một ít thân thủ rất lợi hại. Châu Phong nhắc nhở. Ba đặc bên người những cái kia cường đạo cũng đều là nguyên lai Kim thiếu gia thủ hạ. Tại Kim thiếu gia chết về sau, những này người hội tụ đến cùng một chỗ. Trong đó có mười mấy người đều là Kim thiếu gia bảo tiêu, những này người vẫn là rất lợi hại. Minh Bạch. Đường Thành cười hắc hắc. Đã đem cung nỏ lên dây cung, liền đợi đến để những cái kia cường đạo kiến thức một cái cung nỏ lợi hại. Một đoàn người tại trong rừng cây xuyên qua. Trên mặt đất đã có một đầu tiểu lộ, cũng đều là Đinh Lập Khải bọn hắn dâm ra đến. Ngay tại Đinh Lập Khải biểu thị liền phải nhanh đến thời điểm, phía trước truyền đến hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ âm. Không xong, đến rất nhiều người. Châu Phong, là Châu Phong. Chạy a, gia hỏa kia sao lại tới đây, nhanh lên rút lui. Châu Phong lập tức ý thức được bọn hắn bị phát hiện. Truy. Châu Phong dẫn đầu xông tới. Chờ hắn chạy mấy chục mét về sau, nhìn thấy phía trước có một dòng suối nhỏ, tại xung quanh có hơn 20 người, từng cái đều ôm đầu quỳ trên mặt đất. Châu Phong liếc nhìn quét tới, những này người cũng đều là Đinh Lập Khải người, mà có càng nhiều bóng người hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy tới. Châu Phong không chút do dự liền xuống tới, hắn phải bắt được người sống, dạng này liền có thể thẩm vấn đi ra bọn cường đạo là ngủ ở chỗ nào. Mặc dù những cường đạo này rất linh hoạt, thường xuyên chạy trốn từ phía, bất quá khẳng định là có chỗ ở những cái kia người xem đến phần sau có người đuổi theo, càng là từng cái liều mạng chạy về phía trước. Đúng vào lúc này, có một cái thằng xui xẻo bị dưới chân dây leo cho trượt chân, trung điệp té lăn trên đất. Chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, miệng đều là máu tươi, có hai viên răng ngã rơi, mà lúc này người này đã không để ý tới mình ngã rơi răng, hắn một mặt hoảng sợ quay đầu. Quả nhiên phát hiện Châu Phong đã đứng ở hắn sau lưng. Ta. Nam nhân lắp bắp, đột nhiên bắt lấy bên trên bùn đất, chuẩn bị hướng phía Châu Phong bước đi qua. Châu Phong đã sớm chú ý tới nam nhân tiểu động tác. Không đợi nam nhân đem bùn đất ném qua đến, hắn liền một cước đá vào nam nhân trên đầu. Nam nhân nghiêng đầu một cái, ngất đi. Châu Phong đứng mày, tiến lên dò xét một cái nam nhân hơi thở. Cũng may còn có hô hấp. Vừa rồi Châu Phong thu lực đạo, cũng không có dùng toàn lực. Nếu không nam nhân này cổ đều có thể bị đá đoạn. Châu Phong một phát bắt được hắn cổ áo, đem hắn kéo đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh. Lúc này Đường Thành mấy người cũng trở về, một cái cũng không có bắt được. Đường Thành thở dài, không có cách, chúng ta sớm bị phát hiện, bất quá cũng may có một người sống. Thôi Nhạc nhìn về phía bị Châu Phong bắt người kia, gia hỏa này trước kia là Kim thiếu gia bảo tiêu a. Đường Thành nhận ra người này, hẳn là chờ hắn sau khi tỉnh lại khảo vấn một cái. Châu Phong gật gật đầu. Sau đó Châu Phong ánh mắt liền nhìn về phía những cái kia bị bọn hắn giải cứu ra người, nhưng là hắn lại nhíu mày. Chương 292, sinh biến. Chương 292, sinh biến. Châu Phong chú ý tới những này người trên thân thế mà không có nửa điểm vết thương, chỉ là bởi vì quỳ trên mặt đất có chút bùn đất thôi. Các ngươi vừa rồi gặp phải cường đạo thời điểm không có nửa điểm phản kháng sao? Châu Phong đi tới nơi này một số người trước mặt, nghe được câu này, đám người này hai mặt nhìn nhau, từng cái đem cái đầu đều cho thấp xuống. Đường Thành bọn hắn vừa rồi cũng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, lúc này cũng kịp phản ứng. Những này người mặc dù mang theo trường mâu loại hình vũ khí, cũng không có chiến đấu vết tích, mang ý nghĩa tại cường đạo đến về sau, những này người trực tiếp từ bỏ chống cự. Lần này tới cường đạo nhiều lắm. Có một người lắp bắp nói ra, lời mặc dù còn chưa nói hết, hãy nấy nghĩ mọi người đều hiểu, bọn hắn chính là không có nửa điểm phản kháng. Đinh Lập Khải trên mặt cũng nhịn không được rồi, các ngươi các ngươi. Đinh Lập Khải ngón tay hướng những này người, đều có chút run rẩy. Không nghĩ tới Châu Phong bọn hắn vừa rồi tới, liền thấy mất mặt như vậy một màn. Kỳ thực chân chính nguyên nhân, Đinh Lập Khải vô cùng rõ ràng. Bọn hắn người không phải là không có cùng cường đạo đánh qua, nhưng là cho tới nay không có thắng nổi một lần. Những cái kia nhất có cốt khí, nhất có tinh thần trọng nghĩa, xung phong tại phía trước nhất, toàn bộ đều bị ba đặc bọn hắn giết chết. Về sau tất cả người đều ý thức được, đối mặt cường đạo chỉ cần trực tiếp đầu hàng, vậy bọn hắn liền sẽ không động thủ giết người. Cho nên hiện tại rất nhiều người đụng phải cường đạo, đều không có chống cự suy nghĩ. Đi về trước đi. Châu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, biết những này người đều là bị sợ mất mật. Đối mặt ba đặc những cái kia người, không có một chút phản kháng suy nghĩ. Đinh Lập Khải khiến cái này thủ hạ đem thùng nước đều đánh đầy nước. Đường Thành bọn hắn dùng trường mâu cùng dây leo làm cái giản dị băng ca, đem cái kia ngất đi tù binh cũng dơ lên trở về. Một đoàn người lúc này mới trở về tới trong doanh địa. Trong doanh địa người đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Khi bọn hắn nhìn thấy bắt trở lại một người sống về sau, từng cái đều rất kích động. Thậm chí có người nhặt lên bên trên thạch đầu, liền hướng phía cái kia tù binh gặp tới. Dừng tay. Châu Phong quát lớn. Châu Phong lưu lại việc này miệng còn hữu dụng, muốn từ đối phương trong miệng dò xét tình báo. Đều đi trước làm việc a, hôm nay cường đạo hẳn là sẽ không lại xuất hiện, vừa bạn qua bên kia làm điểm quả xoài. Đinh Lập Khải bắt đầu phân phó đám người. Bọn hắn đã vài ngày không có đi rừng cây chỗ sâu. Đám người đàn tán đi về sau, Châu Phong bọn hắn mới tiến vào trong doanh địa. Châu Phong lúc đầu muốn trước tiên liền đem đây tù binh cho làm tỉnh lại thẩm vấn. Bất quá hắn sau đó nhìn thấy Lam Thấm Nhã còn dừng lại ở bên cạnh. Châu Phong nhớ lại Lam Thấm Nhã, tựa như là có chuyện cùng mình có lời gì muốn nói. Thế là để Đinh Lập Khải tìm gian phòng, trước tiên đem tù binh cho nhốt lại. Nhớ kỹ phải dùng dây thừng trói lại đến, đừng cho hắn chạy. Châu Phong nhắc nhở. Yên tâm đi, ta phái người nhìn. Đinh Lập Khải gật gật đầu. Giao phó xong sau đó, Châu Phong mới đi đến được Lam Thấm Nhã trước mặt. Ngươi vừa rồi tìm ta có việc tình? Châu Phong hỏi. Ta muốn hướng ngươi nói xin lỗi. Lam Thấm Nhã hướng về phía Châu Phong không người bái thật sâu. Tại sao phải xin lỗi? Châu Phong rất kỳ quái. Lam Thấm Nhã ngẩng đầu lên, một mặt đắng chát. Ta đem thuyền cứu nạn cùng đồ lạc đốt, còn để ngươi không công lãng phí thời gian. Lam Thấm Nhã cảm thấy rất thật có lỗi. Lúc kia là mình cảm xúc hỏng mất, hoàn toàn không có cân nhắc đến những người khác. Lúc đầu có thể cứu sinh thuyền nói, bọn hắn còn có thể ngồi ra biển câu cá. Nhưng là hiện tại không còn có cái gì nữa. Lam Thấm Nhã đã bởi vì chuyện này, đối với trong doanh địa người đều nói xin lỗi. Mà Châu Phong đi theo nàng học tập lặn, kết quả còn không có dùng tới. Đây không phải cái đại sự gì. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Dù sao đốt cũng không phải mình đổ vật. Đã Đinh Lập Khải bọn hắn đều không có ý kiến gì, kia Châu Phong cũng sẽ không nói cái gì. Với lại Châu Phong ngược lại là có thể lý giải, Lam Thấm Nhã lúc kia sụp đổ nguyên nhân. Cảm ơn ngươi. Lam Thấm Nhã có chút nghẹn nào, hốc mắt đỏ bừng. Châu Phong thở dài, tiến lên vô vô Lam Thấm Nhã bả vai. Hắn biết Lam Thấm Nhã khẳng định lại nghĩ tới đến, bây giờ bọn hắn tình cảnh. Chỉ sợ không có cái gì cứu viện đến đây. Cho nên mới nhịn không được thương tâm. Cố lên nha, sống sót liền có kỳ tích, chúng ta có thể sống đến bây giờ không phải liền là kỳ tích sao? Châu Phong an ủi một câu. Sống sót liền có kỳ tích. Lam Thấm Nhã cẩn thận phẩm vị câu nói này. Châu Phong không nói gì nữa, mà là đi tìm kiếm tù binh. Hắn rất nhanh liền biết được, bị tóm lên đến tù binh giam giữ tại Đinh Lập Khải bên cạnh trong phòng. Khi Châu Phong đi vào gian phòng thời điểm, còn chứng kiến cửa ra vào có cái bảo vệ đang nhìn. Bảo vệ thấy là Châu Phong về sau, liền đem Châu Phong đem thả vào. Châu Phong đi vào phòng, liếc nhìn cái kia tù binh bị trói ở giường trên bảng. Cả người không thể động đậy. Hắn từ bên hông lấy ra nhiều công năng dao găm, chuẩn bị dùng vật lý phương thức tỉnh lại cái này tù binh. Ngay tại lúc Châu Phong tới gần thời điểm, lại phát hiện dị thường. Hắn đã chết. Châu Phong nhíu mày. Chết? Không thể nào. Theo vào đến bảo vệ giật nảy cả mình, tiến lên xem xét. Quả nhiên phát hiện cái này tù binh đã không có hô hấp. Châu Phong quay đầu nhìn về phía cái này bảo vệ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bảo vệ lắp bắp nói ra. Đi đem Đinh thuyền trưởng gọi qua, gọi hắn một người là được rồi. Châu Phong nói ra. Đúng, đúng. Bảo vệ lảo đảo liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, không nên đem chuyện này nói ra. Châu Phong hạ giọng. Minh bạch, minh bạch. Bảo vệ liền vội vàng gật đầu. Rất nhanh Đinh Lập Khải liền đến. Khi Đinh Lập Khải nhìn thấy trong phòng thi thể, cũng là một mặt bối rối. Chuyện gì xảy ra a? Đinh Lập Khải nhìn về phía bảo vệ. Bởi vì bảo vệ chỉ là nói cho hắn biết, Châu Phong có việc gấp gọi hắn tới. Chưa hề nói thi thể sự tình. Tù binh là bị người che chết. Châu Phong vừa rồi kiểm tra một chút thi thể. Bên ngoài mặc dù không có cái gì vết thương, nhưng là trong mồm có tơ máu. Chính là có người dùng khăn lau hoặc là y phục loại hình đồ vật che người này miệng mũi, quá dùng sức mới đưa đến lưu lại vết tích. Vì sao lại có người giết chết gia hỏa này đâu, là báo thù sao? Đinh Lập Khải bị tức quá sức, thật không dễ bắt cái cường đạo, muốn thu hoạch một chút tình báo, nghĩ không ra hiện tại liền biến thành một cỗ thi thể. Báo thù? Chỉ sợ không phải báo thù. Châu Phong cười lạnh một tiếng. Đó là cái gì? Đinh Lập Khải sững sờ. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Đinh Lập Khải. Gian tế, ngươi doanh địa ra gian tế. Châu Phong hạ giọng. Gian tế? Đinh Lập Khải biến sắc. Chẳng lẽ nói tại trong doanh địa có người là cường đạo xếp vào nội ứng, thừa dịp giết lung tung người diệt khẩu? Người đem tử tù binh bị mang vào về sau, phát sinh tất cả đều nói rõ chi tiết một lần. Châu Phong đối với thủ vệ kia nói ra. Bảo vệ lập tức đem lúc ấy phân cảnh mô tả một cái. Lúc kia tràn diện rối bời, hắn căn bản là không biết tù binh là lúc nào bị giết chết. Không phải là ngươi làm a? Đinh Lập Khải hoài nghi nhìn bảo vệ,